Chương 572, thoa phấn hầu tước 4, chương 572, thoa phấn hầu tước 4, như có cả gan chống lệnh bắt người phản kháng. Hắn có chút dừng lại, nhếch miệng lên một vòng tàn nhẫn đường cong, ô, giết, chớ, luật. Trung thiên sát khí, bày ra ngân dược hầu cũng không phải nói bừa. Tùy Tùng ứng thanh như lôi, vâng. Hầu ra. Chỉ thấy Tùy Tùng bút tẩu long xà, lạnh giá văn tự nhanh chóng tại công văn sách bên trên thành hình. Cái kia ngòi bút xẹt qua giấy tiếng xào xạc, như là bừa đòi mạng chú. Văn thư. Một khi tăng thêm ngân dược hầu đại ấn, truyền huyệt tứ phương, toàn bộ Đông Châu quan phủ lực lượng đều muốn như lang như hổ nhào về phía Chu gia. Chu gia lại mạnh, có thể địch một thành thủ quân, có thể địch một châu binh. Chờ đợi bọn hắn, chính là sâu không thấy đáy lao ngục, chính là nghiêm hình tra tấn, chính là cửa nát nhà tan. Mà đây hết thảy ngọn nguồn, chỉ là bởi vì nàng Chu Bạch Ngưng cự tuyệt một cái quyền cao chức trọng lão nhân. Thèm thuồng. Thạch Đan cầm nhìn xem Chu Bạch Ngưng nháy mắt mất đi tất cả màu máu khuôn mặt, nhìn xem nàng lung lay sắp đổ thân thể, nhìn xem trong mắt nàng cái kia từ bi phẫn đến tuyệt vọng kỳ biến, trong lòng dâng lên một cỗ bệnh trạng cảm giác thỏa mãn. Hắn ưa thích loại cảm giác này, ưa thích loại này khống chế hết thảy, mặc sức hành hành cảm giác. Hắn một đời cường thế, muốn đồ bật, cho tới bây giờ liền không có không chiếm được. Quyền thế, địa vị, võ công, bây giờ lại thêm đóa này Đồng Châu đẹp nhất hoa, cứng rắn không được. Vậy liền dùng cứng hơn, dùng nàng toàn tộc tính mạng tới nghiền nát nàng điểm này đáng thương tiêu ngạo cùng kiên trì. Cái kia chấp bút Tùy Tùng, một bên nhanh chóng viết lấy cái kia đủ để đem Chu gia đánh vào địa ngục văn thư, một bên dương mí mắt, dùng một loại hỗn hợp có thương hại cùng thúc dục quái dị giọng điệu, đối đứng chết chân tại chỗ Chu Bạch Ngưng hảo tâm nhắc nhở, "Chu cô nương, còn lo lắng cái gì à? Hầu gia văn thư, thế nhưng lập tức liền muốn viết tốt." Mừng một đám, ấn đắp một cái, dùng ngựa đưa ra, vậy coi như là bắt thiên đại họa, thần tiên khó cứu rồi. Hắn tận lực thả chậm viết tốc độ, ngòi bút trên giấy cố tình lôi ra sàn sạt âm, hiện tại có thể cứu ngươi Chu gia cả nhà trên dưới, nhưng là chỉ có Hầu gia lão nhân gia người khai ân. Ngay ngược lại, nhanh mở miệng ban cầu Hầu gia a. Mỗi một cái chữ, giống như nung đỏ quay hàn, mạnh mẽ nóng tại Chu Bạch Ngưng trong lòng. Gia tộc, cha mẹ, huynh đệ tỷ muội, những cái kia nhìn xem nàng lớn lên thúc bá trưởng lão, Chu gia mấy trăm năm cơ nghiệp cùng mấy trăm đầu nhân mạng, đây hết thể trọng lượng, âm vang đè ở nàng đơn bạc trên bờ vai. Nàng người nguyện vọng, nàng tôn nghiêm, nàng đối tự do hướng về. Tại cái này thai họa ngập đầu trước mặt, lộ ra như vậy tái nhợt một cười, như vậy, bé nhỏ không đáng kể. Nàng tuy là người theo đuổi rất nhiều, nhưng nàng vô cùng rõ ràng, những người theo đuổi kia cũng không nguyện làm nàng mà cùng ngân dược hầu đối nghịch, mặc dù có nguyện ý, nhưng cũng không có thực lực kia. Nàng Chu Bạch Ngưng, cuối cùng, chỉ là cơn mưa gió này bên trong, một đóa vô pháp tự chủ vận mệnh lục bình. Ha, ha ha. Một tiếng buồn bã muốn tuyệt, mang theo vô tận cười lạnh trào phúng, từ Chu Bạch Ngưng tái nhợt phần môi tràn ra. Tiếng cười kia không lớn, lại tràn ngập bi thương cùng chấp nhận. Hai hàng thanh lệ, cuối cùng cũng không còn cách nào ức chế, như là chặt đứt tuyến chân châu, lẫn vào lạnh giá nước mưa, từ nàng tuyệt mỹ trên gương mặt cuộn cuộn trượt xuống. Cái kia bóng ánh nước mắt nhỏ xuống tại lạnh giá gạch đá bên trên, nháy mắt vỡ vụn, biến mất không còn tâm tích, như cùng nàng giờ phút này vỡ vụn kiêu ngạo cùng hy vọng. Tại Thạch Đan cầm đắc chí vừa lòng, như là thưởng thức thú săn cuối cùng khuất phục ánh mắt nhìn kỹ, tại Tùy Tùng cái kia mang theo một chút xem kịch vui thần tình nhìn kỹ, ở chung quanh bọn thị vệ lạnh nhạt hoặc đồng tình trong ánh mắt. Chu Bạch Ngưng, vị này Đông Châu võ lâm vô số thanh niên tài tuấn tha thiết ước mơ Minh Châu, chấm dãi, vô cùng khó khăn, con nàng cái kia chưa bao giờ hướng cường quyền thấp kém, kiêu ngạo đầu gối. Dân nữ, Chu Bạch Ngưng. Thanh âm của nàng khàn giọng, mang theo nồng đậm nước nở, mỗi một cái lời như là từ cổ họng chỗ sâu khó khăn gạt ra, khẩn cầu. Hầu gia, nàng thật sâu cúi người, trán cơ hồ muốn chạm đến lạnh giá bẩn thỉu mặt đất. Khai ân, thả, ta Chu gia. Trên cổng thành chỉ còn dư lại gió thảm mưa sầu, cùng nữ tử áp lực đến cực hạn, làm người tan nát cõi lòng tiếng khóc lóc. Thạch Đan cầm ngồi thẳng về gỗ tử đàn trong ghế, trên mặt cuối cùng lộ ra người thắng vừa ý mà thận trọng nụ cười. Cái kia thật dày bộ trì, cũng không che giấu được trong mắt hắn cái kia như là thao thiết tham lam tham muốn giữ lấy. Hắn háng giọng một cái, chuẩn bị mở miệng, thưởng thụ cái này dùng quyền thế nghiền nát mỹ lệ, cuối cùng cướp lấy thành quả thắng lợi thời khắc. Nhưng mà, ngay tại môi hắn vừa mới mở ra nháy mắt, nhìn, đó là cái gì? Mau nhìn ngoài thành. Lao thiên gia, thật lớn chiến trận. Một trận đột nhiên xuất hiện, tràn ngập kinh nghi hít một hơi khí lạnh cùng tiếng ồn ào, như là đầu nhập yên lặng mặt hồ cự thạch, đột nhiên ở trên thành lầu quân phòng thủ cùng quan lại bên trong nổ tung. Tất cả mọi người bị ngoài thành cảnh tượng hấp dẫn ánh mắt, nhộn nhịp tuân hướng lỗ châu mai, chỉ trỏ, trên mặt viết đầy chấn kinh. Bất thình lình huyên náo, cứ thế mà cắt ngang Thạch Đan cầm sắp ra miệng lời nói, cũng cắt ngang hắn tỉ mỉ kiến tạo, khống chế hết thể không khí. Thạch Đan cầm lông mày đột nhiên quá gấp, một cỗ bị quấy rầy không vui xông lên đầu. Hắn đột nhiên quay đầu, xuôi theo ánh mắt của mọi người, hướng về ngoài thành không ổn định phương xa nhìn tới. Chỉ thấy tại màu xám trắng màn trời cùng lầy lội đại địa chỗ giáp giới, một chi đội ngũ khổng lồ, như là một đầu ngầm mèo cự long màu đen, chính giữa sông phá màn mưa, hướng về Đông Châu thành phương hướng quần quần mà tới. Trong đội ngũ tinh kỳ pháp phối, xe lộc cộng. Có thể rõ ràng mà nhìn thấy, những cái kia nặng nghề trên xe ngựa trang bị, chính là bây giờ Đông Châu thành nhất khao khát đồ vật, chồng chất như núi lương thực túi. Đúng, là điều động lương thực đội cùng dân phu đến. Một cái tùy tùng ngạc nhiên kêu lên, theo bản năng liền muốn gọi người đi mở cửa thành nên đón. Không đúng. Thạch Đan cầm lớn tiếng quát bảo ngưng lại. Đôi mắt giản mua vận đục bên trong nổ bắn ra chim ưng ánh sáng sắc bén. Hắn chinh chiến nửa đời, đối nguy hiểm cứu giác viễn siêu người thường. Chi kia đội ngũ khổng lồ điều hành trung mật, nghiêm chỉnh huấn luyện, chỉ có trải qua huấn luyện quân sự nhân tài có tư chất như vậy. Nhất là, Hắn gắt gao nhìn chằm chằm đội ngũ phía trước nhất. Nơi đó, có hơn 10 cưỡi chính giữa thoát khỏi đại đội, như là mũi tên, hướng về hướng cửa thành chạy nhanh đến. Những cái này kỵ thủ, không có chút nào thu lại khí tức ý tứ, ngược lại tận lực đem bản thân khí thế cường đại không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Một cỗ lăng lệ, nhanh nhẹn dũng mãnh, thậm chí mang theo mùi máu tươi sắc khí, như là vô hình làn sóng, cách lấy khoảng cách xa xôi, không ngờ mơ hồ phả vào mặt. Vẹn vẹn hơn 10 người, lại cho người một loại thiên quân vạn mã lao nhanh sông trận khủng bố cảm giác áp bách. Cái này tuyệt không phải vận chuyển lương thảo dân phu, cũng không phổ thông nha dịch quân binh. Đây là cao thủ chân chính. Lúc này, cái kia sông lên phía trước nhất mấy kỵ bên trong, một người đột nhiên giơ cao lên một cây cờ lớn. Mặt cờ tại trong cuồng phong bạo vũ bay phất phới, gắng sức bày ra. Chiêu bài chữ lớn rõ ràng chiếu vào thạch đan cầm đống nhiên con người. Hóa, rồng, cửa. Thạch đan cầm nghẹn ngào kêu sợ hãi, thanh âm kia vì cực độ chấn kinh cùng cừu hận thấu xương mà triệt để đổi giọng. Trên mặt bút trì, vào giờ khắc này cũng không che giấu được hắn nháy mắt dâng lên, tái nhợt màu cho tàn. Chương 573, ngươi dám bức phản ư? 1. Chương 573, ngươi dám bức phản ư? 1. Thạch đan cầm trận này một mực tại điều tra Lý Tuyết Tinh thân phận. Đông Châu quan phủ đã sớm tại điều tra đàm ra cùng nó thế lực sau lưng, đồng thời có không ít thành quả. Thạch đan cầm tự nhiên từ đó biết được, Lý Tuyết Tinh nhất định là cái kia giống như cự thú tiềm phục tại Hải Ngoại Hóa Long môn người. Bây giờ, hắn vậy mà tại Đông Châu thành bên ngoài nhìn thấy Hóa Long môn chưa bài, là độc phụ kia. Nàng trở về phục thủ. Ý nghĩ này như là kinh lôi, nháy mắt tại Thạch đan cầm hỗn loạn trong đầu nổ tung. Lý Tuyết Tinh độc công vị thần khó lường, một lần trước hắn thua ở Lý Tuyết Tinh phía sau còn có thể sống được trốn về Đông Châu thành, đã là thượng thiên chiếu cố, hao hết cả đời vận khí cùng nửa cái tính mạng. Bây giờ hắn thân chúng kỳ độc, công lực bị tổn thương, trạng thái kém xa lúc trước, như lại đối đầu cái kia lấy mạng mà phụ. Thạch đan cầm chỉ cảm thấy đến một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân sông thẳng đỉnh đầu, da đầu từng trận run lên, toàn thân lông tơ dựng thẳng. Hắn cơ hồ là theo bản năng muốn đứng lên, muốn thoát đi cái này nguy hiểm thành lầu. Nhưng mà, mấy chục năm quyền hành nhuộm dần ra định lực, cuối cùng tại thời khắc cuối cùng áp đảo bản năng sợ hãi. Hắn cưỡng ép ổn định cơ hồ muốn bắn người lên thể, đôi mắt giản mua vận đục như là chim ưng sắc bén, gắt gao khóa chặt ngoài thành chi kia chạy nhanh đến đội ngũ, nhất là cái kia hơn 10 cưỡi khí thế kinh người người dẫn đầu. Ánh mắt của hắn mang theo một loại gần như cố chấp điên cuồng, tại những cái kia mơ hồ bóng người bên trong cấp tốc tìm kiếm. Không có. Không có cái kia khiến hắn nửa đêm tỉnh mộng đều hồi hộp không thôi xinh đẹp thân ảnh. Không có Lý Tuyết Tinh. Hô. Thạch đan cầm thật dài, im lặng phun ra một cái trọc khí, căng cứng đến cực hạn thần kinh sơ sơ lỏng lẻo một chút. Uy hiếp chí mạng tạm thời biến mất. Nhưng theo đó mà đến, là càng thâm trầm nghi hoặc cùng cảnh giác, Hóa Long môn. Từ trước đến giờ như là thâm hải giao long, tiềm tung biệt tích, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Bây giờ dám như vậy rêu rao khắp nơi, dưới ban ngày ban mặt đánh ra chiêu bài, thẳng bức ta Đông Châu thành phía dưới. Bọn hắn, ý muốn như thế nào? Lông mày của hắn quá chặt, khe rãnh ngang dọc trên mặt bột chỉ gì rào rơi xuống cũng không hề hay biết, thậm chí đem quỷ gối bên chân Chu Bạch Ngưng đều trọn vẹn ném ra sau đầu. Ngay tại hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh thời khắc, cái kia hơn 10 cưỡi đã như cuồng phong quyển nhanh chóng tới gần. Vó ngựa trà đạp lầy lội, bắn lên đục ngầu bằng nước. Ngay sau đó, một cái âm thanh vang dội, giống như sấm nổ ầm vang vang lên, xuyên thấu mưa sa gió rét, rõ ràng truyền khắp trên cổng thành phía dưới, ta Hóa Long môn tới trước cứu tế, còn không mau mau mở cửa thành ra. Trên cổng thành kia chính là cái gì quan? Nhà ta thủ tịch sư Minh Giá Lâm, còn không mau mau lăn ra trả lời. Thanh âm này như là kinh lôi, tại Chu Bạch Ngưng lòng tuyệt vọng trong hồ nổ tung một cái khe. Hóa Long môn, lại là Hóa Long môn. Cái danh hiệu này, đối với nàng mà nói tuyệt không xa lạ gì. Ngay tại trước đây không lâu, bên mông trên Đông Hải, nàng ngồi thương thuyền tao nộ hùng tàn hải tặc, tuyệt vọng thời khắc. Chính là cái kia khuôn mặt nguy hiểm lại xuất thủ cứu nàng tại thủy hỏa đầu chọc cự hán, báo ra Hóa Long môn ba chữ, hù dọa đến những hải tặc kia không dám hành hung. Là hắn ư? Cái kia như là thiên thần hạ phàm đem nàng từ hải tặc dưới dâm uy cứu ra nam nhân. Hán, hôm nay cũng tới ư? Một chút mỏng manh lại vô cùng mong mỏi mãnh liệt, như là trong bóng tối hỏa tinh, đột nhiên tại Chu Bạch Ngưng lạnh giá lòng tuyệt vọng đáy dấy lên. Nàng thậm chí quên đi nước mắt trên mặt cùng đầu gối lạnh giá, theo bản năng hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt vội vàng dưới thành cái kia thân ảnh mơ hồ bên trong tìm kiếm. Trên cổng thành, một cái ngày thường ỷ vào hầu phủ uy thế làm mưa làm gió đã quen lão buộc, giờ phút này gặp chủ tử chịu nhục, lập tức kìm nén không được, xông tới lỗ châu mai, chỉ vào dưới thành chửi ầm lên, càng rỡ. Ở đâu ra cùng đồ, dám ở cái này dương ai? Ngân Dực hầu ta tại cái này tọa trấn, cái gì thủ tịch cũng dám hô to hết nhỏ. Chán sống rồi sao? Hắn cho là chuyển ra Ngân Dực hầu biển chữ vàng, đủ để trấn nhiếp những giang hồ này thảm mãng. Nhưng mà, lần này, Ngân Dực hầu danh hào hình như khó dùng. Chỉ nghe ngoài thành truyền đến gầm thét, lớn mật. Dám đối ta môn thủ tịch vô lễ, tự tìm cái chết chính là ngươi. Một đạo sắc bén đến đâm thủng màng nhĩ phá không kêu to đống nhiên vang lên. Hưu. Thanh âm chưa dứt, một đạo mắt thường cơ hồ vô pháp bắt bóng xám đã tựa như tia chớp kích xạ mà tới. Phốc phốc. Một tiếng giận người, như là chín mọng dưa hấu bị vật nặng đánh xuyên trầm đục. Chỉ thấy cái kia chính giữa chửi rủa lão bộc, ở giữa trán nháy mắt xuất hiện một cái đầu ngón tay kích thước lỗ máu, sau gáy đột nhiên nổ tung một cái lớn chừng miệng chén lỗ thủng. Đỏ, trắng, lẫn vào vỡ vụn bụng xương, như là vậy mực hướng về sau phun tung tóe mà ra, đổ sau lưng mấy cái không tránh kịp binh sĩ khắp cả mặt mũi. Lão bộc trên mặt kinh ngạc, phẫn nộ, thậm chí điểm này cáo mượn oai hùng phách lối, nháy mắt ngưng kết. Hắn liền hừ đều không hừ ra một tiếng, thân thể như là bị rút mất xương cốt bao tải, thẳng tắp hướng về sau ầm vang đổ xuống, đập ầm ầm tại ướt lạnh gạch đá trên mặt đất, phát ra tiếng vang trầm đọng. Máu tươi nhanh chóng tại dưới người hắn thấm mở, lẫn vào nước mưa, biến thành một bãi chói mắt đỏ sậm. Tĩnh mịch. Trên cổng thành lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có thê lương tiếng gió thổi cùng hạt mưa gõ mảnh ngói đùng đùng âm thanh. Tất cả binh sĩ, quan lại, bao gồm Thạch Đan cầm bản thân, đều bị bất thình lình, tàn nhẫn tột cùng giết chóc choáng váng. Giết người. Ngay tại ngay dưới mắt Ngân Dực Hầu, dùng một khỏa đá, như là nghiền chết một con kiến, giết hắn sát mình tùy tùng. Ô, ô, ô. Nặng nề tiếng kèn cuối cùng xé toan tĩnh mịch, tại không ổn định vùng trời cổng thành điên cuồng vang vọng. Địch tập, địch tập. Cung nỏ thủ chuẩn bị. Quân phòng giữ quan thanh tê kiệt lực gầm rú lấy. Các binh sĩ như ở trong ngộng mới tỉnh, như là bị xua đuổi bởi cừu, luôn cuống tay chân tuần hướng lỗ châu mai. Trường cung kình nỏ nhộn nhịp nhấc lên, lạnh giá đầu mũi tên tại trong màn mưa lóe ra uy nghiêm đáng sợ hà quang, lít nha lít nhít nhắm ngay dưới thành cái kia mười mấy như là như tiêu thương đứng thẳng kỵ sĩ. Trái tim của mỗi người đều đang cuồng loạn, nắm cung lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh. Chu Bạch ngưng kinh ngạc nhìn cô kia còn tại hơi hơi co giật thi thể, nhìn xem bãi kia nhanh chóng khuyết tán vũng máu, mãnh liệt thị giác trùng kích để nàng cảm thấy một trận ác tâm. Nhưng mà, sau khi kinh ngạc, một cố khó nói lên lời, gần như phản nghịch xúc động lại tại đáy lòng nàng điên cuồng sinh sôi. Hóa Long môn, bọn hắn thật dám. Thật dám không kiêng nể gì như thế khiêu chiến Ngân Dực Hầu uy tín. Cái kia cứu nàng nam nhân, hắn chỗ tồn tại thế lực, đúng là như vậy. Cương đại mà không sợ hãi. Một chút xa vời lại vô cùng nóng rực hy vọng, như là giã hỏa, nháy mắt liệu nguyên. Nàng quên đi sợ hãi, quên đi khuất đủ, quên đi gia tộc nguy cơ, tất cả lực chú ý đều bị dưới thành đám kia người trong Hóa Long môn hấp dẫn. Hô trướng. Thạch Đan cầm đột nhiên vỗ một cái thành ghế, khô gầy thân thể vì nổi giận mà run nhẹ nhẹ, trên mặt thật dày bột chỉ gì rào rơi xuống. Chương 573, ngươi dám bức phản ư? 2, chương 573, ngươi dám bức phản ư? 2, độc phụ kia đã không tại, chỉ bằng các ngươi nhóm này bình tôn tướng kép, cũng dám ở bản hầu trước mặt càng rỡ. Hắn lớn tiếng gào thét, như là bị thương hùng sư. Tam phẩm võ giả khí thế khủng bố không giữ lại chút nào ầm vang bạo phát. Một cỗ như là như thực chất, hỗn hợp có núi thây biển máu sát phạt lệ khí uy áp, như là vô hình phong bạo nháy mắt quét sạch toàn bộ thành lầu. Cách hắn lân cận binh sĩ chỉ cảm thấy đến ngực khó chịu lên, hô hấp khó khăn, cơ hồ muốn quỳ rạp xuống đất. Hắn hết lòng tin theo, Lý Tuyết Tinh loại cấp bậc kia cao thủ, phóng nhãn thiên hạ cũng vượng Mao Lân Giác, tại Hóa Long môn bên trong tất nhiên là đỉnh tiêm tồn tại. Bây giờ cái này uy hiếp lớn nhất không tại, trước mắt đám người này, mặc dù có chút bản sự, tại hắn vị này tam phẩm cường giả, đường đường Ngân Dực Hầu trước mặt, cũng bất quá là gà đất chó sành. Bảy trận. Nghe bản hầu hiệu lệnh, Thạch Đan cầm râu tóc đều dựng, đôi mắt xích hồng, sát cơ lộ ra. Hắn tiểu tụy tay đè tại bội kiếm bên hông trên chuôi kiếm, chuẩn bị dùng lôi đỉnh thủ đoạn, đem nhóm này cả gan mạo phạm thiên uy cuồng đồ ép thành một mịt. Dưới thành âm thanh vang lên lần nữa, tràn ngập khinh thường cùng đùa cợt, quả ngươi là con khỉ vẫn là mi hầu. Nhà ta thủ tịch sư minh đã đích thân tới, cái này Đông Châu thành sự tình, liền không tới phiên ngươi nói tính toán. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, quân phòng giữ quan đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô, không tốt. Bọn hắn đi lên. Bán tên. Mau bán tên. Bán chết bọn hắn. Quân phòng giữ quan kinh hai muốn tuyệt, khàn cả giọng hạ lệnh, thậm chí không để ý tới chờ Ngân Dực Hầu mệnh lệnh. Bù bù. Dây cung cùng văng lên. Vài trăm chi vũ tiễn như là dày đặc đàn châu chấu, mang theo tiếng rít thê lương, xé rách màn mưa, hướng về cái kia mấy đạo cấp tốc trèo lên thân ảnh bắn trụm mà đi. Mưa tên bao trùm phía trên tường thành mảng lớn khu vực, tránh cũng không thể tránh. Nhưng mà, hô, một cỗ tràn đầy cuộn cuộn, tràn trề không gì chống đỡ nổi kình khí vô hình, như là đất bằng dâng lên gió lốc lớn, đột nhiên từ ngoài tường thành bên cạnh cuộn tất cả lên. Kỳ tích phát sinh. Cái kia dày đặc như mưa mũi tên, đụng vào cỗ này vô hình khí tường ngáy mắt, phản phất đụng phải một bức vô hình tường đồng sắt, thế đi im bặt mà dừng. Ngay sau đó, tại tất cả người kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt nhìn kỹ, cái kia vài trăm chi vũ tiến lại cứ thế mà bị cỗ này lực lượng kinh khủng cuốn theo, cuốn ngược mà về. Dùng so lúc đến càng mạnh mẽ, càng lăng lệ tốc độ, như là mưa lớn hướng về trên tường thành bắn trụm xuống tới. Phốc 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 phốc. A, con mắt của ta. Cứu mạng a. Thê lương bi thảm nháy mắt vang vọng thành lầu. Các binh sĩ đột nhiên không kịp chuẩn bị chính mình tên bắn ra mũi tên bắn trúng. Có người bị xuyên thủng lồng ngực, có người bị bắn trúng cánh tay, càng có kẻ xui xẻo bị bắn trúng mặt, bị mất mạng tại chỗ. Trên tường thành, nháy mắt một mảnh người chết ngửa đổ, máu chảy khắp nơi. May mắn tránh thoát một kiếp binh sĩ cũng hù dọa đến hồn phi phách tán, nhộn nhịp chạy trối chết, trận hình đại loạn. Ngay tại cái này hỗn loạn cùng trong vũng máu, mấy đạo thân ảnh như là ma thần hàng thế, nhẹ nhàng rơi vào trung tâm cổng thành. Bọn hắn thân mang thống nhất thanh bạch giao nhau môn phái chế phục, ánh mắt băng lãnh như lao, trên người tán phát ra khí tức bất ngờ đều là tứ phẩm cảnh giới. Hơn nữa mỗi người khí tức đều cô đọng dày nặng, sát khí bức người, xa không tầm thường tứ phẩm võ giả có thể so sánh. Bọn hắn sau khi hạ xuống, ánh mắt như điện, nháy mắt khóa chặt Thạch Đan cầm cùng bên cạnh hắn còn sót lại hộ vệ, một cô vô hình túc sát chi khí tràn ngập ra. Phong giữ, vị này trên danh nghĩa của Đông Châu thành cao nhất võ quan, bản thân cũng là tứ phẩm tu vi, giờ phút này lại tay nắm chuôi kiếm tâm tất cả đều là mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hắn cảm thụ được trên người đối phương xa như vậy thắng chính mình khí tức khủng bố, không chút nghi ngờ chính mình nếu dám lên trước, nháy mắt liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Lùi, mau lùi lại. Thanh âm hắn run rẩy, đối còn sót lại binh sĩ gào thét, chính mình thì nhanh chóng thối lui đến sau lưng Thạch Đan Cầm, tìm kiếm lấy cái này duy nhất che chở. Sắc mặt Thạch Đan Cầm âm trầm đến cơ hồ muốn chảy ra nước, tiểu tụy thân thể thẳng tắp, như là gần lợi kiếm ra khỏi vỏ, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt nhóm này to gan lớn mật Hóa Long môn cao thủ. Tốt, rất tốt. Thanh âm hắn khàn giọng, mang theo áp lực đến cực hạn của nộ, dám ở bản hầu trước mặt càng rỡ, các ngươi những cái này cái gọi Hóa Long môn người coi là thật gan cũng nhỏ. Tại trong mắt các ngươi, đến tột cùng còn có hay không? Hắn gầm thét im bặt mà dừng. Một cỗ trước đó chưa từng có, lạnh giá thấu xương, phản phất có thể đông kết linh hồn khủng bố cảm giác áp bách, không có dấu hiệu nào từ bên người hắn đánh tới. Cỗ này cảm giác áp bách mãnh liệt, thuần túy, nguy hiểm, viễn siêu phía trước cái kia mấy tên tứ phẩm võ giả, thậm chí để hắn nháy mắt liên tưởng tới đối mặt Lý Tuyết Tinh lúc nguy cơ sinh tử. Thạch Đan cầm trái tim như là bị một cái bàn tay vô hình mạnh mẽ nắm lấy. Hắn đột nhiên quay đầu, đôi mắt giản mua vận đục nổ bắn ra hoảng sợ hào quang. Chỉ thấy tại thành lầu lỗ châu mai châu bóng tối, chẳng biết lúc nào, lại lặng yên không một tiếng động thêm một người. Một cái cao lớn đến như là giống như cột điện cự nhân. Thân cao hơn 2 mét, lưng dài vai rộng, từng cục bắp thịt tại đơn bạc dưới quần áo khối khối bí lên, tràn ngập sức bùng nổ lực lượng cảm giác. Hắn cạo lấy một cái bóng loáng đầu trọc, một đạo dữ tợn vết sẹo như là giết nằm ở hắn cái kia hung ác trên mặt. Hắn yên tĩnh đứng ở nơi đó, không có bất kỳ động tác, lại phảng phất một tòa gần phun trào núi lửa, một cỗ vô hình, làm người hít thở không thông hung sát chi khí tràn ngập ra, nháy mắt trở thành toàn bộ thành lầu tuyệt đối trung tâm. Theo lấy cái này cự nhân xuất hiện, lúc trước cái kia mấy tên hóa long môn tứ phẩm cao thủ lập tức thu lại tất cả phong mang, đồng thời đồng loạt hướng về người này không mình hành lễ, âm thanh tràn ngập phát ra từ nội tâm kính sợ, tham kiến thủ tịch sư minh. Cái này chỉnh tề như một, tràn ngập thanh âm lực lượng, như là trọng truy gõ vào trái tim của mỗi người. Hắn, thật là hắn. Chu Bạch ngưng nghẹn ngào khẽ hô, mỹ mâu nháy mắt trợ to, tràn ngập khó có thể tin cùng hỉ. Đạo kia giữ tợn vết sẹo, cái kia tựa như núi cao hùng tráng thân ảnh, sớm đã in dấu thật sâu khắc ở ký ức của nàng chỗ sâu. Chính là hắn. Cái kia tại Đông Hải trong sóng dữ, như là thần ma phủ xuống, đem nàng từ hải tặc dưới đao cứu ra nam nhân. Hắn dĩ nhiên là Hóa Long môn thủ tịch đệ tử. To lớn chấn động cùng một loại gặp được đường sống trong coi chết cùng hỉ, nháy mắt nhấn chìm nàng. Tên đầu trọc này cự hán, tự nhiên liền là Lương Tiến. Lương Tiến ánh mắt tại Thạch Đan cầm trương kia thoa khắp một chỉ, vừa kinh vừa sợ tiểu thụy trên mặt mo dừng lại một cái chớp mắt, mang theo một loại không che giấu chút nào xem kỹ cùng kinh miệt. Lập tức, hắn mở ra bước chân. Bước tiến của hắn cũng không nhanh, lại nặng dị thường, mỗi một bước rơi xuống, thành lầu gạch đá đều phảng phất tại rên rỉ. Hắn coi thường xung quanh như gặp đại địch, nhưng lại vì sợ hãi mà không dám lên phía trước binh sĩ hộ vệ, trực tiếp hướng về Thạch Đan cầm khu vực trước mặt đi đến. Chương 573, ngươi dám bức phản ư? 3, chương 573, ngươi dám bức phản ư? 3, Thạch Đan cầm con ngươi bỗng nhiên có rút lại thành to bằng mũi kim. Cái này cự nhân mang đến cho hắn cảm giác áp bách, dĩ nhiên so Lý Tuyết Tinh còn mãnh liệt hơn. Lý Tuyết Tinh là quỷ quệ tâm độc gián độc, khiến người ta khó mà phòng bị, mà trước mắt người này thì là một đầu thuần túy dùng lực lượng nghiền ép hết thể hồng hoang cự thú. Cái kia phả vào mặt hung sát chi khí cùng lực lượng cảm giác, để hắn vị này tam phẩm cường giả đều cảm nhận được trước đó chưa từng có hoảng sợ. Lương Tiến mấy bước liền đi tới Thạch Đan cầm trước mặt trường kia duy nhất vẫn tính hoàn hảo bên cạnh bàn trà. Hắn thân thể cao lớn mang tới bóng mờ, đem Thạch Đan cầm trọn vẹn bao phủ. Một tên trung thành tuyệt đối thạch gia hộ vệ, kiên trì lấy phía trước một bước, hoành đao ngăn cản, âm thanh mang theo vô pháp ức chế run rẩy, đứng, dừng lại. Trước mặt hầu gia, há lại cho ngươi. Lương Tiến thậm chí không có nhìn hắn một chút. Sau lưng hắn một tên hóa long môn cao thủ sớm đã giống như quỷ mị lóe ra, bàn tay nổi lên tầng một kim loại màu xanh nhạt lộng lẫy, mang theo xé rách không khí rít lên, một trường khắc ở hộ vệ kia ngực. Vành! Một tiếng nặng nề đến làm người trái tim đột nhiên ngừng bạo hưởng. Hộ vệ kia thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, cả nửa người như là một cái bị cự lực đập nát dưa hấu, nháy mắt vỡ ra. Huyết nục, khung xương, nội tạng mảnh vụn tại lạnh giá trong màn mưa ầm vang tung tóe bốn phía. Canh nhiệt mưa máu, như là như chút nước rơi ở chung quanh binh sĩ cùng quan lại trên mình, trên mặt. Tên kia xuất thủ hóa long môn cao thủ thu về bàn tay, nhìn cũng không nhìn đoàn kia bạo tán huyết vụ, âm thanh lạnh giá đến như là vạn năm hàn băng, rõ ràng vang vọng tại tĩnh mịch trên cổng thành, can đảm dám đối với thủ tịch sư minh kẻ vô lễ, chết không toàn thây. Một màn này, triệt để phá hủy trên cổng thành tất cả quan binh cùng thạch gia hộ vệ còn sót lại dũng khí. Bọn hắn nhìn xem đoàn kia chưa tiêu tán huyết vụ, nhìn xem trên mặt đất bừa bộn thịt nát, nhìn xem trên mặt đồng bạn hoảng sợ và mẹo biểu tình cùng tung tóe đầy máu tươi, to lớn sợ hãi như là nước đá đem bọn hắn từ đầu dội đến chân. Tay cầm đao tại kịch liệt run rẩy, răng khanh khách rung động, không ít người thậm chí khống chế không nổi túi người nôn mửa liên tu. Cũng lại không ai dám lên trước một bước. Bọn hắn nhìn về phía Lương Tiến cùng sau lưng hắn đám người áo đen kia ánh mắt, như là nhìn xem tới từ địa ngục các ma. Thạch Đan cầm khỏe mắt kịch liệt run rẩy, tiểu tụy tay nắm thật chặt thành nắm đấm, đốt ngón tay vì dùng sức mà trắng bệnh. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm gần trong gang tấc Lương Tiến, âm thanh vị cực hạn phẫn nộ cùng một chút không dễ dàng phát giác kiêng kỵ mà biến đến mức dị thường khàn giọng, "Ngươi, đến cùng là ai? Ý muốn như thế nào?" Lương Tiến phảng phất không nghe thấy hắn chất vấn. Hắn phối hợp kéo ra bên cạnh bàn trà duy nhất một chương hoàn hảo ghế dựa, chương kia nguyên bản làm Chu Bạch Ngưng chuẩn bị ghế dựa, hắn đại mã kim đao ngồi xuống. Nặng nề thân thể áp đến ghế dựa phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng rên rỉ. Hắn không coi ai ra gì bưng lên trên bàn chén kia sớm đã hồi chiêu nước trà, tiến đến bên miệng, tòm tòm đổ mấy ngụm lớn, phảng phất chỉ là khát nước tới uống chén nước. Một nhóm sát khí trùng tiên hóa long môn cao thủ, trầm mặc bảo vệ tại phía sau hắn. Sát ý lạnh như băng như là như thực chất tập trung vào Thạch Đan cầm cùng bên cạnh hắn mỗi một cái dám có dị động người. Lương Tiến đặt chén trà xuống, dùng thô chắc ngón tay lau khỏe miệng nước đọng, vậy mới dương mắt nhìn về phía sắc mặt tái xanh Thạch Đan cầm, trên mặt lộ ra một chút cùng nguy hiểm bề ngoài cực không tương xứng nụ cười, "Ta gọi Hùng Bá, Hóa Long môn thủ tịch đệ tử. Các ngươi không cần sợ hãi, chúng ta không phải người xấu." Hắn chỉ ngoài thành chi tiêu đội ngũ khổng lồ, "Chúng ta là đặc biệt tới cứu tế. Này, lương thực đều mang đến, trông đến giống như núi. Tranh thủ thời gian đem cửa thành mở ra a." Dạng này hơi hận, thậm chí mang theo vài phần trêu tức lời nói, như là nhất chua cay trầm biếm, mạnh mẽ quất vào thạch đan cầm cùng tất cả tại trận quan viên trên mặt. Một cú bị lửa gạt nộ hỏa xông thẳng thạch đan cầm đầu. Sợ. Ha ha ha. Thạch đan cầm giận quá thành cười, tiếng cười khàn giọng mà điên cuồng, bản hầu là từ trong núi thây biển máu bỏ ra tới. Sẽ sợ ngươi chỉ là một tên tiểu bối. Hắn đột nhiên tiến lên trước một bước, đôi mắt giàn mua vận đục gắt gao nhìn chằm chằm Lương Tiễn, phảng phất muốn đem hắn xem thấu, nói: "Cái kia độc công thông thiên độc phụ Lý Tuyết Tinh, tại các ngươi Hóa Long môn bên trong, đến cùng là thân phận gì?" Lương Tiễn hơi hơi nhíu mày, tựa hồ có chút bất ngờ. Thạch Đan cầm cái này hỏi một chút, cuối cùng để hắn lần đầu tiên nhìn thẳng, nghiêm túc đánh giá đến trước mắt vị này đại càn hầu tước. Cuối cùng, Lương Tiễn mím môi, bừng tỉnh hiểu ra: "A, nguyên lai là ngươi a. Liên là cái kia bị chúng ta Lý Tuyết Tinh trưởng lão đánh đến đầy bụi đất, kém chút liền mạng già đều vứt bỏ ngân dược hầu." Chậc chậc chậc. Nhìn tới hiện tại trong Đông Châu thành là thuộc ngươi quan lớn nhất. Vậy thì thật là tốt, chúng ta lại đi tìm người khác. Lương Tiễn thân thể hơi nghiêng về phía trước, to lớn cảm giác gáp bách lần nữa đánh tới, hắn nhìn kỹ mắt Thạch Đan Cầm, giọng nói nhẹ nhàng đến như cùng ở tại thảo luận thời tiết, nói ra nội dung lại lòng trời lở đất, vậy ngươi liền nghe tốt. Từ hôm nay trở đi, Đông Châu cứu tế sự tình, về ta Hóa Long môn toàn quyền tiếp quản. Cái này Đông Châu thành, liền là chúng ta cứu tế tổng đà chỗ tồn tại. Chúng ta đã liên hợp 7 cái đại thương hội, 9 đại môn phái, 18 cái hành hội, còn có 24 có danh vọng hương thân tổ chức, hợp thành cứu tế liên minh. Tổng cộng có thể 4-5 vạn người cùng nhau hành động. 4-5 vạn người. Vẫn là từ Hóa Long môn dẫn đầu tổ chức liên minh. Trên cổng thành đám quan chức hít một hơi lãnh khí, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Cái này Hóa Long môn huy động lực lượng lớn như vậy, quả thực củng cố triều cương pháp luật kỷ cương. Một cái dân gian tổ chức cả gan tự mình lôi kéo nhiều người như vậy, càng không có tại quan phủ lãnh đạo khống chế phía dưới, cái này tất nhiên sẽ cho triều đình đối Đông Châu thống trị tạo thành cực lớn tai họa ngầm. Bây giờ cái này Hóa Long môn tới trước, đến tột cùng muốn làm gì? Là muốn mang theo chúng đầu nhập vào triều đình đổi lấy phong thưởng? Vẫn là có mưu đồ khác. Lương Tiến phảng phất không thấy mọi người kinh hãi muốn tuyệt biểu tình, phối hợp cầm lấy chén trà, lại uống một ngụm trà nguội, tiếp tục nói: "Ta tới liền là thông chi ngươi một tiếng, tại cứu tế trong lúc đó, phàm là ta Hóa Long môn cứu tế liên minh chỗ đến, các ngươi quan phủ người nhất định cần nhượng bộ lui binh, nghiêm cấm can thiệp." Hắn đặt chén trà xuống, âm thanh đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, mang theo không che giấu chút nào xem thường cùng chán ghét: "Đừng hỏi vì sao, bởi vì các ngươi quan phủ trên dưới, từ trên nguồn gốc liền nát đấu. Đánh lấy cứu tế chưa bài, làm đều là chút bóc lột đến tận xương thủy, trung gian kiếm lời túi tiền riêng xấu xa sự việc." Lương Tiến rội ràng ngón tay, từng cái bật lên, thuộc như lòng bàn tay, âm thanh như là lạnh giá thiết truy, nện ở mỗi một cái quan viên trong lòng. Chương 573, ngươi dám bức phản ư? 4, chương 573, ngươi dám bức phản ư? 4, Đông Châu cảnh nội, Thanh Lân huyện chi huyện dùng cứu tế làm lý do, lạm trinh thuế má, mạnh phá dân tài, kết quả chỗ trưng thu thuế dùng cho cứu tế, 10 không đủ 1. Xuyên khẩu huyện thương nhân cứu trợ thiên thai quên tiền tổng cộng bạch ngân 5,212, nhưng trải qua huyện nhà đám kia mọt trong tay sau, vẹn vẹn còn lại 152 dùng cho mua lương thực phát cháo. Về phần cái này Đông Châu thành, phủ nha kho bạc thâm hụt đến 8/2, quân phòng giữ trung sĩ tốt ăn không tiền lương người nhiều lớn 6/6. Còn có quá nhiều, ta đều lười nói. Để các ngươi nhóm này sâu mọt cùng chúng ta cùng nhau cứu tế, cái kia chính là đối ta Hóa Long môn cùng cứu tế liên minh tất cả nghĩa sĩ vũ đục. Những lời này, như là rút gân lột ra, đem Đông Châu quan trưởng bẩn thỉu nhất người không nhận ra mù loét triệt để xé mở, bạo lộ giữa ban ngày. Quân phòng giữ quan khí đến toàn thân phát run, sắc mặt chuyển từ trắng thành xanh, từ xanh chuyển tím, nếu không phải kiêng kỵ đối phương thực lực khủng bố, sớm đã rút kiếm diệt khẩu. Những quan viên khác càng là mặt không còn chút máu, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Liền những binh sĩ kia, nhìn về phía chính mình sĩ quan ánh mắt đều mang tới khát thượng. A, ha ha ha. Thạch Đan cầm đột nhiên cười lên, tiếng cười khàn giọng, chói tai, tràn ngập bị triệt để làm nổi giận điên cuồng. Hán đường đường cha truyền con nối hầu tước, Đông Nam phòng ngự trọng thần, lúc nào luân lạc tới muốn bị một cái giang hồ môn phái đệ tử chỉ vào lỗ mũi giáo dục. Lúc nào quan phủ muốn cho những cái này võ lâm môn phái nhường đường. Lúc nào, loại này dân gian tổ chức cũng có tư cách cho bách tính tạo nên ân uy. Lúc nào, quan phủ trương mục cần dựa đám này điều dân tới giám sát. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lương Tiến, âm thanh như là cửu lũ hàn phong, liền ngươi môn trưởng lão Lý Tuyết Tinh, bản hầu cũng chưa từng sợ hãi qua. Ngươi chỉ là một cái đệ tử, đây tính toán là cái gì đồ vật? Cũng xứng tại bản hầu trước mặt phát ngôn bừa bãi. Khoa tay mua chân. Hắn tiểu tụy thân thể vì cực hạn phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ, ngón tay cơ hồ muốn chọc vào trên mũi Lương Tiến, muốn nói cứu tế. Muốn tại cái này Đông Châu thành thiết lập cái gì cầu thí tổng đà? Gọi ngươi Hóa Long môn môn chủ đích thân lăn tới cùng bản hầu nói. Ngươi còn chưa xứng. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, Thạch Đan cầm cái kia ăn mặc dày đáy dày quan chân phải, đột nhiên tại mặt đất mạnh mẽ đạp một cái. Ầm ầm. Một tiếng nặng nề như điệu long trở mình nổ mạnh. Trình tọa kiên cố thành lầu đều kịch liệt lay động một cái. Mảnh ngói cho bụi gì rào rơi xuống. Một cỗ mắt trần có thể thấy cô động như thực chất màu vàng đất nội lực, như là một đầu cuồng bạo thổ long, mang theo nghiền nát hết thảy khủng bố uy thế, sát mặt đất, hướng về Lương Tiến Châu ngồi gào thét mà đi. Nội lực những nơi đi qua, gạch vỡ vụn thành từng mảnh, đá vụn kích sạn, lưu lại một đạo danh sâu hoắm. Võ giả ở giữa tranh đấu, cũng chút xu bạc đấu cùng võ đấu. Bởi vì cái gọi là võ đấu, đó chính là song phương thù hận cực lớn, vừa đến liền trực tiếp đánh. Mà cái gọi đấu văn, thì phải ôn hòa rất nhiều. Nơi nơi tại song phương không nguyện triệt để xé ra mặt thời điểm, thông qua trực tiếp đánh bên ngoài phương thức tới tính toán cùng thăm dò. Thạch Đan cầm một tức này, là thuộc tại đấu văn. Hắn nguyên cớ lựa chọn đấu văn, là bởi vì trong lòng hắn loại kia mơ hồ phun trào cảm giác nguy hiểm, để trong lòng hắn khó có thể bình an. Hắn phía trước chỉ cùng Hóa Long môn tiếp xúc qua một lần, nhưng một lần kia lại kém chút để hắn ném mạng. Lần này, hắn tự nhiên đến cẩn thận cẩn thận. Lương Tiến nhìn xem cái kia gào thét mà tới thổ long nội lực, nhếch miệng lên một vòng lạnh giá mà khinh miệt đường cong, liền chút năng lực ấy. Muốn gặp chúng ta môn chủ, phải gọi các ngươi hoàng đế tự mình đến mới đúng quy cách. Ta nguyện tới gặp ngươi một cái nho nhỏ hầu tước, đã là ngươi vinh hạnh lớn lao. Chúng ta Lý trưởng lão có thể đánh cho ngươi quăng mũ cởi giáp, ta muốn dẫm chết ngươi đồng dạng dễ như trở bàn tay. Lời còn chưa dứt, Lương Tiến cái kia ăn mặc phổ thông dày vải, lại ẩn chứa khủng bố lực lượng chân phải, như là cự linh thần đập đất, không có chút nào lôi cuốn hướng lấy đạo kia đánh tới thổ long nội lực, mạnh mẽ đập xuống. Vâng. Một tiếng so vừa mới thạch đàn cầm dậm chân lúc khủng bố gấp 10 lần nổ mạnh đột nhiên bạo phát. Phản phất toàn bộ Đông Châu thành đều tại một cước này phía dưới rung dậy. Dùng Lương Tiến chân phải điểm đến làm trung tâm, hướng rắn vô cùng đá hoa cương gạch đá như là yếu ớt đậu phụ ẩm vang sụp đổ, vỡ vụn. Giống mạng nhện khủng bố vết nước nháy mắt nổ tung, bao trùm cả thành lầu, xuôi theo tường thành lan tràn. Đạo khí thế kia rào rạt thổ long nội lực, tại tiếp xúc Lương Tiến lòng bàn chân nháy mắt, như là đụng phải triền miên cổ thần sơn trứng gà, liền một chút gợn sóng đều không thể kích thích, liền nháy mắt sụp đổ, tan rã, tiêu tán thành vô hình. Càng kinh khủng chính là một cỗ bá đạo tuyệt luân ám kình, như là vô hình sóng dữ, đi ngược dòng nước, nháy mắt tập tới dưới chân thạch đan cầm. Giang giác, một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn. Thạch đan cầm dưới thân trương kia duy nhất hoàn hảo gỗ tử đàn đế, không có dấu hiệu nào, như là bị vô hình cự truy đập trúng, nháy mắt chia năm xẻ bảy, hóa thành một chỗ gỗ vụn. A, thạch đan cầm hai chân bị lực lượng này chấn động, bất ngờ không để phòng thân thể một cái lảo đảo, chật vật không chịu nổi ổn định thân hình. Dưới chân hắn gạch đá cũng hiện đầy tỉ mỉ vết nứt. T, Chu Bạch ngưng hít một hơi lãnh khí, trong mắt đẹp tràn ngập cực hạn chấn động. Nàng biết Lương Tiến võ công cao cường, nhưng bạn bạn không nghĩ tới, dĩ nhiên cao đến tình trạng như thế. Đây chính là tam phẩm cường giả Ngân Dực Hầu nén giận một kích, lại bị hắn như vậy hời hợt, thậm chí càng bá đạo một cước dâm nát, còn tiện thể bị đối phương ghế ngồi. Cái này không chỉ là thực lực nghiền ép, càng là trần trụi nhục nhã. To lớn kinh hỉ cùng một loại gần như sùng bái mù quáng, nháy mắt nhấn chìm nàng. Cái nam nhân này, hắn có lẽ thật có thể. Trên mặt thạch đan cầm bột chỉ triệt để rơi sạch, lộ ra phía dưới vì kinh hãi cùng nổi giận mà vặn bẹo tái nhợt mặt mo. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lương Tiến, trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Làm sao có khả năng? Tên đầu chọc này man tử lực lượng, vậy mà như thế khủng bố. Viễn siêu hắn dự đoán. Hóa Long môn, đây rốt cuộc là cái dạng gì quái vật xảo huyệt? Một cái Lý Tuyết Tinh còn chưa đủ, thế nào liền một cái đệ tử đều cường hành như vậy? Cuồng vọng. Thạch Đan cầm gầm thét như là bị thương dã thu gào thét, thanh trấn khắp nơi, các ngươi Hóa Long môn, tụ tập mấy vạn đông đúc, hiếp bức mệnh quan triều đình, uy hiếp châu phủ, kháng cự vương mệnh. Các ngươi là muốn tạo phản ư? Tuy là Thạch Đan cầm đối đầu Lương Tiến không có nắm chắc, nhưng mà Thạch Đan cầm lại có đầy đủ lực lượng. Hắn lực lượng liền là sau lưng hắn triều đình. Chỉ cần tạo phản hai chữ vừa ra, tuyệt đối có khả năng hù ngã thiên hạ chín thành chín người. Quả nhiên, hai chữ này như là mang theo ma chú, nháy mắt để trên cổng thành tất cả quan binh trong lòng run lên. Đây là đủ để chu diệt cựu tộc tội lớn ngập trời. Đây cũng là Thạch Đan cầm cuối cùng, cũng là vũ khí mạnh mẽ nhất triều đình pháp chế. Hắn muốn dùng vũ khí này triệt để ép vỡ đối phương khí diễm. Chương 574, Thiên Hạ Hội 1, chương 574, Thiên Hạ Hội 1, hắn không tin, trên đời này thực sự có người dám ngang nhiên chống lại toàn bộ đại càn vương triều. Chu Bạch Ngưng Tâm cũng nháy mắt nâng lên cổ họng, mỹ mâu không nháy mắt nhìn chằm chằm Lương Tiến. Bây giờ trong Đông Châu, Ngân Dực Hầu lớn nhất, hắn nói ai tạo phản, người đó là phản tặc. Chu gia dạng này võ lâm thế gia, đều không dám cùng tạo phản hai chữ dính dáng đến bất kỳ quan hệ gì. Cái kia Hóa Long môn cùng nam nhân kia, bọn hắn sẽ bị hù ngã ư? Trên mặt Lương Tiến hiện ra khinh miệt ý cười, tạo phản. Hắn hừ lạnh một tiếng, nắm lấy trước mặt trong chén trà còn lại nửa ly trà nguội. Soạt. Cánh tay giương lên, nước trà như là mũi tên, hướng về thạch đan cầm mạnh mẽ hất đi. Nước trà tại Lương Tiến cái kia khủng bố cự lực cùng tinh thuần nội lực ra chỉ xuống, tốc độ nhanh đến cực hạn. Mỗi một giọt nước đều ẩn chứa xuyên thủng kim thạch đáng sợ lực lượng. Thạch Đan cầm con ngươi đột nhiên co lại, muốn né tránh, lại nơi nào đến được đến. Phốc 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 phốc. Một trận dày đặc như mưa, làm người tê cả da đầu xuyên thấu âm hưởng đến. Cái kia nửa ly lạnh giá nước trà, như là vô số quả thật nhỏ bị thép, mạnh mẽ ra tại Thạch Đan cầm đội vàng bố trí xong hộ thể chân khí bên trên. Tầng kia đủ để ngăn chặn bình thường đao kiếm chân khí, tại cái này ẩn chứa khủng bố lực lượng giọt nước trước mặt, mỏng manh đến như là giấy. Nháy mắt bị xuyên thủng. A. Một tiếng thê lương tột cùng, không giống tiếng người kêu thảm từ trong miệng thạch đan cầm bạo phát. Chỉ thấy hắn trắng bệnh trên mặt, nháy mắt hiện đầy lít nha lít nhít lô máu nhỏ. Máu tươi như là suối phun từ vô số vết thương thật nhỏ bên trong bắn ra. Cả khuôn mặt trong khoảnh khắc biến đến máu thịt bé bét, dữ tợn khủng bố. Đau nhức kịch liệt để hắn nháy mắt che mặt, thân thể còn lưng xuống dưới, đau đến toàn thân co rút. Hầu ra. Xung quanh hộ vệ binh sĩ kinh hai muốn tuyệt, theo bản năng vung lên vũ khí nhắm ngay Lương Tiến. Lương Tiến đột nhiên một trưởng vỗ vào trước mặt bàn trà trên tảng cốt. Vành. Vốn là nghiền nát bàn nháy mắt hóa thành thấu trời bụi mịn, mảnh gỗ vụn như là đạn bắn ra bốn phía bắn tung tóe. Tiếng vang ầm ầm cùng cuồng bạo khí lãng, đem những cái kia vừa mới lấy vũ khí binh sĩ hù dọa đến hồn phi phách tán, liên tiếp lui về phía sau, vũ khí đều kém chút rời tay. Lương Tiến chậm chậm đứng lên, hắn cái kia hơn 2 mét thân hình khổng lồ như là ma thần đứng sừng sững, hung lệ ánh mắt quá chặt tại che mặt rú thảm thạch đan cầm trên mình, mỗi một cái lời mang theo sát ý thấu xương cùng ngập trời cuồng ngạo. Ngân Dực Hầu, ngươi thật to gan. Dáng ngay trước cứu tế liên minh vô số nghĩa sĩ cùng toàn thành bách tính trước mặt, nói ta Hóa Long môn muốn tạo phản. ngươi coi là thật vô pháp vô thiên. Tục ngữ nói, quan bức dân phản, dân không thể không phản. Hắn đột nhiên giơ cánh tay lên, như là kình thiên chi trụ, nhắm thẳng vào Thạch Đăng Cẩm, lớn tiếng chất vấn, thanh chấn thương hùng, ngươi dám buộc chúng ta phản ư? Cuối cùng chất vấn, như là cựu thiên lôi đỉnh, tại không ổn định vùng trời Đông Châu thành lập đi lặp lại vang vọng, chấn đến tất cả màng nhĩ người vang lên ong ong, tâm thần câu liệt. Thạch Đăng Cẩm bộ mặt, trên mặt thương không nghiêm trọng lắm, để hắn sợ hai chính là Lương Tiến cái kia không che giấu chút nào, trần trụi sát ý cùng sau lưng hắn đám kia hóa long môn trong mắt cao thủ lấp lóe, như là khát máu hung thú hàn quang. Bọn hắn không quan tâm, bọn hắn thật không quan tâm tạo phản cái này cái mũ. Bọn hắn thậm chí đang chờ mong chính mình tiếp tục cường ngạnh xuống dưới, hảo cho bọn hắn một cái quan bức dân phản việc cớ. Đám người này liền là một nhóm vô pháp vô thiên, không cố kỵ chút nào kẻ liều mạng. Người điên. Một cỗ lạnh giá tuyệt vọng cùng trước đó chưa từng có ý sợ hãi, như là cây mây độc quấn quanh Thạch Đan Cẩm trái tim. Hắn không chút nghi ngờ, chỉ cần mình dám lại nói một cái phản chữ, hoặc là toát ra bất luận cái gì tư thái ương ngạnh, cái kia trước mắt cái này hung thần ác sát đầu chọc cự hán sẽ không chút do dự ngay tại chỗ đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Hắn tuy là đã tiến vào tuổi già, tuy là đã hưởng thụ qua vinh hoa phú quý, nhưng này cũng không mang ý nghĩa hắn liền nguyện ý dạng này không hiểu thấu sẽ chết mất. To lớn quất nhục cùng sâu tận xương tủy sợ hãi, để Thạch Đan Cẩm toàn thân run rẩy kịch liệt, bụng mặt kẽ ngón tay bên trong không ngừng rỉ ra máu tươi. Hắn muốn gầm thét, muốn hạ lệnh giết chết, muốn điều động đại quân nghiền nát nhóm này của đồ. Nhưng tất cả ngoan thoại đều ngăn ở trong cổ họng, một chữ cũng nhả không ra. Hắn chỉ có thể gắt gao cúi đầu, dùng yên lặng tới chống lại cái này vô biên khuất nhục cùng sợ hãi. Lương Tiến khinh thường liếc qua như là đấu bại ga chống toàn thân run rẩy lão hầu tước, phản phất tại nhìn một đống rác rưởi. Hắn không còn nói nhảm, quay người, bước nhanh chân, hướng về dưới cổng thành đi đến. Hắn một bên nói, một bên ngóc nói, các ngươi cái kia vui mừng, hôm nay chúng ta không phải tới giết người. Từ đó về sau, Hóa Long môn phụ trách cứu tế, quan phụ trách xéo đi. Nếu ai dám hợp tác, cái kia đến nghị rõ ràng, quan chức là triều đình, tính mạng là chính mình. Cẩn thận có đầu đi ngủ, không đầu rời giường. Bước tiến của hắn vẫn nặng nề như cũ, mỗi một bước đều phảng phất đạp ở trái tim tất cả mọi người bên trên. Ngân Dực Hầu Thạch Đan Cầm cùng một đám quan viên nhìn xem bóng lưng Lương Tiến, trên mặt phẫn nộ lại bất ức, còn có một chút khó mà đè nén. Sợ hãi. Đột nhiên, Chu Bạch Ngưng đột nhiên đứng lên. Nàng dùng tràn ngập khinh bị ánh mắt, lạnh lùng nhìn Thạch Đan Cầm một chút. Ánh mắt kia như nhũ băng thấu xương, so Lý Tuyết Tinh độc trưởng càng làm Thạch Đan Cầm toàn thân rét run. Chu Bạch Ngưng giày thêu dẫm qua nước động, đùng nhào bắn lên làn váy, lại tới không diệt nàng đáy mắt dứt khoát. Ta đi với ngươi. Nàng đuổi tới bên cạnh Lương Tiến, trong thanh âm mang theo đập nồi dìm thuyền thoải mái, phảng phất muốn đem hôm nay chịu khuất nhục đều bỏ lại đằng sau. Lương Tiến bay đầu nhìn Thạch Đan Cầm một chút, theo sau ngửa mặt lên trời cười to, liền mang theo Chu Bạch Ngưng rời khỏi. Thạch Đan Cầm chỉ cảm thấy trong lồng ngực nổ tung một tiếng sấm rền. Hắn trơ mắt nhìn xem nữ nhân mình yêu thích, cứ như vậy rời khỏi chính mình đi theo nam nhân khác, mà chính mình lại bất lực, thậm chí còn bị chế giễu. Cái này khiến Thạch Đan Cầm kiêu ngạo cùng tự tôn vào giờ khắc này bị triệt để vô tình nghiền nát. Hắn tức thì nóng giận công tâm, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Phốc, một ngụm máu đen từ trong miệng hắn phun ra, mà sắc mặt của hắn cũng nổi lên nồng đậm xanh đen, đây là hắn cực giận phía dưới đã vô pháp áp chế thể nội tàn độc. Hầu ra, tại mọi người kinh hô bên trong, Thạch Đan Cầm cũng nhịn không được nữa, thân thể mềm nhũn tê liệt ngã xuống dưới đất. Dĩ nhiên đã khí đến mất đi. Thê lánh mưa bụi vẫn như cũ triền miên, như là trong thiên địa vùng đi không được vệt nước mắt, rơi vào Đông Châu thành mảnh này ngâm tại lầy lội cùng trong tuyệt vọng trên phế tích. Làm Lương Tiến đi xuống thành lầu thời điểm, dây nặng cửa thành tại nặng nề ầm ầm âm thanh bên trong chậm chậm mở ra, khuấy động lên đục ngầu nước động, tạo thành từng vòng khuyết tán vận sóng. Theo bên người hắn, dập khuôn từng bước, chính là Đông Châu võ lâm đệ nhất mỹ nhân Chu Bạch Ngưng. Nàng thanh lịch trắng nhạt dưới váy dài bảy sớm đã dính đầy bùn bẩn, như là bị làm bẩn Bạch Liên, nhưng giờ phút này, đóa này Bạch Liên lại theo thật sát bên cạnh Lương Tiến. Chương 574, Thiên Hạ Hội 2, chương 574, Thiên Hạ Hội 2, toàn bộ thân thể mềm mại cơ hồ muốn dán đi lên. Nàng hơi cúi đầu, nước mưa xuôi theo nàng đen sẫm tóc mai trượt xuống, lông mi thật dài bên trên dính lấy thật nhỏ giọt nước, chưa tỉnh hồn đôi mắt chỗ sâu, lại kỳ dị thiêu đốt lên một đám mỏng manh lại kiên định ỉ lại chi hỏa. Trên cổng thành khuất nhục cùng tuyệt vọng, như là lạnh giá gông xiềng. Mà bên cạnh cái này tựa như núi cao hùng tráng, lại có can đảm đối mặt Ngân Dực Hầu ngập trời quyền thế nam nhân, thành nàng duy nhất có thể bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Nàng cơ hồ là bản năng tới gần hắn, phản phất trên người hắn tản ra bá đạo cùng lực lượng, có thể xua tán tất cả gia tăng tại nàng và Chu gia mù mịt. Dưới cổng thành, một nhóm quần áo quang vinh nam tử trẻ tuổi, như là người được mật hoa bầy hóng, lập tức phần phật một thoáng xuống tới. Bọn hắn chính là Chu Bạch Ngưng ngày bình thường những cái kia tự xưng là phong lưu những người theo đuổi, Đông Châu mỗi đại võ lâm thế gia công tử ca. Trước đây không lâu, bọn hắn còn tại Chu Bạch Ngưng hiệu triệu phía dưới, cùng nhau hướng nạn dân phát cháo. Làm Chu Bạch Ngưng bị mang lên thành lầu phía sau, bọn hắn liền tại hạ hạng nhất chờ. Vừa mới trên cổng thành tiếng đánh nhau cùng kêu thảm để bọn hắn hãi hùng khiếp vía, lại không một người dám đi tới tìm tòi hư thực, chỉ có thể ở trong nước bùn mong mỏi cùng trông mong. Giờ phút này gặp Chu Bạch Ngưng an nhiên xuất hiện, từng cái trên mặt lập tức chất đầy lo lắng cùng niềm nở, một năm miệng mười liền muốn tiến lên hỏi han ân cần. Bạch Ngưng, ngươi không sao chứ? Có thể lo lắng giết chúng ta? Chu cô đương, hầu gia không có làm khó ngươi chứ? Sắc mặt thế nào như vậy tái nhợt? Nhanh, cầm ta áo tơi đến cho Chu cô nương che mưa. Nhưng mà bọn hắn ân cần lời nói cùng rối ra tay, tại khoảng cách Chu Bạch Ngưng còn có mấy bước xa lúc, lại như là đụng phải một bức vô hình vách tường, cứ thế mà cứng lại ở giữa không trung. Bọn hắn cảm giác được một cỗ cảm giác áp bách. Ánh mắt mọi người vô ý thức từ Chu Bạch Ngưng trên mình chuyển qua bên cạnh nàng cái kia cao lớn, nguy hiểm, đầu chọc bóng loáng, trên mặt bò giữ tợn vết sẹo trên thân nam nhân. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, hơi cúi đầu, hình như ngay tại suy tư cùng tính toán chuyện gì. Hắn thậm chí đều không có nhìn nhóm nam tử trẻ tuổi này một chút. Nhưng làm đám công tử ca nhìn về phía hắn mấy mắt, chẳng biết tại sao luôn cảm giác trong lòng một trận căng lên. Tất nhiên, đó cũng không phải trọng yếu. Trọng yếu là Chu Bạch Ngưng. Dĩ nhiên cùng dạng này một cái hung thần sát lại như vậy gần. Tư thế như vậy, ý lại, đố kỵ, kinh ngạc, còn có một chút bị mạo phạm phẫn nộ, như là độc thảo trong lòng bọn họ điên cuồng sinh sôi. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau, nhóm này công tử ca bên trong xì xào bàn tán như là mỗi vần văng lên, tràn ngập chua chua ác ý cùng khinh miệt phỏng đoán. Cái kia đại quang đầu là ai? Từ cái nào xó xỉnh xuất hiện? Trường thanh đến cùng cái Giang Dương đại đạo như? Đúng rồi, một mặt hung tướng, đạo kia sẹo. Chật chật, nhìn xem liền ta tính. Sợ không phải trên mình lưng có mười mấy đầu nhân mạng kẻ liều mạng. Chu cô nương thế nào sẽ cùng loại người này tại một chỗ? Còn dựa như thế gần, nhất định là bị hiếp bách. À, xem thấu lấy ăn mặc, vải thô áo gai, không có chút nào nội tình, nhất định là cái không bối cảnh không thực lực hương giã thất phu. Vô danh tiểu tốt cũng dám nhúng chàm Chu cô nương. Quả thực cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Đi, mấy ca đi lên, trêu vào một phen cái này ma tử. Để hắn biết, Đông Châu thành chi hoa, không phải ai cũng có thể đụng. Nhóm này bị đấu kỵ choáng váng đầu góc tử đệ thế ra, ngày bình thường ỷ vào ra thế hoành hành đã quen. Bọn hắn trao đổi lấy ánh mắt, ma quyền sát trưởng, trên mặt mang theo không có hảo ý cười lạnh, chuẩn bị lên phía trước giáo huấn một thoáng cái này nhìn lên chỉ là tướng tá lớn một chút hạng người vô danh. Đúng lúc này, phù phù, một tiếng nặng nề, như là vật nặng rơi xuống đất âm hưởng, đột ngột đánh vỡ nhóm này công tử ca ấp ủ bên trong khiêu khích. Mọi người kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy đám người hậu phương, vị kia ngày bình thường anh tuấn nhất tiêu sái, cũng tự xưng là võ công cao nhất tề bảo tề công tử, giờ phút này lại như cùng một bãi bùn nhão ngồi liệt tại lạnh giá trong nước bùn. Sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, bờ môi run rẩy, không có một tia huyết sắc. Cặp kia nguyên bản phong lưu đa tình mắt đỏ hoa, giờ phút này trừng tròn xoe, con ngươi vị cực hạn sợ hãi mà kịch liệt thu hẹp, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia theo bên cạnh Chu Bạch Ngưng đầu chọc cử hán. Biểu tình kia, hiển nhiên như là vào ban ngày gặp lấy mạng ác ủy. Tề bảo, ngươi thế nào? Uy, tình một chút thần, chẳng phải là một cái trưởng thành đến hung điểm quang đầu ư? Về phần đem ngươi hù dọa thành con gấu này dạng. Đúng rồi, ngươi không phải tổng nói khoác ở trên biển đi theo cha ngươi gặp qua sóng to gió lớn ư? Thế nào hiện tại sợ thành dạng này? Ha ha ha, nguyên lai chúng ta Tề đại công tử là cái chỉ được mã ngoài, thực chất vô dụng, trông thì ngon mà không dùng được a. Các đồng bạn ngắn ngủi kinh ngạc sau, liền là không lưu tình chút nào cười vang cùng chế nhạo. Theo bọn hắn nghĩ, Tề Bảo phản ứng quả thực hoang đường vô cùng, mất hết bọn hắn nhóm này thế gia công tử mặt mũi. Nhưng mà, Tề Bảo đối xung quanh chế rêu mắt điếc tai ngơ. Hắn toàn bộ thế giới đều đã bị sợ hãi vô ngần thôn vệ. Trước mắt cái kia đầu chọc cự hán thân ảnh, nháy mắt cùng trên Đông Hải cái kia huyết tinh một màn kinh khủng màn chụp kích. Lạnh giá gió biển, canh nồng mùi máu. Cương đại như ly thuốc, cái hắn kia từ nhỏ coi là thần tượng ngũ phẩm cao thủ, tại nam nhân kia tùy ý vung ra một trường phía dưới, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, toàn bộ người liền vỗ vào trên cột buồn vỡ thành thịt nát. Hung danh hiển hách, như là ác ma thiết giao bang dịch cốt xa triệu lao thất, tại tay của người đàn ông kia phía dưới, giống con đợi làm thịt gà, lại bị sống sờ sờ đem càng dưới xé rách. Còn có cái kia liền quan phủ đều không để vào mắt thiết giao bang tam công tử, càng là đối với nam nhân kia cũng đúng, thiết đến quản đãi, đủ kiểu linh ngọt. Từng màn kia, như là nung đỏ quay hàn, in dấu thật sâu khắc ở sâu trong linh hồn hắn. Tề Bảo may mắn chạy trốn sau, hắn bệnh nặng một tràng, ác mộng liên tục. Hắn cho là đó là hắn nhân sinh bên trong hắc ám nhất thiên trường, đã vĩnh viễn lật lại. Nhưng vận mệnh trêu người, cái kia như là ma thần thân ảnh, cái kia mang cho hắn vô tận sợ hãi nam nhân đầu trọc, dĩ nhiên sống sờ sờ xuất hiện lần nữa ở trước mặt hắn. Ngay tại cái này Đông Châu thành lầy lội bên trong, chọc, không chọc nổi. Tề Bảo răng khênh khách rung động, âm thanh run đến không ra hình thù gì, mỗi một cái lời như là từ cổ họng chỗ sâu gạt ra bọt máu. Người kia, là, không chọc nổi. To lớn sợ hãi giữ lại cổ họng của hắn, đến mức hắn lắp bắp lời nói đều nói không rõ ràng. Hắn cái kia hồn bay phách lạc, lời nói không có mạch lạc bộ dáng, cuối cùng để xung quanh cười vang dần dần lắng lại. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trên mặt lần đầu tiên lộ ra ngưng trọng cùng kinh nghi. Chương 574, Thiên Hạ Hội 3, chương 574, Thiên Hạ Hội 3, Tề Bảo tuy là có khi thích nói quát, nhưng tuyệt không phải nhát như chuột hạng người, càng sẽ không vô duyên vô cớ thất thố như vậy. Hắn giờ phút này cho thấy sợ hãi, là sâu tận xương thủy, không giả được. Có thể để đại hải khách Tề thất gia ái tử sợ hãi nói ra không thể trêu vào tồn tại, e rằng không đơn giản. Chẳng lẽ cái kia nhìn lên hung ác đầu trọc, thật có cái gì lai lịch to lớn? Phản phất là để ấn chứng bọn hắn phỏng đoán. Đúng lúc này, ầm ầm, cửa thành triệt để mở rộng, tiếng vang trầm nặng như là trống trận gióng lên. Ngay sau đó, một chi kỷ luật sông nghiêm, khí thế kinh người đội ngũ, như là mở cống dòng thác, từ cửa thành trong động mãnh liệt mà vào. Trước tiên tiến vào là mười mấy tên thân mang thống nhất thanh bạch giao nhau môn phái chế phục kỵ sĩ. Bọn hắn từng cái ánh mắt sắc bén như chim ưng, khí tức trầm ngưng lưu hãn. Sắt móng ngựa đạp ở ướt nhẹp đường lát đá bên trên, phát ra thanh thúy mà rồi rào tiết tấu cộc cộc thanh âm, mang theo một cô vô hình túc sát chi khí. Nơi bọn họ đi qua, ven đường tất cả quan sai nha dịch như là chuột gặp mèo, sắc mặt trắng bệnh, thất kinh nộn nhịp né tránh đến hai bên đường, liền đầu cũng không dám ngẩng lên, trong mắt tràn ngập khó mà che giấu sợ hãi. Theo sát tại nhóm này kỵ sĩ phía sau là càng thêm đội ngũ khổng lồ, trong đó có người lấy đủ loại môn phái phục sức, khí tức đồng dạng không kém võ lâm nhân sĩ. Những cái này ngày bình thường tại Đông Châu Võ Lâm cũng coi như nhân vật có mặt mũi, giờ phút này lại đều thần sắc cung kính, theo sát phía sau. Càng đằng sau thì là trông không đến đầu đội dân phu ngũ, hét lớn, kéo đẩy lấy chứa đầy lương thực nặng nề xe đẩy tay. Túi lương chồng chất như núi, tại trong màn mưa tạo thành một đạo làm người an tâm phong cảnh. Chi này to lớn mà hỗn tạp đội ngũ, liên miên không dứt, không thể nhìn thấy phần cuối, như là một đầu thức tỉnh cự long, chậm chậm bơi vào tòa này chịu đủ vết thương thành thị. Nó mang theo, không chỉ là cứu mạng lương thực, càng là một loại có tính đột phá, làm người hít thở không thông to lớn lực lượng. Mà ngay tại chi đội ngũ này trải qua bên cạnh lương tiên lúc, chấn động nhân tâm một màn phát sinh. Vô luận là dẫn đầu kỵ sĩ, vẫn là đằng sau các môn các phái võ lâm cao thủ, thậm chí những cái kia đẩy xe dân phu thủ lĩnh, bọn hắn tại trải qua bên cạnh lương tiên lúc, đều không ngoại lệ, tất cả đều dừng bước lại, hướng về cái kia đứng yên ở cửa thành bên cạnh đầu chọc cự hán, cung kính, chỉnh tề như một không mình hành lễ, âm thanh vang dội mà tràn ngập kính sợ, gặp qua hùng bá sư minh, bái kiến hùng bá thủ tịch, hùng bá sư minh bình an. Ngàn vạn người ân cần thăm hỏi thanh âm, hết đợt này đến đợt khác, hội tụ thành một cỗ tràn đầy sóng âm, tại không ổn định vùng trời Đông Châu thành lập đi lặp lại vang vọng. Cảnh tượng này, như là vạn lưu quy hải, bách xuyên hướng tông. Dưới cửa thành, đám kia nguyên bản còn mang trong lòng lo nghĩ, thậm chí mang theo khinh miệt thế gia công tử huynh đệ, giờ phút này triệt để hóa đá. Trên mặt bọn hắn biểu tình, từ kinh nghi đến kinh ngạc, lại đến cực hạn chấn động, cuối cùng hóa thành một mảnh như cho tàn kính sợ. Ngàn vạn người cung kính hành lễ. Liên các hắn kia cha chú gặp đều muốn khách khách khí khí môn phái cao thủ, đều đối tên đầu chọc này nam tử túi đầu xưng thần. Người này địa vị lại cao đến tình trạng như thế, cái này tuyệt không phải một thành một chỗ hùng, mà là đủ để quấy nhiễu một phương mưa gió cự phách. Hắn có quyền thế, là bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo gia tộc bối cảnh thúc ngựa cũng khó đạt đến. Lại nhớ tới Tề Bảo cái tiết như là gặp ma sợ hãi cùng lời nói không có mạch lạc cảnh cáo, hết thảy đều có hợp lý nhất, cũng nhất là người sợ hãi giải thích. Mồ hôi lạnh, nháy mắt thẩm thấu những công tử ca này hoa lệ gấm vóc áo trong. Bọn hắn nhìn về phía Lương Tiến ánh mắt, tràn ngập trước đó chưa từng có ngưng trọng, tính sợ, cùng một chút khó nói lên lời sợ hãi. Vừa mới những cái kia ngạo lớn ý niệm cùng khiêu khích xúc động, đã sớm bị cái này quần quần trận thế ép đến vỡ nát. Bọn hắn vô ý thức lui về sau nửa bước, phản phất cách cái kia hung thần đầu chọc xa một chút, liền có thể nhiều một phần an toàn. Nhanh, lập tức đi tra. Tra rõ ràng cái này hùng bá đến cùng là lai lịch gì. Mấy cái phản ứng nhanh công tử ca, âm thanh phát run mà thấp giọng vân phó lấy bên cạnh đồng dạng hù dọa đến mặt không còn chút máu tùy tùng nô bộc. Bọn hắn cần biết, Đông Châu thành đến cùng tới như thế nào một tôn không cách nào tưởng tượng sát thần. Một bên khác, Lương Tiến đối với cửa thành trận này từ hắn trong lúc vô tình đưa tới, nho nhỏ tâm lý địa chấn không hề hay biết. Hoặc là nói, hắn căn bản khinh thường đi quan tâm những cái này con kiến hôi ánh mắt cùng suy nghĩ. Hắn tất cả tâm thần sớm đã đưa vào trước mắt thiên đầu vạn tự cứu tế bên trong. Hắn rũa ra thô chắc như ngón tay thân cây, cách xa chỉ hướng trong Đông Châu thành địa thế kiến trúc cao nhất nhóm, đối bên cạnh đứng nghiêm chờ lệnh Tạ Vô Vi phân phó nói, ta muốn tại nơi đó thiết lập cứu tế tổng đà, ngươi mang người đi đem nơi đó cho ta mua lại. Tạ Vô Vi đứng ở một bên, cung kính ghi chép. Lương Tiến tiếp tục bố trí, ngữ tốc nhanh mà rõ ràng, chờ tiền lương toàn bộ vận chống nhà kho sau, lập tức để trong môn độ chi đường Triệu chấp sự đích thân phụ trách. Phân phối nhất tinh anh, nhất đáng tin đệ tử, thiết lập ban ba túc trực, ngày đêm càng không ngừng tiến hành kiểm kê, đăng ký tạo sách. Mỗi một phần tiền lương nhập kho, xuất kho, đều phải có hai người trở lên ký tên đồng ý. Phân phát phân đoạn, theo quảng trường, theo gặp tai họa nghiêm trọng trình độ, chế định cặn kẽ điều lệ, từ mỗi quảng trường chọn lựa đức cao vọng trọng người giám sát nhận lấy, nhất thiết phải bảo đảm lương thực chân chính rơi xuống dân đói trong tay. Lương Tiến chỉ vào trong thành một mảnh trạch quốc, dọn dẹp phù sa, khơi thông đường sông là việc cấp bách. Đệ tử bình thường, lập tức phân tổ, xuất lĩnh chiêu mộ tới dân phu, phân đoạn chịu trách nhiệm cho đến khi xong. Công cụ ta đã ở trên đường sai người gấp rút chế tạo, theo sau liền đến. Trong vòng 3 ngày, phải tất yếu đem trong thành nước động bài xuất. Còn có, lũ lụt phía sau, tất có đại dịch. Ta đã liên lạc Đông Châu Thái Bình đạo chủ sự từ soái, Thái Bình đạo tại khử bệnh phòng dịch một đạo bên trên, có chỗ rất độc đáo. Người an bài Bách Hoa đường tôn chấp sự, tự mình đi cùng Thái Bình đạo kết nối. Đồng thời tại trong thành các nơi thiết lập phòng dịch thuốc liệu, miễn phí phát thuốc thang. Tổ chức nhân thủ dọn dẹp, vùi lấp chết số quý vật. Chuyện này là trọng yếu nhất, dung không được nửa điểm qua loa. Mặt khác, Lương Tiến mạch suy nghĩ rõ ràng, từng đầu mệnh lệnh như là nước chảy hạ đạn, đem to lớn cứu tế cơ khí nhanh chóng lắp ráp, khởi động. Hắn thân thể cao lớn đứng sừng sững ở trong mưa gió, như là định hải thần châm, tản ra làm người an tâm cường đại lực lượng. Tạ Vô Vi bút tẩu long xà, đem Lương Tiến mỗi một đầu mệnh lệnh đều rõ ràng ghi chép. Chu Bạch Ngưng một mực yên tĩnh đứng ở bên người Lương Tiến, gần đến có thể cảm nhận được hắn nói chuyện lúc lồng ngực chấn động. Nàng mấy lần hơi hơi há miệng, muốn biểu đạt đầu nhập ý nghĩ, muốn làm gia tộc tranh thủ một tia sinh cơ, lại đều bị Lương Tiến cái kia chuyên chú mà lôi lệ phong hành bố trí cắt ngang. Nhìn xem hắn bày mưu nghĩ kế, chỉ huy nhược định mặt bên, nhìn xem hắn làm tòa này tản tạ khắp nơi thành thị lo lắng hết lòng, trong lòng Chu Bạch Ngưng điểm này đi lại, lặng yên sinh sôi ra một chút khó nói lên lời. Hâm mộ. Chương 574, Thiên Hạ Hội 4, chương 574, Thiên Hạ Hội 4, hoặc là nói, là đối cường đại lực lượng cùng đảm đương hướng về. Nàng cuối cùng bắt được Lương Tiến bố trí nghỉ lấy khe hở, lấy dũng khí lên trước một bước, âm thanh du dương lại mang theo một chút không dễ dàng phát giác run rẩy, hùng bá đại ca. Nàng hít sâu một hơi, phản phất dùng hết khí lực toàn thân, rõ ràng nói, ta Chu Bạch Ngưng, nguyện xuất lĩnh toàn bộ Chu gia, đầu nhập Hóa Long môn. Kể từ hôm nay, từ trên xuống dưới nhà họ Chu, tất cả tiền lương, nhân thủ, sản nghiệp, mặc cho hùng bá đại ca cùng Hóa Long môn điều khiển. Tuyệt không hai lời. Ta,
ta cũng nguyện ý vì ngài hiệu lực. Vô luận chuyện gì, chỉ cần ngài phân phó, Bạch Ngưng nhất định phải dốc hết toàn lực. Còn mời, xin ngài cho ta cùng Chu gia cơ hội này. Tư thái của nàng thả đến rất thấp, thậm chí mang theo một chút thấp kém thần cầu. Chu Bạch Ngưng rất rõ ràng, làm nàng lựa chọn đi theo Lương Tiến đi xuống thành lầu, cùng Ngân Dực Hầu Thạch Đan cầm triệt để quyết liệt một khắc kia trở đi, nàng và toàn bộ Chu gia vận mệnh liền đã một mực thắt ở tên đầu chọc này cự hán trên mình. Hắn là nàng duy nhất cây cỏ cứu mạng, cũng là Chu gia duy nhất sinh lộ. Như bị hắn cự tuyệt hoặc vứt bỏ, chờ đợi Chu gia chính là Thạch Đan cầm không lưu tình chút nào, tính chất hủy diệt trả thù. Mắt Lương Tiến như là đèn pha rơi vào Chu Bạch Ngưng tuyệt mỹ trên mặt. Hắn không có trả lời ngay, ngược lại vươn cái kia khớp xương thô to cự thủ, mang theo một loại gần như xem kỹ vật phẩm, không được kháng cự lực lượng, nhẹ nhàng nắm được Chu Bạch Ngưng nhỏ nhắn trước cằm thon. Chu Bạch Ngưng thân thể hơi hơi cứng đờ, lại không có phản kháng. Nàng có thể cảm giác được cái kia thô ráp lòng bàn tay mang tới hơi đau cùng ấm áp. Lương Tiến hơi hơi dùng sức, nâng lên mặt của nàng, tả hữu chuyển động, đánh giá trên dưới. Ánh mắt của hắn sắc bén, bình tĩnh, thậm chí mang theo một chút ước định ý vị, tại nàng chân bóng trắng, trôi hơn núi, như vẽ dung mạo, sung mãn trên môi đỏ chậm chậm đảo qua, như là tại thưởng thức một kiện hiếm thấy mỹ ngọc. Lại chỉ duy nhất không có bình thường nam tử đối mặt nàng lúc loại kia si mê cùng dục vọng. Ánh mắt này để trong lòng Chu Bạch Ngưng không yên, nhưng lại có một loại kỳ dị, bị nghiêm túc đối đãi cảm giác. Sau một lát, Lương Tiến buông lòng tay ra, trên mặt lộ ra một vòng vừa ý nụ cười, gật đầu một cái, "Ừm, quả nhiên rất đẹp, danh bất hư truyền. Khí chất cũng hảo, sạch sẽ, nhìn xem liền để người dễ chịu, có lực tương tác." Hắn dừng một chút, ánh mắt biến đến nghiêm túc, "Chu cô nương, ngươi đến rất đúng lúc. Ta cũng chính xác có kiện chuyện trọng yếu, không ngươi không thể." Tại Lương Tiến cố phân thân này thoải mái nhìn thấy qua nữ tử bên trong, nếu bàn về mỹ mạo, đầu đẩy cửa chủ ngọc linh lung, như là cửu thiên huyền nguyệt, xa không thể chạm, thanh lãnh tuyệt diễm, cao cao tại thượng. Mà trước mắt vị này Chu Bạch Ngưng, thì có thể vị trí ổn định hai. Nàng như là rơi vào phàm trần tiên hoa, đẹp đến tinh tâm động phách, lại mang theo khói lửa nhân gian thân thiện. Nàng phía sau, còn lại nữ tử đều ảm đạm phai mờ, trên lệch rất xa. Lương Tiến chuyến này đăng nhập, không làm giết chóc chính phạt, mà là làm cứu tế cái này bản cờ lớn. Thông qua cứu tế nạn dân, chăm sóc người bị thương tới thu thập nhân tâm, gom lại danh vọng, tiến tới khiêu động toàn bộ Đông Nam thậm chí thiên hạ cách cục. Ở trong đó, hình tượng cực kỳ trọng yếu. Hóa Long môn bản thân quá mức thần bí, thậm chí mang theo một chút hung danh cần một cái rất có lực tương tác, rộng rãi đối nhân xử thế biết, có thể nhanh chóng rút ngắn cùng dân chúng khoảng cách hình tượng đại sứ. Ngọc Linh Lung đắc nhất tại thượng, tự nhiên không có khả năng xuất đầu lộ diện. Về phần Lương Tiến chính mình, hắn bộ này hung thần ác sát, có thể dừng tiểu nhi khóc đêm mặt mày, chỉ sẽ hù dọa chạy nạn dân, hoàn toàn ngược lại. Tìm kiếm một cái đã có đầy đủ danh vọng cùng lực ảnh hưởng, hình tượng chính diện bình dân, lại có thể bị chính mình một mực khống chế hình tượng đại sứ, vốn là hắn trong kế hoạch một cái không lớn không nhỏ nan đề. Chu Bạch Ngưng xuất hiện, quả thực là cơ hội trời cho. Đông Châu võ lâm đệ nhất mỹ nhân tên tuổi, bản thân liền là một khối kim quang lóng lánh bản hiệu, lực ảnh hưởng to lớn. Dung mạo của nàng khí chất, tự nhiên có cường đại lực tương tác cùng lực hấp dẫn, rất dễ thu được dân chúng hảo cảm cùng tín nhiệm. Quan trọng nhất chính là, giờ phút này nàng chủ động đầu nhập vào, đem thân gia tính mạng đều giao vào trên tay mình, khống chế trong tay không hề khó khăn. Cái vấn đề khó khăn này, giải quyết dễ dàng. Chu Bạch Ngưng nghe được Lương Tiến khẳng định trả lời, trong lòng một tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống, trong mỹ mâu nháy mắt tỏa ra động lòng người thần thái, vội vàng nói, "Hùng bá đại ca xin cứ việc phân phó. Có thể vì cứu tế xuất lực, làm Hùng bá đại ca phân ưu, là Bạch Ngưng cùng Chu gia vinh hạnh, tuyệt không tiền thoái thuyết giáo." Lương Tiến cười lấy khẽ bước cằm. Liên quan tới như thế nào tối đại hóa lợi dụng Chu Bạch Ngưng khối này biển chữ vàng, còn cần một cái chuyên ngành đoàn đội tới tỉ mỉ chủ tính đóng gói, chế định cặn kẽ phương án. Đây cũng không phải là nhất thời công. Hắn hình như nghĩ đến cái gì, quay đầu, tiếp tục đối một bên đứng nghiêm Tạ Vô Vi hạ đạt mệnh lệnh, "Tạ sư đệ, còn có một chuyện." Chầm chút thời điểm, các loại đạo nhân mã dàn xếp lại, triệu tập tất cả gia nhập cứu tế liên minh các đại môn phái trưởng môn, mỗi thương hành thủ hội, cùng có danh vọng hương thân tông tộc tộc trưởng mở hội nghị. Hắn vẫn nhìn trước mắt vẫn tại không ngừng tràn vào, đại biểu lấy Đông Châu thế lực khắp nơi đội ngũ khổng lồ, trong mắt lóe lên một chút hùng vĩ hào quang, âm thanh không tự giác đề cao mấy phần, có thể sớm cho bọn hắn thấu cái gió. Tối nay hội nghị, loại trừ bàn bạc cứu tế các hạng cụ thể thủ tục, phối hợp các phương bên ngoài lực lượng, còn có một cái đại sự muốn quyết định tới. Chúng ta cái này cứu tế liên minh, mặc dù là từ ta Hóa Long môn dẫn đầu phát động, nhưng cứu tế thế khốn, chính là thiên lý nhân tâm. Tuyệt không phải ta Hóa Long môn một nhà sự tình, cũng không ta Hùng bá một người công. Ánh mắt của hắn đảo qua Tạ Vô Vi, đảo qua xung quanh lắng nghe Hóa Long môn đệ tử, cũng đảo qua những cái kia vừa mới vào thành, ngừng chân ngắm nhìn các phái nhân sĩ. Đây là toàn bộ Đông Châu, thậm chí khắp cả Đông Nam duyên hải, thậm chí là trong thiên hạ tất cả lòng mang từ bi, thương hại thương sinh nhân sĩ, cùng sự nghiệp. Cần hội tụ thiên hạ thiện niệm, tập thiên hạ đồ bật, mới có thể trợ giúp thiên hạ gặp tai họa lê dân bất tính, vượt qua chẳng tai nạn này hảo kiếp. Hắn dừng lại một chút, phảng phất tại xúc tích lực lượng, cũng giống như tại cảm thụ được xung quanh vô số đạo hội tụ đến ánh mắt. Mưa gió tựa hồ tại giờ khắc này đều nhỏ hơn chút, tâm thần của mọi người đều bị hắn trong lời nói cố kia tràn đầy ý chí hấp dẫn. Lương Tiến đột nhiên giơ cánh tay lên, chỉ hướng bầu trời âm trầm, âm thanh như là hồng trung đại lữ, tại không ổn định trước cửa Đồng Châu thành, ầm vang tuyên bố, "Cho nên, ta đề nghị, chúng ta cứu tế liên minh, hội tụ thiên hạ lực lượng, tổng tế thiên hạ thương sinh, liên đặt tên là Thiên." Phía dưới, "Biết Thiên Hạ Hội." Ba chữ này, như là ba đạo kinh lôi, ở trong mưa gió nổ vang, mang theo một loại bao quát tứ hải, thôn tính bát hoang khí thế bằng bạc. Nháy mắt là cấn khắp nơi trận trong lòng của mỗi người. Chương 575, Mạnh Nam cũng văn nghệ. 1. Chương 575, Mạnh Nam cũng văn nghệ. Một, Ngân Dực Hầu bất quá 2 ngày quan cảnh, hắn liền tại một mảnh khó chịu trong yên lặng, mang theo còn sót lại hộ vệ cùng lòng tràn đầy khuất phục, xám xịt rời đi tòa này đã không còn thuộc về hắn thành trì. Hắn đến cuối cùng, vẫn là không có dũng khí trực tiếp bức phản Hóa Long Môn. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn sẽ từ bỏ ý đồ. Bại lui không phải là nhật vua, khuất nhục chỉ sẽ tẩm bổ càng sâu hơn độc. Tại an toàn phía sau, Ngân Dực Hầu liền không ngừng hướng triều đình tố cáo Hóa Long Môn có tạo phản nhu đồ. Từng phong diễn đạt quyết liệt, che kín hắn Ngân Dực Hầu đại ấn mật báo, như là tuyết rơi bay về phía trong kinh thành khu. Hắn cực điểm khuyết đại sở trường, đem lương tiến bá đạo, thiên hạ hội mạnh mẽ khuyết trường, cùng cứu tế liên minh đối quan phủ ủy tín ăn mọn, miêu tả thành lật đổ xã tắc to lớn âm mưu. Hắn tố cáo cũng không phải là quốc đều, đạt được Lục Phiến Môn ủng hộ. Lục Phiến Môn đồng dạng cho rằng Hóa Long Môn đã có phản ý cố này tới từ địa phương quân hầu cùng triều đình chó săn hai tầng áp lực, cuối cùng đưa tới triều đình coi trọng. Đang lúc triều đình mài đao xoèn xoèn, chuẩn bị đối Hóa Long Môn áp dụng lôi đỉnh thủ đoạn thời khắc, Đông Nam duyên hải phong hỏa lang yên, lại dùng một loại càng khốc liệt hơn, càng trực tiếp phương thức, cưỡng ép thay đổi đế quốc tầm mắt. Thiết Giao Bang, cái này ngang dọc Đông Hải, hung danh nói cho hải tặc cự phách, lại lúc này phát động một tràng quy mô chưa từng có tập kích. Bọn hắn không còn thỏa mãn với cướp bóc thương thuyền, mà là đem đầu mâu trực tiếp nhắm ngay đại cản duyên hải vệ sở cùng thủy quân. Thiết Giao Bang thế công như là gió lốc lớn quá cảnh, mạnh mẽ mà tinh chuẩn. Bọn hắn không chỉ nắm giữ cường đại trên biển lực lượng, càng hình như nắm giữ đại cản thủy quân hạch tâm bố trí canh phòng cơ mật. Mỗi một lần công kích đều đánh vào triều đình yếu nhất phân đoạn, dẫn đến đại cản thủy quân tổn thất nặng nề, duyên hải phòng tuyến nháy mắt thủng lỗ chỗ. Hải tặc đồ đao đã gác ở Đông Nam Nam Châu mấy 1.100.000 họ trên cổ. Nó uy hiếp khổng lồ, trạng thái nguy hiểm, xa không một cái ý đồ không rõ Hóa Long Môn có thể so sánh. Lạnh giá hiện thực như là một chậu nước đá, tới không kinh thành vừa mới giấy lên đối Hóa Long Môn địch ý chi hỏa. Triều đình quyết sách cây cân nháy mắt nghiêng. Cuối cùng nhân ra Hóa Long Môn nhưng không có tạo phản, càng không có nháo sự, mà là tại cẩn thận cứu tế. Triều đình tại Đông Nam muốn đối phó mục tiêu, tự nhiên cải biến thành làm Thiết Giao Bang. Thậm chí triều đình còn phái đi sứ người tính toán liên hệ Hóa Long Môn, dự định lôi kéo Hóa Long Môn cùng nhau đối phó Thiết Giao Bang, chỉ cần Thiết Giao Bang đám hải tặc này hủy diệt, như thế Hóa Long Môn môn chủ gia quan phong tức không nói chơi. Tin tức truyền đến Thạch Đan cầm dưỡng bệnh biệt viện, vị này vốn là vì độc thương chưa lành mà hình dung tiểu tụy lao hầu ra, khi đến toàn thân run rẩy, một cái nghịch huyết đột nhiên phun ra, nhuộm đỏ miệng lấm. Không rõ, triều đình không rõ a. Hắn nện đánh lấy giường, khan giọng kết lực, Hóa Long Môn mới thật sự là cốt lõi hoạn. Xua hổ nuốt sói, làm sao biết cái kia hổ sẽ không trước phản vệ chủ nhân hắn? Nhưng mà hắn gào thét cùng biện hộ tại triều đình quốc sách trước mặt, lộ ra như vậy tái nhợt vô lực. Nghe nói Thạch Đan cầm vì thế tích tụ công tâm, bệnh nặng hơn tháng, cơ hồ đi nửa cái mạng. Mà tại Đông Châu, lên tới đại quan quý tộc, cho tới vừa sáng bách tính, bây giờ thảo luận nhiều nhất, không khác nào là Hóa Long Môn. Nếu như nói còn có lời gì để có thể so Hóa Long Môn nhiệt độ càng cao, như thế không thể nghi ngờ là gần nhất thành lập Thiên Hạ Hội. Thiên Hạ Hội bên trong cầm đầu môn phái, liền là Hóa Long Môn, cho nên dân chúng thường xuyên đem cả hai cùng nhau thảo luận. Chỉ bất quá trong mắt thế nhân, Hóa Long Môn thần bí khó lường, loại trừ một cái thủ tịch đệ tử hùng bá bên ngoài, không có người biết được Hóa Long Môn còn có thứ gì cao tầng. Thậm chí liền Hóa Long Môn môn phái trú địa tại địa phương nào, thế nhân cũng hoàn toàn không biết gì cả. Nó như là thâm hải cự thú, chỉ thỉnh thoảng lộ ra tranh bành một góc, liền đủ để chấn nhiếp tứ phương. Ngược lại đối với Thiên Hạ Hội, dân chúng hiểu đến rất nhiều. Thiên Hạ Hội là một cái Đông Châu các đại môn phái cùng mỗi đại dân gian tổ chức tạo thành cứu tế liên minh, nó bang chủ liền là bị mọi người đề cử ra hùng bá. Liền các nơi lưu huyện cũng đều có một chút có lực ảnh hưởng người thành công gia nhập Thiên Hạ Hội ngoại vi, này cũng làm cho mọi người đối với Thiên Hạ Hội cũng không lạ lắm. Có thể nói tại trong khoảng thời gian ngắn, Thiên Hạ Hội như là xuân dây leo tại Đông Châu trên đất điên cuồng lan tràn, thật sâu cắm rễ. Nó không còn chỉ là một cái cứu tế liên minh danh tự, càng trở thành một cái biểu tượng, một cái siêu việt quan phủ, đại biểu lực lượng cùng hy vọng tân sinh phù hiệu. Quan phủ mệnh lệnh có khi ra không được nha môn, nhưng Thiên Hạ Hội hiệu lệnh lại có thể được nhiều người ủng hộ. Một loại vi diệu quyền lực di chuyển, ngay tại Đông Châu lặng yên phát sinh. Thiên Hạ Hội bên trong bị bách tính thảo luận nhiều nhất, thì là vị kia nghiêng nước nghiêng thành Đông Châu võ lâm đệ nhất mỹ nhân, Chu Bạch Ngưng. Thiên Hạ Hội mới thành lập, nàng liền nâng nhà báo biết, đồng thời nhiệt tâm chạy nhanh tại cứu tế tuyến đầu. Nàng cái kia kinh thế dung nhan, giống như an ủi nhân tâm thuốc tốt. Nàng mỗi một lần xuất hiện, cũng có thể làm cho tuyệt vọng trong mắt nạn dân lần nữa dấy lên hy vọng ánh lửa, để mệt mỏi cứu tế đội ngũ buộc phát ra mạnh hơn nhiệt tình. Tên của nàng, thân ảnh của nàng, bản thân liền có được khó có thể tưởng tượng lực hiệu triệu. Vô số nguyên bản đối cứu tế thờ ơ phú hộ, chỉ vì nghe Chu Bạch Ngưng tại đích thân lo liệu, liền hào phóng giúp tiền, rất nhiều do dự ngắm nhìn võ giả, cũng vì ngưỡng mộ phong tư của nàng cùng đảm đương, mà gia nhập Thiên Hạ Hội hàng ngũ. Có thể nói, Chu Bạch Ngưng dùng sức một mình, tự đại ngưng tụ nhân tâm, thôi động Đông Châu cứu tế tiến trình. Tình hình tai nạn, tại cố này hội tụ lực lượng phía dưới, cuối cùng bắt đầu xuất hiện rõ ràng chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Đông Châu thành, lại là một cái mưa dầm liên miên hoàng hôn. Nước mưa gõ lấy Chu phủ tinh xảo nói lưu ly, phát ra liên miên bất tuyệt tiếng tí tách. Chu Bạch Ngưng kéo lấy mỏi mệt không chịu nổi thân thể về đến trong nhà. Dù cho là ngũ phẩm võ giả thể phách, mấy ngày liên tiếp lo lắng hết lòng, bốn phía bốn ba, cũng để cho nàng cảm nhận được trước đó chưa từng có nặng nề. Nàng chỉ muốn mau chóng tắm rửa, rửa đi một thân bụi đất cùng mỏi mệt. Vội vàng rửa mặt, đổi lên một thân sạch sẽ trắng thuần váy dài, còn tương lai được đến lau khô lọn tóc giọt nước, nàng liền cầm lấy trên bàn chỉnh lý tốt cứu tế tiến độ văn thư, chuẩn bị tiến về Thiên Hạ Hội tổng đà hướng bang chủ phục mệnh. Mới đi về đến hành lang, một thân ảnh ngăn ở trước mặt của nàng. Là phụ thân của nàng, Chu gia gia chủ, Chu Vân. Chu Vân nhìn xem nữ nhi tái nhợt lại khó nén tuyệt sắc khuôn mặt, nhìn xem nàng đấy mắt chỗ sâu vung đi không được củ rũ, trong lòng dâng lên một trận phức tạp chua xót. Hắn trùng điệp than vãn một tiếng, âm thanh mang theo khó mà che giấu sầu lo, "Bạch Ngưng, ngươi gầy quá nhiều." Chương 575, Mạnh Nam cũng văn nghệ. 2, chương 575, Mạnh Nam cũng văn nghệ. 2, những ngày này, ngươi làm thiên hạ hội chạy nhanh, mọi chuyện tự thân đi làm, toàn bộ người đều nào vào. Cha nhìn xem đau lòng a. Hắn dừng một chút, ngữ khí biến đến càng trầm thấp, mang theo đứng đầu một nhà nặng nghề, "Thế nhưng Bạch Ngưng, cha không chỉ là phụ thân của ngươi, càng là Chu gia gia chủ. Thiên hạ hội bây giờ thanh thế to lớn, không giả. Thế nhưng Thạch Đàn Cầm là ai? Có thủ tất báo, thủ đoạn tàn nhẫn. Hắn mặc dù tạm thời rút đi, nhưng triều đình tâm tư, ai có thể nói chúng? Hôm nay lôi kéo, làm sao biết ngày mai sẽ không trở mặt? Thiên hạ hội lớn hơn nữa, có thể lớn được triều đình tiên uy ư? Nếu thật có một ngày như vậy, Thạch Đàn Cầm mang triều đình mệnh ngóc đầu trở lại. Chúng ta Chu gia, chẳng phải là muốn cùng thiên hạ hội cùng nhau? Ngọc nát đá tan." Lời của hắn như là lạnh giá giọt mưa, gõ vào Chu Bạch Ngưng vừa mới vì nước nóng mà ấm lên trong lòng. Chu Bạch Ngưng nguyên bản nghe được phụ thân quan tâm, trong mắt còn hiện lên một tia ấm áp, khóe miệng hơi hơi tác động. Nhưng làm đằng sau Chu Vân lời nói rõ ràng truyền vào trong tai, trên mặt nàng điểm này ôn nhu nháy mắt đông kết, biến mất. Thay vào đó, là một loại gần như lạnh giá điên lặng. Nàng chậm chậm đi đến bên cửa sổ, đẩy ra chạm trổ cửa gỗ. Ở mức lạnh giá gió cuốn theo lấy mưa bụi phả vào mặt, lay động nàng trên trán mấy sợi ướt át sợi tóc. Nàng nhìn ngoài cửa sổ tối tăm mờ mịt bầu trời cùng liên miên bất tuyệt màn mưa, âm thanh thanh lạnh đến như là dưới mái hiên nhỏ xuống nước mưa. Phụ thân, ngài còn nhớ trên cổng thành ư? Ngân Dực Hầu Thạch đang cầm, chúng ta Chu gia cả nhà tính mạng làm quan trọng mang, thúc ép nữ nhi đi vào khuôn khổ. Khi đó, như không phản kháng, Chu gia đồng dạng khó thoát hủy diệt chi kiếp. Chẳng lẽ liền bởi vì địch nhân cường đại, chúng ta liền nên vươn cổ liền giết, mặc người chém giết? Nàng xoay người, ánh mắt như hàn tình, nhìn thẳng Chu Vân có chút tránh né mắt, khóe miệng thậm chí câu lên một vòng gần như giọng mỉa mai độ cong. Thú hổ, bây giờ từ trên xuống dưới nhà họ Chu đã là ta chính tay đưa vào thiên hạ hội, thuyền đã cất bờ, lại không quay đầu con đường. Phụ thân như vào lúc này sinh lòng dị trí, nhu toan phản bội. Ngay cảm thấy hùng bá bang chủ sẽ như thế nào xử trí, Chu gia đồng dạng sẽ vạn kiếp bất phục. Nàng tiến về phía trước một bước, tới gần Chu Vân, âm thanh không cao, nhưng từng chữ như lao, như phụ thân thật có cái này nghĩ, nữ nhi chắc chắn cái thứ nhất hướng bang chủ tố cáo, tuyệt không nửa phần do dự. Chu Vân như bị sét đánh, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong mấy mắt. Ngươi, hắn chỉ vào ngón tay Chu Bạch Ngưng run rẩy kịch liệt lấy, lồng ngực kịch liệt lên xuống. Hiển nhiên bị nữ nhi dạng này đại nghịch bất đạo lời nói khí đến quá sức. Hắn muốn giận dữ mắng mỏ, muốn bày ra phụ thân uy nghiêm, nhưng nhìn lấy nữ nhi cặp kia trong suốt lại vô cùng kiên định đôi mắt, nhìn xem nàng tái nhợt dưới khuôn mặt lộ ra dứt khoát, tất cả trách cứ lời nói đều ngăn ở trong cổ họng. Một cỗ to lớn cảm giác bất lực, như là lạnh giá thủy triều, nháy mắt nhấn chìm hắn. Đúng vậy a, hắn có tư cách gì trách cứ? Tại nữ nhi gặp phải tuyệt cảnh lúc, hắn người phụ thân này, loại trừ trơ mắt nhìn xem, lại có thể vì nàng làm Chu gia làm chút gì? Loại này thật sâu cảm giác bị thất bại, để hắn chỉ hướng tay của nữ nhi, cuối cùng vô lực, chán nản rủ xuống tới. Chu Bạch Ngưng nhìn xem phụ thân nháy mắt giàn mua suy sụp tinh thần dáng dấp, trong mắt lướt qua vẻ bất nhẫn, nhưng lập tức bị càng sâu kiên quyết thay thế. Nàng không còn nhìn Chu Vân, mà là duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, nhẹ nhàng xoa chính mình cái kia đủ để điên đảo chúng sinh khuôn mặt. Đầu ngón tay truyền đến man mát xúc cảm, để lời của nàng mang tới một loại trải qua thế sự thế lương, hồng nhan họa thủy. Phụ thân, ngài biết sao? Từ nhỏ đến lớn, bởi vì gương mặt này, làm Chu gia đưa tới tai họa, đâu chỉ 10 lần. Thanh âm của nàng rất nhẹ, như là đang trần thuật một kiện không liên quan đến bản thân chuyện cũ. Những cái kia tự cho là đúng số nam nhân, làm ta tranh giành tình nhân, rút đao khiêu chiến. Vì ta mà chết ở lôi đài, cuối hẻm, vùng hoang vu, đã có 34 người bị đánh gây gân tay gân chân, cả đời tàn phế, không dưới 100 người. Về phần những cái kia bởi vậy kết thủ, cửa nát nhà tan gián tiếp thương vong, càng là nhiều vô số kể. Còn có những cái kia ngăn ở Chu phủ cửa ra vào, chỉ vào lỗ mũi của ta chửi ầm lên hồ ly tinh họa thủy nguyên rủa ta không được chết tốt phụ nhân. Thanh âm của các nàng chưa bao giờ tại trong thế giới của ta chân chính ngừng qua. Chu Vân nghe lấy nữ nhi yên lặng tự thuật, thân thể hơi hơi quằn lưng, phảng phất không chịu nổi gánh nặng. Hắn thật sâu cúi đầu xuống, phát ra một tiếng kéo dài mà đắng chát than vãn, "Bạch Ngưng, phụ mẫu, còn có toàn bộ Chu gia, chúng ta đều chỉ là hy vọng ngươi có thể có cái tốt kết cục, có thể bình an vui sướng." Hắn làm sao không biết nữ nhi tiếp nhận áp lực. Chu Bạch Ngưng mỹ mạo, đối Chu gia mà nói, đã là hiếm thấy chân bảo, cũng là khoai lang bằng tay. Gia tộc trên dưới đều tại trên người nàng ký thác nhà bằng nữ đắc kỳ vọng cao, mong mọi nàng có thể gả vào chân chính hào phú hiền quý, làm Chu gia mang đến vô thượng vinh quang. Cái này kỳ vọng bản thân, liền là một tòa nặng nề núi. Chu Bạch Ngưng phảng phất không có nghe được phụ thân than vãn, ánh mắt của nàng xuyên qua màn mưa, nhìn về phía phương xa Thiên Hạ Hội tổng đà phương hướng, âm thanh dị thường rõ ràng, mang theo một loại đập nồi dìm thuyền kiên định, cho nên ta nghĩ rất rõ ràng, chỉ có phụ thuộc vào Đông Châu người mạnh nhất, phụ thuộc vào có thể chấn nhiếp hết thể hàm muốn, áp đảo tất cả trách móc lực lượng, mới có thể thật chính viễn cách tai họa, để những cái kia tự dưng chửi rủa triệt để lắng lại. Bây giờ Đông Châu tối cường người, liền là Thiên Hạ Hội ban chủ, hùng bá. Nữ nhi tâm ý đã quyết, đời này chắc chắn thể chết cũng đi theo tại hắn, vinh nhục cùng hưởng, sinh tử đi theo. Phản phất là để ấn chứng quyết tâm của nàng, một đạo trắng bệnh tiềm điện sẽ rách bầu trời âm trầm. Ầm ầm. Ngay sau đó, đinh hai nhức óc kinh lôi tại đỉnh đầu nổ vang. Cuồng phong vòng quanh mưa rào, mãnh liệt đập lấy song cửa sổ. Kinh lôi âm thanh bên trong, Chu Vân đột nhiên ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hình như muốn nói cái gì. Nhưng Chu Bạch Ngưng đã không còn cho hắn cơ hội. Nàng thật sâu nhìn phụ thân một chút, ánh mắt kia phức tạp, bao hàm lý giải, dứt khoát, cũng có một chút không thể nghi ngờ cảnh cáo, cho nên phụ thân, làm Chu gia, cũng vì nữ nhi. Mời chặt đứt những cái kia không nên có tâm tư a. Nói xong, nàng dứt khoát quay người, màu trắng váy áo trong gió vạch ra một đạo kiên quyết đường vòng cùng, cũng không quay đầu lại đi vào ngoài cửa tuôn trào trong mưa to. Nước mưa nháy mắt làm ướt nàng làn váy, nàng lại hồn nhiên không hay, nhịp bước kiên định hướng về tòa kia tượng trưng cho tân sinh lực lượng hải tâm, Thiên Hạ Hội tổng đà đi đến. Có mấy lời, nàng không có nói ra, chỉ ở trong lòng vang vọng. Nàng gặp quá nhiều muôn hình muôn vẻ nam nhân, tham lam, si mê, dối trá, hèn tiếu. Ánh mắt của bọn hắn, nàng sớm đã thấy rõ. Chương 575, manh nam cũng văn nghệ. 3, chương 575, manh nam cũng văn nghệ. 3, nhưng chỉ duy nhất nam nhân kia, hùng bá. Hắn rõ ràng nắm giữ tùy tiện đem nàng chiếm hữu lực lượng, thậm chí tại nàng chủ động đầu nhập vào, gần như đem chính mình dâng lên lúc, hắn nhưng thủy chung duy trì một loại kỳ lạ giới hạn. Loại này kiềm chế, chẳng những không có để nàng cảm thấy khinh thị, ngược lại để nàng càng vững tin hắn không giống bình thường, càng thêm kiên định đi theo quyết tâm. Cái kia cũng không phải là nam nữ tình yêu rung động, mà là một loại đối lực lượng tuyệt đối cùng thâm thúy lòng dạ thân phục cùng phụ thuộc. Thiên Hạ Hội tổng đà, ở vào Đông Châu thành địa thế cao nhất, uy mô hùng vĩ biệt viện. Tường cao viện sâu, đèn đuốc sáng trưng, cho dù tại trong đêm mưa cũng lộ ra một cỗ sâm nghiêm cùng sức sống. Cửa ra vào thủ vệ đệ tử, sớm đã quen thuộc vị này thường xuyên ra vào Chu gia tiểu thư. Nhìn thấy nàng liều lĩnh tới trước, bọn thủ vệ trong mắt lộ ra kính ý, lập tức không mình hành lễ, cũng chủ động cáo chi, Chu cô nương, ngài trở về. Bang chủ hôm nay tại tổng đà, giờ phút này ngay tại phòng sách. Chu Bạch Ngưng khẽ bước cầm thăm hỏi, nước mưa xuôi theo nàng chân bóng chán trượt xuống, nàng lại không thèm để ý chút nào, trực tiếp xuyên qua trùng điệp đình viện, hướng về chỗ sâu tòa đèn đuốc tia sáng ngời nhất phòng sách đi đến. Mới xuyên qua một đạo cửa tròn, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận gấp rút mà có chút hốt hoảng tiếng bước chân. Vòng, vòng. Chu cô nương, mời, xin dừng bước. Một cái mang theo rõ ràng căng thẳng cùng ngượng ngùng âm thanh vang lên. Chu Bạch Ngưng dừng bước lại, quay người nhìn tới, chỉ thấy một cái thân hình tinh tế, khuôn mặt dị thường thanh tú mỹ thiếu niên, chính giữa chạy chậm đuổi theo. Nước mưa đem toàn thân hắn xối đến ướt đẫm, đơn bạc quần áo áp sát vào trên mình, phát họa ra gần như thiếu nữ đường cong là lướt. Tước nhẹp màu mực tóc dài rán tại trắng non đến gần như trong suốt gương mặt cùng trên cổ, một đôi mắt thủy nhuận ẩn tình, giờ phút này lại vì căng thẳng mà né tránh, không dám nhìn thẳng Chu Bạch Ngưng. Chính là Lương Tiến sư đệ, An Lan Sinh. Hắn tấm này nam sinh nữ tướng, ta thấy mà yêu răng rắc, lần đầu tiên nhìn thấy hắn người, 89/10 sẽ đem hắn nhận lầm là tuyệt sắc thiếu nữ. An Lan Sinh chạy đến Chu Bạch Ngưng trước mặt xa mấy bước địa phương dừng lại, khuôn mặt đỏ rực, phảng phất có thể nhỏ ra huyết. Tấm mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm chính mình dính đầy nước bùn mũi dày, hai tay hình như chăm chú nắm chặt đồ vật gì giấu ở phía sau, lồng ngực vì chạy nhanh cùng căng thẳng mà kịch liệt lên xuống. An công tử, có chuyện sao? Thanh âm Chu Bạch Ngưng vẫn ôn hòa như cũ, lại mang theo một loại tự nhiên mà lại xa cách cảm giác. Tư thế này nam nhân, nàng thấy rõ quá nhiều. Phần kia ngượng ngùng, phần kia căng thẳng, căn nguyên là cái gì, nàng lòng dạ biết rõ. An Lan Sinh như là bị thanh âm này nóng một thoáng, run lên bần bật. Hắn cắn răng, hình như hạ cực lớn quyết tâm, cuối cùng lấy dũng khí ngẩng đầu, muốn đem giấu ở phía sau, nắm chặt tại vật trong tay đưa ra. Nhưng mà, khi ánh mắt của hắn chân chính rơi vào Chu Bạch Ngưng bị nước mưa thấm vào trên mặt lúc, tất cả dũng khí cùng lời chuẩn bị xong nói, nháy mắt bị cái kia kinh tâm động phách đẹp đánh đến vỡ nát. Trong mưa nàng, tựa như một đóa nhận lộ bạch ngọc lan. Giọt nước xuyết tại nàng đen sẫm lọn tóc, dài mà quyển bình lông mi bên trên, lóe ra vụn vật ánh sáng nhạt. Nước mưa cũng không ướt nhẹ quần áo của nàng, tần một thật mỏng, gần như chân khí vô hình lưu chuyển tại nàng quanh thân, đem nước mưa êm ái ngăn cách, đây là ngũ phẩm võ giả nội lực ngoại phóng tiêu chí. Phần này võ công cảnh giới, càng là An Lan Sinh ngửa mặt trông lên mà không thể thành tồn tại. Cứ hạn mỹ lệ cùng lực lượng cường đại đan xen vào nhau, tạo thành một loại làm người ngạt thở, tự thẹn kém người lực trùng kích. An Lan Sinh chỉ cảm thấy đến đại não vù vù một tiếng, biến đến trống rỗng. Trái tim điên cuồng gióng lên lấy lồng ngực, phản phất muốn phá thể mà ra. To lớn tự thi, khó nói lên lời hâm mộ, còn có bị đối phương hảo quang đốt bị thương sợ hãi, đủ loại tâm tình xen lẫn va chạm, để hắn triệt để mất đi ngôn ngữ năng lực. Tại Chu Bạch Ngưng yên lặng mà mang theo một chút ánh mắt hỏi thăm nhìn kỹ, thời gian phản phất đọc lại. Trên mặt An Lan Sinh màu máu rút hết, lại nhanh chóng dâng lên càng sâu đỏ mặt. Ta. Hắn cả lâm lấy, bờ môi run run, cuối cùng tại Chu Bạch Ngưng hơi hơi nhíu mày mấy mắt, tâm lý phòng tuyến triệt để sụp đổ. Ta không sao. Quấy dậy. Hắn cơ hồ là thét chói tai vang lên hô lên những lời này, tiếp đó đột nhiên quay người, giống con thỏ con bị giật mình có càng liền chạy. Trong lúc bối rối, hắn nắm chặt tay không ý buông lỏng. Một chi khảm nạm lấy vụn bạc ngọc bích, tạo hình cực kỳ tinh xảo bạch ngọc châm cài tóc, lạch cạch một tiếng rơi xuống tại lầy lội đường lát đá bên trên, bắn lên mấy điểm đục ngầu bọt nước. An Lan Sinh kinh hô một tiếng, luôn cuống tay chân không lường nhặt lên. Hắn nhìn cũng không dám nhìn Chu Bạch Ngưng phương hướng, đem dính đầy nước bùn châm tùy tiện nhét vào trong ngực, cũng không quay đầu lại vọt vào màn mưa, biến mất tại hành lang gấp khúc chỗ ngặt. Tấm lưng kia, hoảng hốt chật vật đến cực điểm. Chu Bạch Ngưng nhìn xem An Lan Sinh biến mất phương hướng, khẽ lắc đầu, trong mắt lướt qua một chút mấy không thể xét chán ghét. Lại là thiếu niên, nàng sinh mệnh đã xuất hiện qua rất nhiều. Những cái kia không có ý nghĩa hâm mộ, vô vị lễ vật, bụng bề định loạn. Đối với nàng mà nói, sớm đã là nặng nề gánh nặng. Nàng chỉ hy vọng, ý định này mẫn cảm thiếu niên có thể biết khó khăn trở lui, không cần tăng thêm cái nhiễu. Nàng thu về ánh mắt, sửa sang lại một thoáng hơi ướt tóc mai, đem An Lan Sinh mang tới nho nhỏ sự việc xen giữa triệt để quên sạch sành sanh, tiếp tục hướng về cái kia đèn đuốc sáng trưng phòng sách đi đến. Vòng qua núi giả, xuyên qua cuối cùng một đạo hành lang gấp khúc, Lương Tiến chỗ tồn tại phòng sách tiểu viện đã ở trước mắt. Nhưng mà, ngay tại Chu Bạch Ngưng gần bước vào cửa sân nháy mắt, một tia tiếng đàn, như là trong núi thanh tuyển, mang theo kỳ dị nào đó lực xuyên thấu qua tí tách tiếng mưa rơi, rõ ràng chạy ra tới, chui vào trong thai của nàng. Chu Bạch Ngưng bước chân, nháy mắt đứng tại chỗ. Con ngươi của nàng đột nhiên thu hẹp, toàn thân mọi mệnh phảng phất tại giờ khắc này bị bất thình lình tiếng đàn triệt để xô tán, thay vào đó là một loại khó nói lên lời chấn kinh cùng cuồng hỉ. Cầm. Nàng chìm đắm cầm đạo hơn 10 năm, thiên phú chắc tuyệt, viễn siêu võ học. Nếu bàn về võ công, nàng tại Đông Châu còn có thể, phóng nhãn thiên hạ thì không có chỗ xếp hạng. Nhưng nếu luận cầm kỹ, nàng Chu Bạch Ngưng tự tin, liền là phóng nhãn toàn bộ đại cản thiên hạ, cũng tuyệt đối là đỉnh tiêm nhân tài kiệt xuất. Bởi vì cái gọi là thạo nghề vừa ra tay, liền biết có hay không có. Tiếng đàn này vừa mới lọt vào tai, Chu Bạch Ngưng linh hồn tựa như cùng bị một đạo thiểm điện đánh trúng. Cái kia chỉ pháp tinh diệu tuyệt luân, đối âm sắc lực khống chế tinh tế nhập y, đối cầm khúc ý cảnh giải thích khắc sâu xa xăm. Lại mơ hồ còn phía trên nàng. Chương 575, manh nam cũng văn nghệ. 4, chương 575, manh nam cũng văn nghệ. 4, càng làm cho tâm thần của nàng toàn chân chính là, tiếng đàn này bên trong lại ẩn chứa một loại khó nói lên lời vật luật, phản phất cùng thiên địa ở giữa nào đó nhịp đập mơ hồ tương hợp. Nàng theo bản năng ngưng kết thị lực, nhìn về trong tiểu viện, chỉ thấy cái kia bay xuống mưa bụi, lại theo lấy tiếng đàn lưu chuyển, sinh ra kỳ dị rung động. Vô số thật nhỏ hạt mưa, phản phất bị vô hình sợi tơ dẫn dắt, ở giữa không trung nhẹ nhàng xoay tròn, nhảy, thậm chí ngắn ngủi lơ lửng, cộng hưởng, chậm chạp không chịu rơi xuống. Cái này đã không đơn thuần cầm kỹ, mà là đem tinh thuần nội lực thâm hậu, hoàn mỹ không một tì vết dung nhập mỗi một cái nốt nhạc bên trong, dùng âm thanh ngự vật, dùng tình ngự khí. Đây chính là Chu Bạch Ngưng cùng tận cả đời tâm lực nghiên cứu, tha thiết ước mơ mà từ đầu tới cuối không thể bước vào cảnh giới. Là ai? Đến tột cùng là ai tại đàn đấu? To lớn xúc động như là như cuồng triều nhấn chìm lý trí. Chu Bạch Ngưng cũng lại không để ý tới cái gì lễ tiết, cái gì làm phiền, trong lòng chỉ còn giữ lại một cái điên cuồng ý niệm, nhìn thấy hắn, lập tức nhìn thấy vị này cầm đạo thánh thủ. Nàng thậm chí khát vọng có thể quý đất thỉnh giáo. Vài chục năm đau khổ truy tìm trí cao điện đường, giờ phút này cửa chính ngay tại trước mắt. Nàng cơ hồ là lảo đảo vọt vào tiểu viện, liền đẩy ra phòng sách hờ khép cánh cửa. Kẹt kẹt, cửa mở ra, trong phòng cảnh tượng lại như là một đạo khắc kinh lôi, mạnh mẽ bổ vào Chu Bạch Ngưng nhận thức bên trên. Nàng đứng chết chân tại chỗ, như là tượng đất, đầu góc trống rỗng. Trong thư phòng, đèn đuốc sáng trưng, mà ngồi ở trương kia quý báo gỗ tử đàn cổ cầm phía trước, cũng không phải là nàng trong tưởng tượng tiên phong đạo cốt, ngón tay thon dài cầm đạo tông sư, mà là một cái cao lớn đến cơ hồ muốn đội lên xà nhà đầu chọc cự hán. Lương Tiến, Thiên Hạ Hội bang chủ, cái kia dùng hung hãn bá đạo, cổ tay cường ngạnh nổi tiếng Đông Châu hùng bá. Hắn thân thể cao lớn cơ hồ đem trương kia cổ cầm trọn vẹn bao phủ, cái kia thô chắc đến như là thiết côn ngón tay, cùng trước mặt hắn cái kia tinh tế tinh xảo dây đàn tạo thành hoang đường mà mãnh liệt thị giác tương phản. Nhưng mà, liền là cái này song lẽ ra chỉ thích hợp nắm quyền đập nát địch nhân đầu tay, giờ phút này lại tại trên dây đàn linh xảo không gì sánh được nhẹ, câu chọn, phất động. Từng chuỗi du dương, ý cảnh sâu xa nốt nhạc, chính giữa từ cái kia tương phản to lớn tổ hợp bên trong chạy xuôi mà ra, tràn ngập toàn bộ không gian. Chu Bạch Ngưng thế giới quan, vào giờ khắc này bị triệt để lật đổ. Nàng trong nhận thức, cầm đạo mọi người, hẳn là khí chất ôn nhuận nho nhã, thân hình gầy gò phiêu dật, ngón tay trắng non như ngọc, đánh đàn lúc kèm theo một cỗ khí thế xuất trận. Mà người trước mắt, thu kịch, hung hãn, bắp thịt cuộn, trên mặt còn mang theo dữ tợn vết sẹo. Hắn hẳn là ngồi tại núi thây biển máu bên cạnh uống rượu sát thần, là hiệu lệnh thiên quân vạn mã bá chủ, chỉ duy nhất không nên là ngồi tại cái này lịch sự tao nhã trong thư phòng, vỗ về chơi đùa lấy thất huyền cổ cầm nhạc công. Cái này to lớn, gần như hoang đường tương phản, để Chu Bạch Ngưng tư duy triệt để đình trệ. Chanh, tiếng đàn vì nàng xông vào mà im bặt mà dừng. Lương Tiến ngẩng đầu, trương kia hung lệ trên mặt lộ ra một vòng cùng khí chất cực kỳ không khỏe, nhưng lại tại lúc này lộ ra đặc biệt nụ cười ấm áp. Hắn thân thể cao lớn chậm chậm đứng lên, như là núi cao nhô lên, tỏa ra bóng mở nháy mắt đem cửa ra vào ngây người Chu Bạch Ngưng trọn vẹn bao phủ. Chu cô đương, ngươi cuối cùng trở về. Thanh âm của hắn hùng hậu trầm thấp, mang theo một chút khen ngợi, những ngày này, tổng đà thu đến các nơi báo cáo, đều không thể thiếu công lao của ngươi. Tự thân đi làm, an ủi nạn dân, ngưng kết nhân tâm. Vất vả ngươi. Lời này cũng không phải là khách sáo, Tạ Vô Vi đưa tới tin vắn bên trong, Chu Bạch Ngưng danh tự xuất hiện tần suất cực cao, cố gắng của nàng cùng hiệu quả, Lương Tiến đều nhìn ở trong mắt. Chu Bạch Ngưng tầm mắt lại vẫn như cũ gắt gao dính tại trên trương cổ cầm kia, phản phất còn không từ vừa mới cái kia chấn động linh hồn tiếng đàn cùng trước mắt cái này lật đổ nhận thức cảnh tượng bên trong lấy lại tinh thần. Môi của nàng hơi hơi mấp máy, lại không phát ra thanh âm nào. Lương Tiến thấy thế, khoe môi ý cười càng sâu. Hắn bước nhanh chân, mấy bước liền đi tới Chu Bạch Ngưng trước mặt. Một cái giày rộng thô ráp, phủ đầy vết chai giày cùng lực lượng cảm giác bàn tay lớn, mang theo một loại không thể nghi ngờ khống chế ý vị, nhẹ nhàng đặt tại nàng nhỏ bé yếu đuối đầu vai. Một cỗ ấm áp mà nặng nề lực lượng xuyên thấu qua quần áo truyền đến, Chu Bạch Ngưng toàn thân run lên bần bật, vậy mới như là đại mộng mới tỉnh. Nàng đội vàng ngẩng đầu, đục vào Lương Tiến cặp kia thâm thúy khó dò trong đôi mắt, trên mặt nháy mắt bay lên hai đóa hồng vân, trong mắt tràn ngập ngượng ngùng cùng bối rối. Bang chủ, ta thật xin lỗi, ta thất lễ. Ngài mới vừa nói cái gì? Nàng thất thần phía dưới lại trọn vẹn không nghe rõ phía trước Lương Tiến lời nói. Lương Tiến cũng không vì nàng thất thần mà không vui, ngược lại cười nói, không sao. Nhìn tới Chu cô nương cũng là thích cầm người. Đàn này là ta ngẫu nhiên chỗ đến, âm sắc còn có thể. Như cô nương ưa thích, liền tặng cho cô nương. Hắn chỉ chính là trương kia cây tử đàn cổ cầm, tự nhiên không phải thiên ma cầm, nhưng cũng không phải phàm phẩm. Chu Bạch Ngưng tâm thần cuối cùng bị kéo lại, nhưng nghi vấn to lớn như là sôi trào nham tương trong lòng nàng quay cuồng. Nàng cũng lại kìm nén không được, cũng không thể nhìn phải trăng đường đột, âm thanh mang theo một chút không dễ dàng phát giác run rẩy cùng đội vàng, "Bàn chủ, ta muốn thỉnh giáo ngài." Lời vừa ra khỏi miệng, nàng lại ý thức đến chính mình vấn đề khả năng chạm đến nào đó cấm kỵ, lập tức có chút chần chờ. Lương Tiến đặt tại đầu vai nàng bàn tay hơi hơi dùng sức, truyền lại một loại kỳ dị trấn an lực lượng, âm thanh bình thản, "Người ta không phải ngoại nhân, nhưng hỏi không sao." Phần này tín nhiệm tư thế, bắt chẹt đến vừa đúng. Chu Bạch Ngưng hít sâu một hơi, nâng lên cả đời dũng khí, nhìn thẳng mắt Lương Tiến, mỗi chữ mỗi câu hỏi, "Xin hỏi bàn chủ, có thể biết thời cổ trong trốn võ lâm, vị kia được tôn là âm ma cao thủ tuyệt thế, Nhạc Tuyết Phong. Truyền thuyết hắn cầm kỹ thông huyền, dùng âm thanh vào võ, từng lưu lại một bản khoáng thế cầm vũ, tên là Phượng Vũ Thất Huyền." Hỏi ra vấn đề này, Chu Bạch Ngưng trái tim cơ hồ nâng lên cổ họng. Nàng nhìn chằm chằm trên mặt Lương Tiến mỗi một tơ biến hóa rất nhỏ, thân thể căng cứng, làm xong nên đón nổi giận, phủ nhận, thậm chí càng đáng sợ phản ứng chuẩn bị. Nay bằng với là đang thử thăm dò đối phương phải chăng thu được Nhạc Tuyết Phong truyền thừa, thậm chí khả năng chạm đến đối phương không nguyện đối nhân xử thế biết bí mật thân phận. Nhưng mà, Lương Tiến phản ứng lần nữa nằm ngoài dự đoán của nàng. Hắn chẳng những không có mảy may tức giận, ngược lại thản nhiên cười một tiếng, mang theo một loại đương nhiên ý vị, tất nhiên biết. Vừa mới ta chỗ đàn đấu, chính là Phượng Vũ Thất Huyền bên trong Thanh Khê Lưu Vân Thiên. Anh, Chu Bạch Ngưng như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng. Hắn dĩ nhiên cứ như vậy thừa nhận, dễ dàng như thế. Chương 576, dựng nên cường địch, 1, chương 576, dựng nên cường địch, 1, to lớn chấn kinh để nàng tốt ra, âm thanh vị xúc động mà nâng cao, ta nghe bản kia Phượng Vũ Thất Huyền là bị một vị thần bí khó lường, người xưng phong trùng chi mà cao thủ, từ Nhạc Tiền Bối nơi ngủ say lấy đi. Chẳng lẽ? Lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền biết nói lỡ. Cái này đã không chỉ là thăm dò, quả thực là trần trụi xác nhận. Phong trùng chi mà thân phận tại Đông Châu là tuyệt đối cấm kỵ, căn phận đến Đông Châu võ lâm nhiều môn phái đối địch tiểu thị. Nàng đây là chơi với lửa. Nàng theo bản năng lui lại nửa bước, đầu vai tính toán thoát khỏi bàn tay Lương Tiến khống chế, sau lưng nháy mắt thấm ra tầng một mồ hôi lạnh. Sợ hãi nháy mắt chiếm lấy nàng, phản phất tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia đặt tại đầu vai bàn tay lớn liền sẽ hóa thành đoạt mệnh móng nhọn. Nhưng trên mặt của Lương Tiến vẫn như cũ chỉ có cái kia san bằng yên tĩnh đến gần như nụ cười quỷ dị. Hắn thậm chí thoải mái mà khịt khịt bả vai rộng, ngữ khí tùy ý đến như cùng ở tại đàm luận thời tiết, không sai. Phong trung chi ma liền là ta. Hơi hận, long trời lở đất. Chu Bạch Ngưng triệt để cứng đờ, trợn mắt hốt mồm. Nàng tưởng tượng qua vô số loại khả năng, chỉ duy nhất không nghĩ tới đối phương sẽ như cái này dứt khoát, thản nhiên như vậy thừa nhận cái này đủ để dẫn tới vô số cựu gia thân phận. Cái này trọn vẹn lật đổ nàng nhận thức cùng chuẩn bị ứng đối. Lương Tiến nhìn xem Chu Bạch Ngưng bộ kia chấn kinh đến tắt tiếng răng rắc, trong mắt lóe lên một chút không dễ dàng phát giác vừa ý hắn hơi hơi phủ phục, kéo gần lại cùng Chu Bạch Ngưng khoảng cách, thanh âm trầm thấp mang theo một loại mê hoặc nhân tâm tư tính, rõ ràng truyền vào trong hai nàng, "Chu cô nương không phải ngoại nhân, là ta hùng bá trọn vẹn tín nhiệm người. Đối ngươi, ta tự nhiên không cần che giấu." Lời của hắn như là ma chú, gõ lấy Chu Bạch Ngưng chưa tỉnh hồn tâm. "Bất quá," hắn chuyển đề tài, âm thanh đè thấp, mang theo một chút không thể nghi ngờ ý vị, "việc này rất quan trọng, mong rằng cô nương thủ khẩu như mình. Tại ta chuẩn bị hảo phía trước, không hy vọng có người thứ ba biết được." Tại khi nói chuyện, hắn cái kia một mực đặt tại đầu vai Chu Bạch Ngưng bàn tay lớn, chẳng những không có bừng ra, ngược lại hơi hơi dùng sức, mang theo một loại mãnh liệt hơn khống chế cảm giác cùng. Một chút khó nói lên lời thân mật. Cái kia lòng bàn tay truyền đến nóng rực nhiệt độ, xuyên thấu qua thật mỏng quần áo, rõ ràng là cấn tại Chu Bạch Ngưng trên da thịt. Chu Bạch Ngưng đột nhiên giật mình tỉnh lại, ý thức đến cái này quá thân mật tiếp xúc đã kéo dài đến quá lâu, quá thất lễ. Gò má nàng nóng hổi, trái tim không bị khống chế cuồng loạn lên, một cỗ mãnh liệt ý xấu hổ xông lên đầu. Nàng có lẽ lập tức tránh thoát, có lẽ lui lại, có lẽ giữ một chút khoảng cách. Thế nhưng, vì sao thân thể lại như bị định trụ một loại? Vì sao cái kia kháng cự ý niệm như vậy mà manh? Vì sao tại cặp kia đôi mắt thâm thúy nhìn kỹ, tại cái kia khí tức cường đại bao phủ xuống, nàng lại không sinh ra một chút phản kháng lực lượng? Loại này trước đó chưa từng có, gần như bản năng ngượng ngùng cùng rung động, để nàng bối rối thất thố. Nàng gặp quá nhiều nam nhân, sớm đã tâm như chỉ thủy. Nhưng giờ phút này, đối mặt cái này hung hãn vừa thần bí, bá đạo lại thẳng thắn nam nhân đầu trọc, tâm phòng của nàng lại kịch liệt dao động. "Bang chủ, ngài như vậy tín nhiệm ta?" Nàng chỉ có thể mượn nói chuyện để che giấu sự thất thố của mình, âm thanh mang theo không dễ dàng phát giác run rẩy, "Bạch Ngưng." Bạch Ngưng phát thệ, nhất định đem cái này bí mật nát vào bụng bên trong, tuyệt không tiết lộ nửa chữ. Lương Tiến một mực quan sát đến trên mặt Chu Bạch Ngưng nhỏ bé biểu tình biến hóa. Nàng từ cực độ chấn kinh, đến khó dùng tin, lại đến thời khắc này bối rối, ngượng ngùng cùng tơ kia bị tín nhiệm thiêu đốt tia sáng kỳ dị. Cái này khiến Lương Tiến biết, chính mình tỉ mỉ ném ra mồi, đã một mực câu ở đầu này mỹ lệ cá. Chu Bạch Ngưng giá trị, xa không chỉ tại mỹ mạo của nàng cùng lực ảnh hưởng. Nàng tại Thiên Hạ Hội cái này ngắn ngủi thời gian cho thấy năng lực, tại Đông Nam Nam Châu ngày càng tăng cao danh vọng, đều chứng minh nàng là một cái cực kỳ trọng yếu quân cờ. Lợi dụng Hóa Long môn tài nguyên chế tạo Thiên Hạ Hội, là hắn phân thân độc lập phát triển mấu chốt một bước. Mà Chu Bạch Ngưng chính là thôi động một bước này ra tốc cường lực động cơ. Hắn thông qua mỗi ngày tình báo sớm đã thấy rõ Chu Bạch Ngưng đối Phượng Vũ Thất Huyền gần như si mê khát vọng. Quyền bí tịch này liền là trong tay hắn dụ người nhất dây cương. Thời cơ đã đến. Lương Tiến chậm chậm thu hồi đặt tại đầu vai Chu Bạch Ngưng bàn tay lớn. Cái kia áp lực nặng nề bỗng nhiên biến mất, để Chu Bạch Ngưng vô ý thức nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại không hiểu cảm thấy một chút. Thật lạ. Mà Lương Tiến lời kế tiếp thì như là đầu nhập điên lặng mặt hồ cự thạch, trong lòng nàng nhấc lên thao thiên cự lãng, ngươi thật cực kỳ ưa thích đánh đàn. Hắn hỏi đến tùy ý, ánh mắt lại mang theo thấy rõ nhân tâm sắc bén, nếu là muốn học cái này Phượng Vũ Thất Huyền. Hắn dừng một chút, nhìn xem Chu Bạch Ngưng nháy mắt sáng lên, tràn ngập khao khát đôi mắt, nhếch miệng lên một vòng ý vị thâm trường đường cong, ta cũng có thể dạy ngươi. Chậm rãi, dạy ngươi. Và anh, to lớn cảm giác hạnh phúc như là mãnh liệt thủy triều, nháy mắt đem Chu Bạch Ngưng nhấn chìm. Nàng chỉ cảm thấy đến một trận choáng, cơ hồ đứng không vững. Phượng Vũ Thất Huyền, nàng hồn khiên mộng nhiễu, tìm khắp thiên hạ mà không được cầm đạo chí bảo. Hao phí Chu gia vô số tài lực nhân mạch, cuối cùng chỉ đổi tới một lần lần thất vọng nản lòng phách trí. Bây giờ, cái này tha thiết ước mơ báu vật, vậy mà liền dạng này có thể đụng tay đến bày tại trước mặt của nàng. Tự nhiên chui tới cửa. To lớn vui sướng để nàng tạm thời quên đi vừa mới ngượng ngùng cùng chấn kinh, chỉ còn giữ lại đối cái kia chí cao cầm nghệ điện đường vô hạn khát khao. Nàng nhìn Lương Tiến, trong mắt lóe ra trước đó chưa từng có, gần như thành tín hào quang. Mà Lương Tiến thì tại trong ánh mắt của nàng, nhìn thấy cấp độ càng sâu khống chế ngay tại tạo thành. Từ ngày đó phía sau, Chu Bạch Ngưng ra vào Thiên Hạ Hội tổng đà tần suất đột nhiên lên cao, cơ hồ đạt tới 3 ngày một tiểu thăm, 5 ngày một lớn dò xét tình trạng. Trong lực nàng đều là trân trọng ôm lấy bộ kia Lương Tiến tặng cho cây tử đàn cổ cầm. Đàn này tuy không phải tuyệt thế danh phẩm, nhưng nó ở trong lòng Chu Bạch Ngưng sớm có ý nghĩa phi phàm. Cho dù Chu gia trong bảo khố có dấu vài chương giá trị liên thành, âm sắc càng hơn một bậc cổ cầm, nàng cũng nhìn như không thấy. Mỗi lần bước vào tổng đà, ôm lấy đàn này, phản phất liền ôm lấy tới gần cái kia thần bí cường đại nam nhân giấy thông hành. Trong mắt nàng chạy xuôi hào quang, bên môi không cảm thấy tràn ra cười yếu ớt, cùng mỗi lần lúc rời đi cái kia nhẹ nhàng đến cơ hồ muốn bay lên bước chân, đều rơi vào trong mắt mọi người. Cho dù là tổng đà bên trong những cái kia thô hào không bị trói buộc hắn tử, cũng có thể cảm nhận được rõ ràng vị này Đồng Châu đệ nhất mỹ nhân trên người tán phát ra, cùng ngày trước hoàn toàn khác biệt khí tức. Chương 576, dựng nên cương địch 2, chương 576, dựng nên cương địch 2, đó là một loại hỗn hợp có sùng bái, hâm mộ, ỷ lại cùng ngọt ngào phức tạp tình cảm, như là dây leo, lặng yên quấn quanh ở hùng bá bang chủ tòa này nguy nga thiết tháp bên trên. Tổng đà chỗ sâu, một tòa tầm nhìn cực dai, nhưng quan sát hơn phân nửa Đồng Châu thành Lâm Phong lâu trong các. Tạ Vô Vi đối dựa vào lan can trông về phía xa Lương Tiến, trên mặt chất lên kính cẩn mà mang theo mập mờ nụ cười, chắp tay nói, "Chúc mừng sư minh." "Chúc mừng sư minh." Cái này Đông Châu võ lâm đệ nhất mỹ nhân một khoảng phương tâm, nhìn tới đã bị sư minh một mực nắm trong lòng bàn tay. Đều nói giai nhân tuyệt sắc làm phối cái thế anh hùng, sư minh nhân vật như vậy, bên cạnh phải nên có Chu cô nương loại này sắc đẹp khuynh quốc làm bạn, quả thật ông trời tác hợp cho, tiện sát người ngoài a. Hắn những ngày này thế nhưng thấy rõ ràng, mỗi lần Chu Bạch Ngưng rời đi lúc cái kia xấu hổ mang vui, sóng mắt lưu chuyển răng rắc, rõ ràng đã là tình căn thâm trùng. Tạ Vô Vi chỉ coi Lương Tiến lần này cầm nghệ thụ nghiệp là phong lưu thủ đoạn, mục đích cuối cùng nhất tự nhiên là đem mỹ nhân tuyệt sắc này thu nhập riêng tư, một mình hưởng dụng, cho nên mới mở miệng chúc mừng. Lương Tiến nghe vậy, cũng không quay người, ánh mắt vẫn như cũ nhìn về phía xa xa mây đen giăng kín bầu trời. Thanh âm của hắn bình thường không gợn sóng, nghe không ra mảy may đắc ý, ngược lại mang theo một loại gần như lanh khớp phải cụ thể. Chu cô nương, tài hoa chắc tuyệt, lực ảnh hưởng sâu xa, tại ta có tác dụng lớn. Ta ý tại đem nàng bồi dưỡng thành tâm phúc tướng tài, mà không bên gối đồ chơi. Hắn dừng một chút, ngữ khí hơi chìm, sau này cộng sự. Trong lời nói cần gia tăng chú ý phân tích, chớ có tái sinh ngả lớn ngữ điệu, tăng thêm cái nhiễu, cũng hao hết uy tín. Trên mặt Tạ Vô Vi nụ cười nháy mắt cứng đờ, trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc. Bồi dưỡng thành tâm phúc tướng tài, không phải thu nhập trong phòng. Đáp án này trọn vẹn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn nhanh chóng thu lại thần sắc, ý niệm trong lòng quay nhanh, lập tức hóa thành càng sâu kính nể, khom người nói, "Vâng." Thuộc hạ ngu dốt, không thể thể nghiệm và quan sát sư minh tâm ý. Sư minh chí hướng cao xa, lòng mang thiên hạ, không làm nhìn nữ tư tình chỗ động, thuộc hạ bội phục cực kỳ. Hắn ngữ khí chân thành, sư minh yên tâm, sau này thuộc hạ nhất định thận trọng từ lời nói đến việc làm, tuyệt không còn sảng bậy xúc phạm Chu cô nương sự tình. Trong lòng hắn chính xác nhất lên gợn sóng. Chu Bạch Ngưng dạng kia tuyệt thế bưu vật, người nam nhân nào có thể không động tâm? Lương Tiến rõ ràng dễ như trở bàn tay, lại làm như không thấy, phần này định lực cùng tự chế, quả thực không phải người. Tạ Vô Vi rất nhanh nghĩ thông suốt trong đó quan thiếu. Một cái bảo trì độc thân cùng thuần khiết Đông Châu đệ nhất mỹ nhân là Thiên Hạ Hội ngưng kết nhân tâm, tuyên dương việc thiện tuyệt hảo bản hiệu, nắm giữ lực ảnh hưởng cực lớn. Một khi nàng danh hoa có chủ, thuần khiết không tại, phần kia siêu nhiên lực ảnh hưởng chắc chắn giảm mất đi nhiều, thậm chí khả năng ảnh hưởng Thiên Hạ Hội bố cục. Lương Tiến đây là đem Chu Bạch Ngưng giá trị ép đến cực hạn, làm cái kia hành đồ đại nghiệp, cứ thế mà đè xuống tất cả bản năng dục vọng. Phần này chọn lựa cùng tính toán, khiến Tạ Vô Vi tự thẹn không bằng, càng cảm giác kính sợ. Lúc này, một mực yên lặng đứng hầu tại xó xỉnh chỗ bóng tối thân ảnh đi ra. Đó là cái thân hình dị thường cường tráng, màu da đen kịt phát sáng như tinh thiết nữ nhân, một thân trang phục bao quanh từng cục bắp thịt, ánh mắt sắc bén như ưng. Chính là xem như Thiết Giao Bang cùng Lương Tiến bí mật người liên lạc Thiết Miêu nương tử Lữ Trầm Chu. Thanh âm của nàng trầm thấp khàn khàn, mang theo gió biển đặc hữu to lệ cảm giác, "Bang chủ, Thiết Giao Bang bên kia truyền về tin tức. Bọn hắn đối ngài lần trước cung cấp, phần kia hậu lễ vừa ý vô cùng, gọi thẳng bang chủ thần thông quảng đại. Lần này tập kích, thu hoạch viễn siêu mong chờ, đại càn thủy quân nguyên khí đại thường, mấy cái duyên hải doanh trại bị cướp sạch trống không. Bây giờ bọn hắn khẩu vị càng lớn, coi trọng Đông Nam duyên hải mà khác mấy chỗ dê béo, ngóng trông bang chủ có thể lại làm biệt thủ, cung cấp liên quan bố trí canh phòng tình báo. Nàng tận lực tăng thêm hậu lễ hai chữ, chỉ tự nhiên là Lương Tiến để lộ cho Thiết Giao Bang đại cản thủy quân hạch tâm bản đồ bố trí canh phòng. Nguyên lai chấn động đông nam, để triều đình sức đầu mẹ chán hải tặc đại thắng, đúng là trước mắt vị này thiên hạ hội bang chủ cùng trên biển cự khấu liên thủ đạo diễn một tràng vở kịch. Lương Tiến đối cái này hình như sớm có dự liệu, nhếch miệng lên một chút lạnh giá độ cong. Hắn thả thạch đan cầm hồi kinh, vốn là một lần tìm tòi trước khi hành động, y đang thử thăm dò triều đình hư thực cùng danh giới cuối cùng. Như triều đình lôi đình và quân, đồng thời đối thiên hạ hội cùng Thiết Giao Bang xuất thủ, thì chứng minh nó còn có cường hoành thực lực, cần tạm thời tránh mũi nhọn. Mà bây giờ triều đình lựa chọn lôi kéo thiên hạ hội, tập trung lực lượng đối phó Thiết Giao Bang, cái này xua hổ nuốt sói kế sách, vừa vặn bại lộ nó nội bộ suy yếu cùng giật gấu ba bay. Kết quả khảo nghiệm, để hắn phi thường hài lòng. Lương Tiến chậm chậm xoay người, ánh mắt đảo qua Lữ Trầm Chu, ngựa khí mang theo một loại tận lực xa cách cùng lẫm liệt chính khí. Ta thiên hạ hội là tập thiên hạ lực lượng, cứu thiên hạ hai ương quang minh chính đại tổ chức, đi chính là cứu tế nạn dân, giúp đỡ xã tắc việc thiện. Há có thể cùng cái kia giết người cướp của, hại nước hại dân hại tặc hàng ngũ thông đồng làm bậy. Lữ nương tử, loại này ngôn luận, sau này đừng vội nhắc lại. Lữ Trầm Chu đầu tiên là sững sờ, trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc. Thông đồng làm bậy, phía trước hợp tác đến không phải cực kỳ vui sướng ư? Nhưng nàng là lòng dạ sắc bén người, nháy mắt liền minh bạch Lương Tiến thâm ý trong lời nói. Thiết Giao Bang lần này thu lợi to lớn, lại không có chút nào tâm cảm ơn, chưa từng mảy may hồi báo cung cấp mấu chốt tình báo Lương Tiến, ngược lại được một tức lại muốn tiến một thước, lại lần nữa tìm lấy. Loại này tham lam vô độ, xem Lương Tiến làm có thể tùy ý thúc giục công cụ ngạo mạn thái độ, đã triệt để chọc giận tới vị này không chế muốn cực mạnh tiêu hùng. Đúng, ban chủ. Thuộc hạ minh bạch. Lữ Trầm Chu lập tức không người đáp, Thiết Giao Bang bên kia, thuộc hạ sẽ tạm thời gác lại bọn hắn vô lý thỉnh cầu. Nàng dừng một chút, trong mắt lóe lên một chút nghiêm trọng, âm thanh áp đến thấp hơn, bất quá, thuộc hạ cũng thu đến chút tiếng gió thổi. Thiết Giao Bang bang chủ Trịnh Giao Cốt, gần đây hình như đã thoát khỏi tay đứt lệ quỷ dây dưa, bắt đầu nhiều lần đang bang chúng trước mặt lộ diện, không còn co đầu rút cổ tại bảo tàng hang. Lão quái vật này sống 5 tháng rất dài, võ công sớm đã sâu không lường được, tuyệt không phải bình thường cao thủ có thể so sánh. Hắn lần này trọng trưởng đại quyền, e rằng là muốn tại trên Đông Hải này nhấc lên càng lớn sóng gió. Lời của nàng mang theo một chút không dễ dàng phát giác kiến kỵ, đây cũng là Thiết Giao Bang đối mặt Lương Tiến lúc lực lượng càng đầy, tư thế cao hơn một trong những nguyên nhân. Chương 576, dựng nên cường địch 3, chương 576, dựng nên cường địch 3, Trịnh Giao Cốt xuất sơn, như là cho Thiết Giao Bang rót vào một châm thuốc trợ tim. Lương Tiến nghe vậy, chẳng những không có sầu lo, trong mắt ngược lại dấy lên vẻ hưng phấn hỏa diễm, như là thợ săn phát hiện có giá trị đánh cược một lần manh thú. Ồ, Trịnh Giao Cốt cuối cùng chịu thò đầu ra. Tốt, rất tốt. Hắn cao giọng cười một tiếng, trong tiếng cười tràn ngập bá khí cùng chờ mong, như đối thủ không đủ mạnh, ngược lại sẽ khiến ta thất vọng. Ta Thiên Hạ Hội, bây giờ chính giữa cần một cái đầy đủ phân lượng cường địch. Lời này để Tạ Vô Vi cùng Lữ Trầm Chu đều mặt lộ không hiểu. Cường địch? Ai sẽ đuổi tới cho chính mình cây cường địch? Lương Tiến không nhìn bọn hắn nữa, lần nữa dạo bước đến trước lan can. Bầu trời mây đen quay cuồng, kinh phong thổi đến hắn tay áo bay phất phới. Hắn quan sát phía dưới vẫn như cũ mang theo hai vết, cũng đã tại Thiên Hạ Hội quản lý phía dưới từng bước khôi phục sinh cơ Đông Châu thành, âm thanh như là xuyên thấu mưa gió. Các ngươi nhìn, trong thành nước động bại không, phù sa tại dọn dẹp, ôn dịch bị khống chế, dân đói đến ấm no. Trận này thiên tai mang tới cực khổ, ngay tại bị chúng ta chính tay vớt lên. Nhiều nhất bất quá hơn tháng, chờ thiên phong trong, tình hình tai nạn liền đem triệt để lắng lại. Hắn chuyển đề tài, mang theo một loại thấy rõ nhân tính lạnh giá, Thiên Hạ Hội, vì sao mà tồn tại? Là vì cứu tế mà lên. Anh hùng thiên hạ hào kiệt vì sao hội tụ ở cái này? Là vì cứu thai tế khốn thiện nghiệm mà tới. Như tình hình tai nạn tiêu trừ, mục tiêu đạt thành, Thiên Hạ Hội còn có sao tồn ở căn cơ? Ta cái bang chủ này lại dùng tên gì nghĩa tiếp tục hiệu lệnh quân hùng. Tạ Vô Vi cùng Lữ Trầm Chu toàn thân chấn động, như là thể hồ quan đỉnh. Bọn hắn nháy mắt minh bạch Lương Tiến ý tứ. Cứu tế hoàn thành ngày, rất có thể liền là Thiên Hạ Hội sụp đổ bắt đầu. Cho dù Lương Tiến dùng vũ lực cương ép duy trì, nhân tâm cũng chắc chắn tan rã, khó mà lâu dài. Một cái không có cùng mục tiêu, khuyết thiếu phần ngoài áp lực tổ chức, nó lực liên kết sẽ nhanh chóng trôi đi. Sư Minh nhìn xa trông rộng. Trong mắt Tạ Vô Vi tinh quang lấp lóe, tiếp lời nói, Thiên Hạ Hội nhu cầu cấp bách một cái mục tiêu mới, dùng cái này ngưng kết nhân tâm, duy trì nó tồn tại ý nghĩa. Thiên hai không thường có, nhân họa lại khắp nơi đều là. Chúng ta liền tìm từng bước đủ cường đại, đầy đủ tà ác, đầy đủ để người trong thiên hạ cùng chung mối thù biếm ngắm. Hắn mạch suy nghĩ rõ ràng, ngữ khí mang theo một chút hưng phấn, bây giờ chúng ta chưa công khai phản loạn triều đình tạm thời sẽ không trở thành chúng ta trên mặt nổi nhân. Ma hải tặc, nhất là Thiết Giao Bang loại này tàn phá bốn phía đông nam, tiếng xấu rõ ràng trên biển cự khấu, liền là hoàn mỹ nhất mục tiêu. Bọn hắn tham lam thành tính, cướp bóc đốt giết, xem bách tính như cỏ rác. Ta Thiên Hạ Hội đã dùng thiên hạ làm tên, đi quang minh chính đại sự tình, tự nhiên có trách nhiệm, có nghĩa vụ xuất linh anh hùng thiên hạ, cùng thảo phạt kẻ này, bảo hộ một phương an bình. Lời nói này nói đến đường đường chính chính, tràn ngập chính nghĩa lực hiệu triệu. Tạ Vô Vi nhìn về phía Lương Tiến ánh mắt tràn ngập càng sâu khâm phục. Nguyên lai bang chủ mưu tính sâu xa đến tận đây, dùng cương địch làm đá mài đao, tại máu và lửa trong khảo nghiệm rèn luyện Thiên Hạ Hội, đem nó chân chính rèn đúc thành một chi trên dưới đồng tâm, ý chí như sắt to lớn lực lượng. Cho dù cuối cùng chiến thắng Thiết Giao Bang, khi đó Thiên Hạ Hội cũng đã thoát thai hoàn cốt, đủ để chống đỡ lấy càng lớn dạ tâm. Một bên Lữ Trầm Chu nghe tới nhiệt huyết sôi trào, song quyền nắm chặt, trong mắt bắn ra cừu hận thấu xương cùng chiến ý. Bang chủ, nếu muốn đối Thiết Giao Bang khai chiến, chìm thuyền nguyện làm tiên phong. muôn lần chết không nề hà. Giết huynh đệ mối thù, hủy nhà mối hận, sớm đã trong lòng nàng hóa thành phần thiên liệt diễm. Lương Tiến xoay người, nhìn xem kích động không thôi Lữ Trầm Trù, lộ ra một vòng khống chế hết thảy nụ cười, chìm thuyền đường nội, một ngày này sẽ tới rất nhanh. Hắn trấn an một câu, lập tức ra lệnh, nhưng bây giờ, ngươi cần lập tức bí mật trở về Thiết Giao Bang một chuyến. Lợi dụng thân phận của ngươi, tỉ mỉ tìm hiểu rõ ràng trong Thiết Giao Bang bây giờ tình huống cặn kẽ, nhất là Trịnh Giao cốt chân thực trạng thái, hạch tâm lực lượng phân bố, cùng bảo tàng hang hư thực. Không rõ chi tiết, nhất thiết phải xác minh. Lữ Trầm Chu không chút do dự lĩnh mệnh, vâng. Chìm thuyền lĩnh mệnh. Nàng thân là Thiết Giao Bang tam thiếu phu nhân, làm chuyện này tuy có nguy hiểm, nhưng chính xác là nhân tuyển tốt nhất. Lương Tiến đi đến án thư bên cạnh, cầm lấy thật dày một chồng bị kín tốt tài liệu, đưa cho Lữ Trầm Chu. Mặt khác, Thiết Giao Bang không phải là muốn mới bố trí canh phòng tình báo ư? Cho bọn hắn. Ta đã đem Đông Nam duyên hải còn thừa mấy chỗ mấu chốt vệ sở, thủy quân doanh trại cặn kẽ bản đồ bố trí canh phòng chỉnh lý ở đây. Ngươi, chính tay giao cho bọn hắn. Lữ Trầm Chu tiếp nhận tài liệu, trong mắt lóe lên một chút kinh dị. Nàng đi theo Lương Tiến thời gian mặc dù không dài, nhưng biết rõ người này tuyệt không phải thích làm việc thiện, không cầu hồi báo hạng người. Lần trước cung cấp tình báo đã là đại ân, lần này Thiết Giao Bang không có chút nào biểu thị lại độ yêu cầu, Lương Tiến không những không giận, ngược lại sảng khoái cho. Cái này cử động khác thường để nàng nháy mắt tỉnh ngộ. Lữ Trầm Chu mới vừa rồi còn chỉ coi Thiết Giao Bang không có đưa ra đầy đủ đáp tạ lễ, chọc Lương Tiến không vui. Sự thật nhìn tới, cũng không phải là như vậy. Trong đầu của nàng linh quang lóe lên, là Thiên Hạ hội chí tại Đông Nam, thậm chí càng xa. Vô luận là Đại Càn thủy quân, vẫn là Thiết Giao Bang, đều là tương lai nhất định cần quét dọn trở ngại. Lương Tiến cử động lần này rõ ràng là đổ dầu vào lửa, để cái này hai đầu ác hổ tiếp tục từ đấu, hai bên tiêu hao, hắn thì ngư ông đắc lợi. Phần này tâm cơ, phần này lênh gốc. Trong lòng Lữ Trầm Chu hàn ý càng lớn, nhưng cũng càng thêm kiên định đi theo quyết tâm. Chỉ có dạng này kiêu hùng mới có thể giúp nàng phục thù. Thuộc hạ minh bạch, nhất định công phụ phó thác. Lữ Trầm Chu không hỏi thêm nữa, đem tài liệu sát mình dấu kỹ, đối Lương Tiến không người một cái thật sâu, bay người nhanh chân như sao băng rời đi, thân ảnh rất nhanh biến mất tại đầu bậc thang. Tạ Vô Vi nhìn xem Lữ Trầm Chu biến mất phương hướng, nhíu mày, đi đến bên cạnh Lương Tiến, thấp giọng nói, sư minh, cái này Lữ Trầm Chu, dù sao cũng là Thiết Giao Bang người, ngài đối với nàng phải chăng quá mức tín nhiệm? Lữ Trầm Chu tuy là cùng Thiết Giao Bang có thù, nhưng Thiết Giao Bang đem nàng hấp thu làm người nhà, thậm chí để bang chủ Tam công tử lấy nàng làm vợ. Tại Tạ Vô Vi nhìn tới, so với Thiết Giao Bang hậu đãi, điểm này thù hận đã không tính là gì. Nếu là Lữ Trầm Chu đem Thiên Hạ hội ý đồ để lộ cho Thiết Giao Bang, hậu quả khó mà lường được. Lương Tiến đứng chắc tay, ánh mắt thâm thúy, ngựa khí bình thường lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Hắn không phải tin tưởng Lữ Trầm Chu, mà là tin tưởng hệ thống tình báo. Chương 576, dựng nên cương địch, 4, chương 576, dựng nên cương địch, 4, đúng rồi, giao cho ngươi làm một chuyện khác, liên quan tới quy khư không sát thối mảnh vụn tung tích, có đầu mối chưa? Đây mới là Lương Tiến chân chính quan tâm, quan hệ đến trôi kia thần bí ngọc kiếm trưởng thành. Tạ Vô Vi nghe vậy, trên mặt lập tức hiện ra cung kính cùng một tia căng thẳng, liền vội vàng không người nói, hồi bẩm sư minh, thuộc hạ đã vận dụng tất cả con đường, chính xác tra được một chút manh mối. Có vài chỗ hư hư thực thực có dấu mảnh vụn tin tức, ngay tại gấp rút xác minh nó thật giả cùng vị trí cụ thể. Mời sư minh lại thư thả mấy ngày, thuộc hạ bảo đảm, chắc chắn là sư minh mang về khối thứ nhất mảnh vụn. Hắn ngữ khí mang theo bảo đảm. Lương Tiến gật gật đầu, dặn dò, việc này quan hệ đến trọng đại, nhất thiết phải ổn thỏa. Lần đầu tiên xuất thủ, liền là ngàn vàng mua sức ngựa, thà rằng dùng nhiều gấp 10 gấp trăm lần tiền bạc, cũng muốn làm đến quang minh chính đại, để người nhìn thấy ta Thiên Hạ hội thành ý cùng tài lực. Chỉ cần thanh danh đánh ra đi, để thế nhân biết chúng ta số tiền lớn cầu mua vật này, tự nhiên sẽ có liên tục không ngừng nhân chủ động làm chúng ta tìm kiếm. Tạ Vô Vi luôn miệng đồng ý, vâng, thuộc hạ ghi nhớ sư minh dạy bảo, tuyệt không dám cường thủ hào đoạn, phá sư minh thanh danh. Lương Tiến ánh mắt lần nữa nhìn về phía phương xa bầu trời âm trầm, phảng phất xuyên thấu tầng mây, nhìn thấy rộng lớn hơn Đông Nam đại địa. Đông Châu đã như vật trong lòng bàn tay, nhưng hắn sao lại thỏa mãn? Thiên Hạ hội danh hào như vậy rộng lớn, há có thể khốn tại một góc? Hắn cần tích xúc lực lượng mạnh hơn, chờ đợi một cái thời cơ tốt nhất. Làm Thiết Giao Bang tại tình báo mới chỉ dẫn xuống, lần nữa trọng thương Đại Càn thủy quân, đem Đông Nam quấy đến long trời lở đất thời điểm, liền là hắn Thiên Hạ hội thôn tính Đông Nam Nam Châu, chân chính vang danh thiên hạ thời khắc. Đúng lúc này, dưới lầu các mới, một đạo thanh lệ tuyệt luân màu trắng bóng hình xinh đẹp, như là trong mưa nở rộ bạch ngọc lan, xuất hiện lần nữa tại thông hướng lầu các đường đá bên trên. Tạ Vô Vi mắt sắc, một chút nhận ra, trên mặt không khỏi đến hiện lên một chút hiểu rõ đủ cười. Sư minh, ngài nhìn, chủ cô nương lại tới. Hôm nay hình như còn đặc biệt tỉ mỉ hóa trang qua một phen. Người tới chính là Chu Bạch Ngưng. Nàng đổi lại một thân mới tinh xanh nhạt vân vân váy gấm, búi tóc tỉ mỉ sắp xếp, nghiêng cắm một chi thanh lịch châm ngọc, mỏng thoa phấn, càng tôn đến da thịt trắng hơn tuyết, mi mục như họa. Trong ngực vẫn như cũ ôm lấy bộ kia cây tử đàn cổ cầm, đi lại nhẹ nhàng, trên mặt mang theo không che giấu được chờ mong cùng vui sướng, toàn bộ người tại âm trầm thời tiết bên trong sáng đến lóa mắt. Nữ làm việc kỳ giả dung, tình cảnh này lại rõ ràng hơn hết. Thuộc hạ cáo lui, không quấy rầy sư minh nhà hứng. Tạ Vô Vi thức thời chắc tay, nhanh chóng lui ra lầu các. Lương Tiến ánh mắt rơi vào chậm rãi mà tới Chu Bạch Ngưng trên mình, lông mày lại mấy không thể xét hơi hơi nhăn lại. Gần nhất Chu Bạch Ngưng nổi lên thực tế quá thường xuyên. Nàng trên danh nghĩa là tới học đàn, thực ra suy nghĩ sớm đã chệch hướng. Nói chuyện phiếm việc nhà, nghiên cứu thảo luận thi tử, thậm chí chỉ là lặng lặng mà ngồi tại một bên nhìn hắn làm việc công. Những hành vi này, tại trong mắt Lương Tiến, không khác nào đối với hắn quý giá thời gian to lớn lãng phí. Nàng đầu nhập si tình ngay tại xâm chiếm hắn mưu đồ sự nghiệp tinh lực, không thể mặc cho nàng tiếp tục như vậy. Trong lòng Lương Tiến lạnh lùng tính toán, hoặc cho nàng tìm càng nhiều, càng nặng nề sự vụ, để nàng mệt mỏi, hoàn mỹ tới đây làm hao mòn. Hoặc đến từ trên người nàng, đem ta lãng phí thời gian tinh lực quy ra thành giá trị bù đắp lại. Trong mắt hắn lưu quang lấp lóe, như là thâm nguyên, nháy mắt đã có tính toán. Ngay tại lúc này, vỗ cánh, chỉ thấy một cái toàn thân trắng như tuyết, thần tuấn dị thường bổ câu đưa thư, tại tổng đà trên không xoay quanh một vòng phía sau, trực tiếp hướng về tới phong các phương hướng lao xuống. Lương Tiến ánh mắt ngưng lại, dùng thị lực của hắn, nháy mắt liền nhận ra đây là trong Hóa Long môn tới đặc thủ bổ câu đưa thư. Tay phải hắn hướng về không trung một chảo, một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực hút tự nhiên mà sinh. Cái kia lao xuống bổ câu đưa thư như là đụng vào vô hình vòng xoáy, kinh hoàng hoạt động cánh, lại không có chút lực phản kháng nào, bị cỗ lực lượng này vững vàng bắt đến Lương Tiến mở ra lòng bàn tay. Lương Tiến thủ pháp thành thạo lấy thắt ở bồ câu trên đùi nhỏ bé ống đồng, đổ ra bên trong cuốn thành cao nhồng mật thư. Bồ câu đưa thư giành lấy tự do, sợ hãi kêu lấy vỗ cánh bay cao. Hắn bày ra mật thư, ánh mắt nhanh chóng đảo qua phía trên xinh đẹp lại ẩn hàm sầu lo nét chữ, chính là Hàn Tố Nghiên thủ bút. Nội dung cùng hắn sở liệu không kém bao nhiêu. Thiên Hạ Hội mạnh mẽ vùng dậy cùng ngày càng thoát khỏi Hóa Long môn khống chế dấu hiệu, cuối cùng đưa tới môn phái cao tầng cảnh giác cùng bất an. Trong thư diễn đạt mặc dù huyền chuyển, nhưng triệu hắn mau chóng về đảo báo cáo công tác làm sáng tỏ lo nghĩ ý tứ đã rõ rành rành. A, quả nhiên không ngồi yên được nữa. Lương Tiến lòng bàn tay nội lực nhẹ xuất, cái kia phong mật thư nháy mắt hóa thành vô số thật nhỏ phấn, theo gió phiêu tán. Trong lòng hắn hoàn toàn không sợ hãi. Lý Tuyết Tinh cái này lớn nhất đối thủ đã trừ, trong môn ủng hộ hắn trưởng lao thế lực còn tại, chỉ cần trở về cho cái có thể trấn an nhân tâm hợp lý giải thích, ổn định cục diện không khó. Duy nhất cần cẩn thận đối đãi là môn chủ Ngọc Linh Lung. Hàn Tố Nghiên trong thư đề cập, Ngọc Linh Lung đối lục địa, nhất là đối Đông Châu thành hướng về tâm ngày càng hứng vực, cơ hồ đến kìm nén không được tình trạng. Ngọc Linh Lung. Lương Tiến ánh mắt hơi chìm. Nàng nếu thật đích thân tới Đông Châu, lấy môn chủ thân phận cùng thực lực sâu không lường được, cho dù vô tâm, cũng chắc chắn suy yếu hắn tại Thiên Hạ Hội nói một là một tuyệt đối uy tín, thậm chí khả năng ảnh hưởng đến hắn toàn bộ kế hoạch. Bang chủ, một cái nhu hòa bên trong mang theo giọng lo lắng tại sau lưng vang lên. Chu Bạch Ngưng đã lặng yên trèo lên lầu cát, chính giữa đứng ở chỗ không xa. Nàng ôm lấy cẩm, duyên dáng yêu kiều, trong mỹ mâu tràn đầy lo lắng, ngại, hình như có tâm sự, thế nhưng gặp được cái gì khó khăn phức tạp. Nàng nhạy bén bắt được Lương Tiến vừa mới hai đầu lông mày lóe lên một cái rồi biến mất nghiêm trọng. Lương Tiến nháy mắt thu lại tất cả lộ ra ngoài tâm tình. Hắn xoay người, trên mặt đã treo lên cái kia mang tính tiêu chí, mang theo một chút thu kịch nhưng lại làm kẻ khác an tâm ôn hòa nụ cười, phảng phất vừa mới lạnh lùng chỉ là ảo giác của nàng. Ánh mắt của hắn rơi vào trong ngực Chu Bạch Ngưng trên đàn, lại đảo qua nàng tỉ mỉ hóa trang dung nhan, nụ cười càng sâu, "Bạch Ngưng, ngươi đến rất đúng lúc." Hắn tiến về phía trước một bước, thân ảnh cao lớn mang theo vô hình cảm giác áp bách, nhưng lại kỳ dị hỗn hợp có nào đó lực hấp dẫn. "Ta chính xác có một kiện chuyện trọng yếu, cần hỗ trợ của ngươi." "Bất quá." Hắn duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng phất qua trong ngực nàng cổ cầm dây đàn, phát ra một cái du dương nốt nhạc. Dây đàn đang run rẩy, Chu Bạch Ngưng tiếng lòng cũng đang run rẩy. Thanh âm hắn trầm thấp mà tràn ngập tư tính, trước không đổi. "Tới, để ta nhìn ngươi một chút lần trước học kỹ thuật, nhưng có tiến tiến. Ta tiếp tục chậm rãi, dạy ngươi." Chương 577, cướp bóc thủ phủ, 1, chương 577, cướp bóc thủ phủ, 1, Trường Châu. Thiên, phản phất bị gác ở lò luyện bên trên thiêu đốt. Một lượt sắc bén mặt trời treo cao trung thiên, không chút kiêng kỵ chút xuống lấy nóng sáng hào quang, đem đại địa quay đến một mảnh khô vàng. Ánh mắt chiếu tới, không có một chút màu xanh biếc, chỉ có vô biên vô tận giàn nước. Đã từng đất đai phì nhiêu, bây giờ phủ đầy giống mạng nhện vết nước, sâu không thấy đáy, tham lam thôn phệ lấy một điểm cuối cùng khí ẩm. Trong không khí tràn ngập bụi đất cùng tuyệt vọng hương vị, mỗi một lần hô hấp đều mang nóng rực cắt sỏi cảm giác. Nơi này là đất cằn nghìn dặm địa ngục. Tại một chỗ bị vứt bỏ chôn vắng trong phế tích, mấy bức miễn cưỡng đứng lặng tàn tường tỏa ra chật hẹp bóng mờ. Một nhóm cường tráng hán tử chen ở trong bóng tối, như là tránh né liệp ưng xá thử. Bọn hắn trần trụi trên cánh tay cơ bắp từng cục, làn da bị phơi đến đen kịt phát sáng, mồ hôi lẫn vào bụi đất tại trên mặt sông ra khe rãnh. Giờ phút này, bọn hắn quyết liệt thảo luận lấy, âm thanh to rát, mang theo kẻ cướp bóc đặc lưu tham lam cùng ngoan lệ. "Nghe nói không, Thẩm Vạn Thạch cái kia lão cẩu, thật đến. Đội xe kia, chậc chậc, trông không đến đầu a. Kéo tất cả đều là vàng lóng vàng, trắng loà bạc." Một cái trên mặt mang theo mặt sẹo hán tử liếm liếm môi khô khốc, trong mắt lóe ra sói đói lục quang. "Vàng, chất thành núi." Bên cạnh một cái thiếu mất răng cửa hán tử chế nhạo một tiếng, âm thanh khàn khàn, "Ta nghe nói nhà hắn hậu viện có khỏa cây dụng tiền." Thiếu tiền liền đong đưa lay động, cái kia tiền đồng bạc liền cùng trời mưa như, xoạt lạp rơi xuống. "Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu." Một cái khắc vóc dáng thấp trắng như sắt đôn hán tử ồm ồm nói, "Đại Càn thủ phủ." Danh tiếng này nghe lấy dọa người, nhưng đến cùng có bao nhiêu vô liếng, ai có thể nói rõ được? Sợ là liền hoàng đế Lao Nhi quốc khố đều không hắn giàu. Hắn thô ráp ngón tay vô ý thức vuốt ve bên hông sáng như tuyết trôi đao, hướng về cùng hiếu kỳ trong mắt bọn hắn xen lẫn. Nhưng rất nhanh, liền bị càng nồng nặc hung lệ thay thế. "Thủ phủ." "Phi." Mặt sẹo đột nhiên xì một cục đâm đặc, rơi vào nóng hổi đất cắt bên trên nháy mắt biến mất. Hắn có tiền là hắn tổ tiên tích đức. "Đánh rắm, còn không phải uống chúng ta nghèo khổ máu người. Trường Châu đều hạn thành bộ này quỷ bộ dáng, chết đói bao nhiêu người. Hắn không đến cứu trợ thiên hai, ngược lại mang theo núi vàng núi bạc tới nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, giá thấp thu ruộng. Đây con mẹ nó liền là bảo chúng ta mộ tổ, tuyệt chúng ta đừng lui." Thiếu răng hán tử đột nhiên vô đuổi, trong mắt lộ hung quang, "Đúng. cướp mẹ nó. Loại này lòng dạ hiểm độc nát phổi xuất sinh, liền nên tiên đao vạn quả. Cướp sạch tiền của hắn, giết sạch hắn người. Để hắn biết biết, Trường Châu địa đầu, người nào định đoạt. Sát Đôn Hán tử cũng hưng phấn lên, đột nhiên rút ra một nửa yêu đao, hàn quang lạnh lẽo chiếu đến hắn giữ tận mặt, làm thành cái này một chuyến, đủ huynh đệ chúng ta ăn ngon uống sướng tốt mấy năm. Nghe nói hắn lần này mang hiện bạc, đủ đổ đầy mấy chục chiếc xe lớn. Các huynh đệ, cầu phú quý trong nguy hiểm a. Còn lại mọi người cũng cùng tiếng gầm nhẹ, như là đàn sói thức gạo. Bọn hắn quanh năm tay cầm đao phủ đầy thật dày vết chai, thô ráp giống như giấy ráp. Có dưới người ý thức dùng lưỡi đao tại lòng bàn tay nhẹ nhàng bạch một cái, chỉ để lại một đạo nhàn nhạt vết trắng, liền giọt máu đều thấm không ra. Đám người này chính là Trường Châu Lục Lâm đạo bên trên tiếng tăm lừng lây Yến Sơn trại cao thủ. Bây giờ Trường Châu người chết đói khắp nơi, quan vị cấu kết, dân chúng lầm than. Mà để cho bọn hắn nhóm này đầu dao liếm máu các hán tử nhiệt huyết sôi trào, liền là đại cản thủ phủ Thẩm Vạn Thạch đích thân tới Trường Châu mua đáy tin tức. Tại lòng dạ hiểm độc thương nhân trong mắt, hai nạn là thu hoạch thịnh yến. Thẩm Vạn Thạch mang theo lượng lớn tiền bạc mà tới, mục tiêu rõ ràng, thừa dịp cái này trăm năm đại hạn, lấy gần như bố thí cực thấp giá cả, thôn tính Trường Châu bách tính dựa vào sống sót dù tốt. Ai cũng biết, hạn hán sớm muộn sẽ đi qua, nhưng không phải ai cũng có thể nhịn đến lúc kia. Bách tính làm một cái sống sót lương thực, chỉ có thể dương dương bán tống bán tháo sản nghiệp tổ tiên. Dùng Thẩm Vạn Thạch tài lực, hắn lần này xuất thủ nhất định có thể đem Trường Châu đại bộ phận ruộng tốt thu mua vào trong túi. Đợi đến tình hình hai nạn làm dịu, ruộng đồng giá trị tăng vọt, Thẩm Vạn Thạch qua tay vừa bán, liền là rất nhiều phú quý. Loại này hành vi, không khác nào tại sắp chết người trên mình xẻo thịt hút máu, táng tận tiên lương. Đúng lúc này, một đạo cùng cái này thu cạnh hoàn cảnh không hợp nhau thân ảnh màu trắng, vô thanh vô tức xuất hiện tại đổ nát thê lương lối bảo. Người tới ước chừng 40 trên dưới, khuôn mặt gầy gò, ba sợi râu dài, thân mang giặt hồ đến trắng bệnh nhưng không nhuốm bụi trần áo đạo, tay cầm một cái đồ hộp quạt xếp, khí chất ôn nhuận nho nhã, tựa như đọc đủ thứ thi thư tiên sinh dạy học. Chính là Yến Sơn trại ngồi cái ghế thứ ba, người giang hồ xưng văn sĩ áo trắng bạch giật. Bạch tiên sinh. Chúng hán tử vừa nhìn thấy mặt, lập tức thu hồi hung tướng, nhộn nhịp đứng dậy, ôn quyền hành lễ, thái độ cung kính bên trong mang theo một chút kính sợ. Bạch giật tại trong trại địa vị cao cả, mặc dù không giống trại chủ Doãn Lôi Lăng cái kia dũng mãnh tuyệt luân, cũng không giống nhị đương gia Hải Diêm La Mạnh Quảng cái kia hung danh hiển hách, nhưng nó mưu kế chồng chết, bày mưu nghị kế, là Yến Sơn trại chân chính cố vấn. Hắn thích hơn người ngoài tôn xưng hắn là tiên sinh. Bạch giật mỉm cười gật đầu đáp lễ, quạt xếp nhẹ lay động, âm thanh không cao, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, mang theo một loại mê hoặc nhân tâm lực lượng. Các vị huynh đệ, Thẩm Vạn Thạch kẻ này mang theo tiền tài bất nghĩa, được không nhân cử chỉ, thừa dịp ta Trường Châu phụ lao nước sôi lửa bỏng thời khắc, đi cái kia bóc lột đến tận xương thủy, đoạn đường nhân sinh bị gắt. Loại này gian thương, người người có thể chu diện. Hôm nay chúng ta cướp nó đội xe, không làm tư lợi, quả thật thay trời hành đạo, làm Trường Châu ngàn vạn dân đói đòi lại một phần công đạo. Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, ngữ khí đột nhiên sục sôi, làm cái này Trường Châu chịu khổ gặp nạn bất tính, mời các vị huynh đệ lục lực đồng tâm, cởi mở. Trận này, tất gọi cái kia Thẩm Vạn Thạch có đến mà không có về. Bạch giật lời nói như là hỏa trùng, nháy mắt đốt lên nhóm này vốn là hung hãn Lục Lâm hán tử lửa giận trong lòng cùng tham lam. Bọn hắn cùng tiếng hô to, cởi mở. Chấn thiên thét to tại thôn vắng trong phế tích nổ vang, khuấy động lên bụi mù quần quận, thật lâu không ngừng. Bạch giật thỏa mãn gật gật đầu, quan xếp ba vừa thu lại, đang muốn hạ lệnh, xuất phát. Trong đám người lại lên một trận rõ ràng rối loạn. Các hán tử ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, trong ánh mắt tràn ngập do dự cùng lưỡng lự. Thậm chí có người không ngừng trông mong đi cả nhát nhìn quanh, tựa hồ tại tìm kiếm người khác bóng dáng. Cuối cùng, một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón hán tử nhịn không được mở miệng, âm thanh mang theo vài phần cẩn thận từng ly từng tí, "Bạch tiên sinh, Tống đại ca hắn còn không tới đây. Nếu không, chúng ta lại chờ một chút Tống đại ca." Lời này như là một quả đá đầu nhập tiên lặng mặt hồ, lập tức kích thích tầng tầng gợn sóng. Mọi người lập tức thất truy bắt thì nói, "Đúng vậy a, Tống đại ca không tại, ta cái này trong đầu luôn cảm giác bất ổn, không có rơi." "Không sai, Tống đại ca đây chính là chúng ta trại Định Hải thần châm. Chỉ cần Tống đại ca nói tài giỏi mua bán, huynh đệ ta nhóm đánh bạc mệnh đi cũng nhất định có thể thành. Nhưng muốn là Tống đại ca cảm thấy không ổn, cái kia hơn phân nửa muốn thất bại." Chương 577, cướp bóc thủ phủ 2, chương 577, cướp bóc thủ phủ 2, đúng đúng đúng. "Bạch tiên sinh, chờ một chút đi. Có Tống đại ca tại, các huynh đệ trong lòng mới an tâm." Mọi người nhộn nhịp phụ họa, mới vừa rồi bị Bạch giật kích thích dâng trào ý chí chiến đấu, lại vì một cái vắng mặt người mà nhanh chóng lạnh đi. Trên mặt Bạch giật nụ cười vẫn như cũ duy trì, chỉ là cái kia ôn nhuận đáy mắt, một chút lạnh giá hàn mang giống như rắn độc đột nhiên lướt qua, nhanh đến để người khó mà phát giác. Hắn nắm lấy quạt xếp ngón tay, hơi hơi nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệnh. Đúng lúc này, một cái trẻ tuổi vai hùng thân ảnh bước nhanh đi đến bên cạnh Bạch giật. Hắn thân hình cao lớn trắng kiện, khuôn mặt tuấn lãng, chỉ là hai đầu lông mày mang theo một cỗ vung đi không được lệ khí cùng nôn nóng. Trong tay một chuôi nặng nề liệm ra, côn tùy ý kéo tại dưới đất, phát ra nặng nề tiếng ma sát. Chính là Ngọc Diện tuổi nhạc Mạnh Uy. "Bạch thúc, ngươi nghe một chút, ngươi nghe một chút bọn hắn nói gì vậy?" Mạnh Uy trẻ tuổi nóng tính trên mặt tràn đầy không đè nén được nộ hỏa, âm thanh bởi vì xúc động mà có vẻ hơi sắc nhọn. "Bây giờ cha ta cùng Doãn trại chủ đều không tại trong trại, trước khi đi rõ ràng bàn giao bởi ngài chủ trì đại cục. Nhưng những người này đây, trong mắt chỉ có Tống Giang." "Tống Giang? Lại là Tống Giang? Chẳng lẽ không còn cái kia họ Tống, ta Yến Sơn trại liền tan ra thành từng mảnh, liền đường cũng sẽ không đi rồi sao?" Hắn đối Tống Giang oán hận chất chứa đã lâu, giờ phút này thấy mọi người như vậy tôn sùng Tống Giang mà khinh thị Bạch giật, càng là đổ dầu vào lửa. đáng tiếc núi rửa của hắn không tại. Trước đó vài ngày, đạo thánh tổ chức một tràng muốn cứu vãn Trường Châu hành động, cháu gái của hắn Yến Tam Nương tới trước Yến Sơn trại bên trong mời Lục Lâm hảo hán trợ lực. Cuối cùng, Yến Sơn trại trại chủ Nạo Nhận Hùng Khôi Doãn Lôi Lăng xuất lĩnh ngồi đứng thứ hai, đồng thời cũng là Mạnh Uy phụ thân Hải Diêm La Mạnh Quảng cùng một đám cao thủ tiến đến tương trợ. Bọn hắn chuyến đi này tới bây giờ chưa về. Yến Sơn trại sự vụ đều từ Bạch Dật phụ trách. Bạch Dật nghiêng mặt qua, nhàn nhạt lườm Mạnh Uy một chút, ánh mắt kia bình tĩnh không lay động, lại để trong lòng Mạnh Uy không hiểu run lên. Chỉ nghe đến Bạch Dật dùng chỉ có hai người có thể nghe rõ âm thanh phàn nàn, ngữ khí mang theo một chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép lên ý, còn không phải ngươi, chỉ vì cái trước mắt, làm việc xúc động, nhiều lần thất thủ. Nếu không phải ngươi lần lượt đem sự tình làm hư hại, tổn binh hao tướng, há lại sẽ để cái kia Tống Giang mượn cơ hội nhiều lần lập kỳ công, tại trong trại uy vọng tăng vọt như mặt trời ban trưa. Trong lòng Bạch Dật sớm đã còi báo động mãnh liệt. Cái kia Tống Giang, từ tìm nơi nương tựa Yến Sơn trại đến nay, trọng nghĩa khinh tài, hay giúp đỡ người khác, võ nghệ cao cường lại am hiểu sâu đạo lý đối nhân xử thế, trong khoảng thời gian ngắn liền kết giao trong trại số lớn hào kiệt, danh vọng thẳng bức mấy vị đương gia. Này lên kia xuống, hắn cái này văn sĩ áo trắng uy tín đã bị nghiêm trọng suy yếu. Bạch Dật biết rõ cái này không kế lâu dài, sớm đã thi triển quyền mưu thủ đoạn. Hắn đem những cái kia nhìn như không có khả năng hoàn thành, nguy hiểm cực cao cấp bóc nhiệm vụ cắt cử cho Tống Giang, ý đồ để nó phạm sai lầm, chèn ép nó uy tín. Đồng thời đem đơn giản dịch hành, chất béo phong phú mỹ xoa giao cho Mạnh Uy, trông chờ nó là công, hào áp Tống Giang một đầu. Nhưng mà, không như mong muốn. Vô luận nhiệm vụ biết bao hung hiểm gian nan, cái kia Tống Giang lại dù sao vẫn có thể như kỳ tích hoàn thành, không chỉ toàn thân trở lui, nơi nơi còn có thể mang về vượt mức thành tích. Dẫn đến trong trại huynh đệ buộc phát kính nể tôn sùng. Trái lại Mạnh Uy, cho dù là đơn giản nhất công việc béo bở, cũng hầu như có thể bị hắn làm hư. Không phải đụng vào lục phiến môn bố trí tỉ mỉ vây quét, liền là không hiểu thấu tao ngộ tập sự sưởng phiên tử truy sát, thậm chí có khi sẽ còn bị một chút ngày thường nước giếng không phạm nước sông võ lâm môn phái đi ngang qua thuận tay giáo huấn một phen. Ba phen mới bận xuống tới, Mạnh Uy thủ hạ tinh nhuệ hao tổn không ít, có hai lần nếu không phải hắn chạy nhanh, kém chút liền mệnh đều góp đi vào. Có thể nói là bận rủi phủ đầu, mọi chuyện không thuận. Mạnh Uy bị Bạch Dật vạch trần đau nhức, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhưng lập tức trong mắt lóe lên một chút hoài nghi, cau mày nói, "Bạch thúc, nói đến cái này, ta cũng cảm thấy tà môn. Mỗi lần ta dẫn đội ra ngoài, liền cùng trên mình treo lục lạc như, quan phủ chó săn dù sao vẫn có thể tinh chuẩn sở đến vị trí của ta. Đây tuyệt đối không thích hợp." Ngài nói. Trong mắt hắn hung quang lóe lên, có phải hay không là Tống Giang người kia trong bóng tối giở trò xấu, bán rẻ hành tung của ta. Bạch Dật nghe vậy, trong lòng cười lạnh, trên mặt lại bất động thanh sắc. Hắn hừ lạnh một tiếng, ta mới đầu cũng như vậy hoài nghi. Vì thế, ta đã mấy lần đích thân thiết kế thăm dò, thậm chí vận dụng nội ứng tra rõ. Kết quả lại biểu lộ rõ ràng, cũng không phải là hắn để lộ. Hắn chuyển đề tài, ánh mắt biến đến sắc bén như chỉ mừng, chậm chậm đảo qua đám người, âm thanh áp đến thấp hơn, ngược lại thì bên cạnh ngươi mấy người. Dấu vết hoạt động rất có chỗ khả nghi, để ta không thể không nghi. Mạnh Uy nghe xong, như là mèo bị dẫm đuôi, lập tức sù lông, chém đinh chặt sắt dưới đất thấp quát, không có khả năng. Bạch thúc, bên cạnh ta người, đều là ta tuyển chọn tỉ mỉ qua mạng minh đệ. Tuyệt đối tin được. Hắn ngữ khí kiên quyết, không thể nghi ngờ. Bạch Dật nhìn xem hắn bộ này tin tưởng không nghi ngờ, hành động theo cảm tính răng rắc, trong lòng một điểm cuối cùng kỳ vọng cũng triệt để dập tắt, chỉ còn dư lại lạnh giá thất vọng. Cái này Mạnh Uy, chỉ có cha hắn nóng nảy ngoan lệ, lại không cha hắn xảo trá tâm cơ, bề ngoài thì ngăn nắp, bên trong bao cỏ. Trái lại cái kia Tống Giang, mặt ngoài trung hậu thành thật, người vật vô hại, thực ra tâm cơ thâm trầm, thận trọng từng bước. Chính mình lúc trước lựa chọn bồi dưỡng Mạnh Uy tới ngăn cản Tống Giang, chỉ sợ là đi một bước lớn cờ dở. Bạch Dật đang muốn lại nói, chợt nghe xa xa truyền đến một tiếng vó ngựa dồn dập. Trong đám người lập tức có người hô lớn nói, "Tiếu Lục ca tới." Chỉ thấy một ngựa rục ngựa như mũi tên, cuốn lên bụi mù của quận, hướng về thôn vắng chạy nhanh đến. Lập tức một người, vóc dáng điêu luyện, khuôn mặt phổ thông, bên hông treo lấy một chuôi mang vỏ trường kiếm, chính là Tống Giang kết bái huynh đệ, Huyết Kiếm Cô Lang Tiếu Lục. Người này võ nghệ thường thường, danh khí không hiện, đều nhờ vào lấy Tống Giang uy danh, tại trong trại cũng lăn lộn đến cái Tiếu Lục ca tôn xưng. Tiếu Lục đến, như là đầu nhập lăn chất béo tích, nháy mắt để nguyên bản có chút lười biếng các hán tử mừng rỡ, nhộn nhịp đứng dậy nên đón tiếp lấy. Bạch Dật nhìn xem một màn này, lông mày khóa đến càng chặt, trong mắt hàn ý càng tăng lên. Hắn cưỡng chế trong lòng quần quận nội ý, bước nhanh tiến lên đón, trên mặt lần nữa treo lên bộ kia ôn tồn lễ độ giả cười, cất giọng hỏi, "Tiếu Lục huynh đệ, ngươi đến rất đúng lúc. Hành động sắp đến, như vậy ngàn cân treo sợi tóc, đại ca ngươi Tống Anh Hùng ở đâu?" Lời nói nhìn như lo lắng, thực ra hàm ẩn chất vấn. Tiếu Lục điềm chặt cương ngựa, tung người xuống ngựa, động tác lưu loát. Hắn đầu tiên là đối Bạch Dật ôm quyền, xem như hành lễ, tư thế không tiêu ngạo không tự ti. Lập tức, hắn chuyển hướng tụ tập tới các vị huynh đệ, hít sâu một hơi, cất cao giọng nói, "Chương 577, cướp bóc thủ phủ 3, chương 577, cướp bóc thủ phủ 3, các vị huynh đệ, ta đại ca để ta nhắn lời tới." Thanh âm hắn vang dội, nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người, đại ca nói, "Lần này cướp bóc Thẩm Vạn Thạch đội xe hành động, chính là quan phủ bố trí tỉ mỉ bẫy dập. Cái kia cái gọi là đội xe là mồi nhử, bốn phía sớm đã mai phục số lớn lục phiến môn cùng châu phủ tinh binh. Chúng ta nếu là đi, nhất định lâm vào lớp lớp vòng vây, giữ nhiều lành ít. Đại ca mệnh ta tới trước, khẩn cầu các vị huynh đệ buông tha hành động, lập tức trở về sân trại." Tiếu Lục âm thanh rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Lời này vừa nói, lập tức làm đến một đám các hán tử đưa mắt nhìn nhau. "Bây giờ, quan phủ mai phục." Tống đại ca nói. "Cái kia, vậy khẳng định không sai được." Tiếu Lục lời nói như là nước lạnh hắt đầu, nháy mắt tới không mọi người vừa mới bị Bạch Giật thiêu đốt tham lam chi hỏa. Nguyên bản ma quyền sát trưởng, đang đằng sát khí các hắn tử, lập tức như quả cầu ra xì hơi, trên mặt lộ ra vui mừng cùng nghĩ lại mà sợ thật tình, ý chí chiến đấu hoàn toàn không có. Hắn nhộn nhịp bắt đầu thu thập mang bên mình binh khí, một bộ chuẩn bị dẹp đường hồi phủ giáng dấp. Một bên, lập tức chính mình tỉ mỉ chủ tính, gần phát động hành động, lại bị Tống Giang phái tới một cái tiểu tốt tử một câu liền cho quấy nhiễu, trên mặt Bạch Giật nụ cười cơ hồ duy trì không được, đáy mắt nham hiểm cơ hồ muốn tràn ra tới. Mạnh Uy càng là tức đến xanh mét cả mặt mày, tiến đến Bạch Giật bên hai, cắn răng nghiến lợi nói nhỏ: "Bạch thúc, ngài nhìn một chút, ngài nhìn một chút cái này gọi cái gì lời nói?" Ngài đích thân hạ lệnh, hắn Tống Giang liền mặt đều không lộ, phái cái tiểu lâu la truyền câu nói: "Các huynh đệ liền toàn bộ hiểu xỉu. Cái này đến sân trại, đến cùng là người nào định đoạt? Ngài uy tín ở đâu?" Lời này như là độc châm, mạnh mẽ đâm vào trong lòng Bạch Giật. Ngực Bạch Giật kịch liệt lên xuống một thoáng, cưỡng ép nuốt xuống quần quần khí huyết. Hắn hít sâu một hơi, tại mọi người gần giải tán lập tức thời khắc, đột nhiên cất cao giọng, trên mặt gạt ra một cái nụ cười cất cao giọng nói: "Thì ra là thế. Đã Tống anh hùng đã nhìn thấu quan phủ độc kế, vậy liền truyền mệnh lệnh của ta, hành động bị bỏ. Toàn thể huynh đệ, lập tức trở về sân trại." Mọi người như được đại xá, ầm vang đồng ý, tuân mệnh. Bọn hắn nhộn nhịp lên ngựa, chuẩn bị rút lui. Tiếu Lục cũng trở mình lên ngựa, chuẩn bị rời khỏi. Bạch Giật bước nhanh về phía trước, kéo lại Tiếu Lục cương ngựa, trên mặt chất đầy lo lắng, Tiếu Lục huynh đệ dừng bước. "Tống anh hùng là ta Yến Sơn trại giường của tài, hắn đột nhiên không thấy tăm hơi, Bạch Mộ thật là lo lắng a. Không biết hắn giờ phút này người ở chỗ nào. Tiếp một lần nếu muốn ra ngoài, có thể sớm cáo chi Bạch Mộ một tiếng, cũng để cho Bạch Mộ yên tâm, có lẽ có thể cung cấp chút trợ lực." Hắn ngữ khí ôn hòa, ngôn từ khẩn thiết, phản phất thật là một vị quan tâm thuộc hạ an nguy nhân hậu trưởng lão. Tiếu Lục tại trên lưng ngựa không người, trả lời: "Bạch tiên sinh yên tâm, đại ca tự có chỗ đi. Lời của ngài, ta nhất định đưa đến." Nói xong, hắn cũng không cần phải nhiều lời nữa, liền ôm quyền, quay đầu ngựa, dùng ngựa dơ roi mà đi, rất nhanh biến mất tại trong bụi mù cuộn. Bạch Giật đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn Tiếu Lục đi xa bóng lưng. Thẳng đến tấm lưng kia hoàn toàn biến mất tại tầm nhìn cuối cùng, trên mặt hắn tầng kia ôn nhuận nho nhã mặt nạ như là băng tuyết tan rã nhanh chóng rút đi, thay vào đó là một mảnh âm trầm đến có thể chảy ra nước tái nhợt. Nắm chắc quả đấm dấu ở rộng lớn trong tay áo, móng tay thật sâu bấm vào lòng bàn tay. Mạnh Uy đi đến bên cạnh hắn, hận hận xì một cái: "Phi, chờ xem, chờ cha ta cùng doãn trại chủ trở về, nhất định phải cái kia Tống Giang để mắt. Bạch thúc, ta không tin hắn thật có như thế thần. Nếu không, ta mang mấy cái tâm phúc huynh đệ, vụ trộm mò qua đi thẩm bạn thạch đội xe nhìn một chút. Ta cũng không tin, đây thật là quan phủ bấy dập." Trong mắt hắn lóe ra không chịu thua hung quang. Bạch Giật không có trả lời. Người đều đã giải tán, hành động đều đã hủy bỏ, đội xe kia là thật là giả, đến cùng có hay không có quan phủ bấy giờ, còn trọng yếu hơn ư? Ánh mắt của hắn lạnh như băng chuyển động, như là rắn độc đang tìm kiếm thu săn, cuối cùng dừng lại tại ngay tại tản ra trong đám người hai cái thân ảnh bên trên. Một người trong đó, vóc dáng nhỏ gầy còng lưng, ăn mặc một thân đánh lấy tầng tầng miếng vá vải thô áo gai, làn da ngăm đen thô ráp, mặt mũi tràn đầy phong sương, hiển nhiên một cái báo kinh cực khổ lão nông. Trong tay hắn nắm lấy một cây hoàng đồng chế tạo lan diện đầu, đang có câu được câu không hít lấy, khói mù lượn lờ bên trong, ánh mắt đục ngầu, phảng phất đối xung quanh hết thảy thờ ơ. Người này liền là điểm tinh nhiên vân khách kế ngạ, Mạnh Uy tâm phúc một trong. Một người khác thì hoàn toàn tương phản, vóc dáng dị thường khôi ngô cao lớn, như là thiết tháp một loại, một trương phương phương chính chính khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, phảng phất dùng đao búa bổ tạc ra tới, không chút biểu tình. Chính là thiết diện kim cương đinh ra, Mạnh Uy một vị khác tử trung huynh đệ. Giờ phút này, hai người hình như cũng tại chờ đợi Mạnh Uy chỉ thị, không xa không gần đứng đấy. Bạch Giật ánh mắt tại Kế Ngạn cùng đinh ra trên mình ngắn ngủi lưu lại, ánh mắt kia sắc bén như đao, phảng phất muốn xuyên thấu bọn hắn ngụy trang. Nhưng hắn không hề nói gì, không động thần sắc thu về ánh mắt, phảng phất cái gì đều không phát sinh, trực tiếp quay người, không nói một lời hướng về ngựa của mình đi đến. Tấm lưng kia, tại mặt trời đã khuất lộ ra đặc biệt hữu quạng, nhưng lại lộ ra một cỗ làm người sợ hãi ấm lãnh. Mạnh Uy bị Bạch Giật bất thình lình yên lặng cùng rời đi làm đến đầu góc mơ hồ, mờ mịt nhìn xem bóng lưng Bạch Giật. Hắn vây tay, đem Kế Ngạn gọi đến phàn nàn nói: "Làm cho gì?" Liền câu nói cũng không lưu lại. Chẳng lẽ Bạch Thúc cũng tin Tống Giang nói bậy sao? "Lão Kế, ngươi nói Bạch Thúc là có ý gì?" Hắn rõ ràng đối cái kia Tống Giang bất mãn, vì sao còn không áp dụng hành động? Hắn bực bội nắm tóc. Kế Ngạn thấy thế, trên mặt chất lên quen có, mang theo vài phần lịnh nọt cùng kẻ đầu cơ gượng cười: "Thiếu gia, Bạch tiên sinh suy nghĩ kín đáo, trí tuệ như biển, lão nhân gia người muốn cái gì, há lại ta loại này ngu ngơ đầu có thể phỏng đoán. Bất quá, ta lão Kế tuy là bộ bề, nhưng cũng nhìn ra được, Bạch tiên sinh làm hết thảy, tất nhiên cũng là vì chúng ta Yến Sơn trại tốt. Về phần cái Tống Giang kia," thanh âm hắn đệ thấp, mang theo một chút âm tàn, "a, theo ta thấy, sớm muộn là cái tai họa, không thể không trừ." Lời này quả thực nói đến trong tâm khảm của Mạnh Uy. Hắn dùng sức vỗ vỗ Kế Ngạn thon đầy bả vai, cảm động nói: "Lão Kế, vẫn là ngươi hiểu ta. Yên tâm, chờ lão gia tử trở về, ta nhất định thay ngươi nói ngọn, để ngươi ngồi lên vị trí cao hơn. Đi theo ta Mạnh Uy, bạc đại không được ngươi." Mạnh Uy đối Kế Ngạn cực kỳ tín nhiệm, cuối cùng hai người cùng nhau đốt qua giấy vàng, giết qua quân binh, từng cướp quân ngân. Nói xong, hắn trở mình lên ngựa, mang theo một bụng đối Tống Giang oán hận cùng đối Bạch Giật không hiểu, dùng ngựa mà đi. Kế Ngạn cùng một bên yên lặng như sắt đinh ra cực nhanh trao đổi một ánh mắt. Ánh mắt kia phức tạp khó hiểu, có tính toán, có cảnh giác, cũng có một chút không dễ dàng phát giác. Đùa cợt. Theo sau, hai người cũng nhanh chóng bắt kịp Mạnh Uy, biến mất tại nâng lên trong bụi đất. Thôn vắng phế tích lần nữa khôi phục tĩnh mịch, mặt trời vẫn như cũ vô tình thiêu nướng mảnh này tuyệt vọng đất ai. Một bên khác, Lương Tiến ngay tại dục ngựa phi nhanh. Hắn thông qua bản thể sử dụng ngàn dặm truy tung đặc tính, ngay tại khóa chặt một mục tiêu, Thẩm Văn Thạch. Chương 578, hư hư thật thật, 1, chương 578, hư hư thật thật, 1, Cẩm Tây huyện thành bên ngoài. Mặt trời vẫn như cũ như là trong lò luyện nghiêng đổ ra vàng lỏng, vô tình thiêu nướng dạn nước đại địa. Không khí tại dưới nhiệt độ cao và mèo, bốc hơi đến mắt trần có thể thấy sóng nhiệt, hút vào trong phổi đều mang bỏng. Một chi quy mô không nhỏ đội xe, chính giữa dọc theo bụi đất tung bay quan đạo, chậm chậm lái về phía Cẩm Tây thành cái kia thấp bé rách nát cửa thành. Đội xe từ hơn 20 chiếc nặng nghề xe ngựa tạo thành, kéo xe thất ngựa tại mặt trời đã khuất phun ra bờ mép, lộ ra dị thường khó nhọc. Làm người khác chú ý nhất là trên xe những cái kia to lớn, dùng rắn chắc gỗ thô đinh thành giường, mỗi một cái đều nặng dị thường, thật sâu vết bánh xe rõ ràng là cấn ở khô hành cứng rắn trên mặt đất, phảng phất cự thú bỏ sát dấu vết lưu lại. Áp xe nhân mã rất nhiều, từng cái thần tình cảnh giác, ánh mắt sắc bén quét mắt bốn phía, bọn hắn thao lấy rõ ràng nơi khác khẩu âm, giữa lẫn nhau nói chuyện với nhau cũng tận lực để thấp. Cảnh tượng như vậy, đối với dày dạn phong xương Trường Châu bách tính tới nói, sớm đã nhìn lắm thành quen, thậm chí chết lặng. Gần nhất, một cái đại càn thủ phụ Thẩm Vạn Thạch mang theo cự bạc vào Trường Châu giá thấp quyền địa tin tức như là ôn dịch truyền khắp Trường Châu lục lâm, dẫn đến vô số song tham lam mắt từ một nơi bí mật gần đó dòng nó. Nhưng mà, ma cao một thước, đạo cao một trượng. Quan phủ rất nhanh tế ra bom khói kế sách. Thế là, Trường Châu cảnh nội, tương tự đội xe như măng mọc sau mưa toát ra. Bọn chúng rêu rao khắp nơi, gióng trống thua chiêng, vết bánh xe thật sâu, hộ vệ bưu hãn, hiển nhiên liền là vận xe bạc đội bản sao. Mới đầu, mỗi một lần xuất hiện đều dẫn đến muôn người đều đổ xô ra đường, các nạn dân chết lặng trong ánh mắt cũng sẽ dấy lên một chút hiếu kỳ hoặc tuyệt vọng chờ đợi. Nhưng làm lục lâm các hảo hán kìm nén không được cướp bóc tâm, hung hãn xuất thủ sau, tiết lộ nắp hòm nháy mắt, nên đón bọn hắn nơi nơi là lạnh giá hòn đá, gào thét mưa tên cùng sớm đã mai phục tốt quân binh. Dựa vào chiêu này hư thực khó phân biệt mỗi nhử chiến thuật, Trường Châu quan phủ gần nhất tiêu diệt to to nhỏ nhỏ mười mấy cố lục lâm thế lực, giết đến người đầu của quận, treo đầu cửa thành. Đấm máu giao hấn, như là nước đá thêm thức ăn, để còn lại lục lâm hảo cường nhóm câm như hến. Dần dần, lục lâm đạo bên trên lại không người dám tùy tiện đánh những đội xe này chủ kiến. Liên Trường Châu bách tính cũng phổ biến cho rằng, cái gọi Thẩm Vạn Thạch mang theo bạc vào Trường Châu tin tức, căn bản chính là quan phủ tỉ mỉ bệnh hoang ngôn, một cái huyết tinh bấy giờ, mục đích đúng là dụ làm những cái kia chiếm cư sơn trại trộm cướp rời khỏi xào huyệt, hảo một mẹ hốt gọn. Bởi vậy, làm chi này mới khả nghi đội xe xuất hiện lần nữa tại ngoài Cẩm Tây thành lúc, cửa thành lắc đắc không có mấy người đi đường và nạn dân chỉ là hờ hững liếc qua, liền chết lặng rời đi tầm mắt, liền nghị luận hứng thú đều không đáp lại. Bọn hắn ánh mắt trống rỗng, như là xác không hồn, chỉ chuyên chú tại nóng hổi trên mặt đất tìm kiếm tiếp một miệng có thể sống đồ ăn hoặc nguồn nước. Làm nặng nghề đội xe chi chi nha nha lái vào huyện nha cái kia có chút cũ nát cửa chính lúc, thỉnh thoảng thoáng nhìn trong mắt nạn dân thậm chí toát ra một loại quả là thế chết lặng lại. Xem đi, đây cũng là quan phủ mồi nhử cùng bị kế. Nhưng mà, binh giả quỷ đạo, hư thì thực, thực ra hư. Ai có thể nghĩ đến, tại rất nhiều mê hoặc tầm mắt bom khói điểm hộ xuống, mục tiêu chân chính đã theo lấy chi này nhìn như bình thường đội xe, lặng yên không một tiếng động tiến vào huyện nha chỗ sâu. Huyện nha chỗ sâu. Khách phòng. Cửa sổ đóng chặt, dây nặng rèm vải ngăn cách ngoại giới khô nóng cùng nhìn trộm, nhưng dày không thông gió trong phòng, không khí sền sệt đến như là ngưng kết dầu mỡ. Một chút gió cũng không có, chỉ có làm người hít thở không thông oi bức. Mồ hôi không bị khống chế từ mỗi một cái trong lỗ chân lông dị ra, thẩm thấu quần áo. Một tên thân mang bình thường mảnh áo vải nam tử trung niên, đưa lưng về phía cửa ra vào, chắp tay dựng ở duy nhất một cái bị vải dày che chắn cửa sổ nhỏ phía trước. Thân hình hắn cũng không cao lớn, lại tự có một cỗ trầm ổn ung dung khí độ, dù cho cái này vải thô quần áo cũng khó có thể che giấu. Chỉ là giờ phút này, hắn rắn giỏi bóng lưng lộ ra một cô kho nói lên lời nặng nề cùng tiêu điều. Hắn chính là đại càn thủ phủ, phú khả địch quốc Thẩm Văn Thạch. Ánh mắt của hắn hình như xuyên thấu dày nặng dè bại, rơi vào mảnh này bị mặt trời thiêu đốt đến hấp hối trên đất. Một đường đi tới, Trường Châu thảm trạng như là nung đỏ quay hàn, thật sâu nóng trong lòng của hắn. Ngàn dặm đất chết, người chết đói nằm ngổn ngang, vỏ cây cây cỏ bị gặm nhấm hầu như không còn, coi con là thức ăn thảm kịch từ một nơi bí mật gần đó diễn ra. Mà hắn lại mang theo lượng lớn bạch ngân, muốn tại những cái này sắp chết người trên mình, lấy gần như cấp đoạt giá cả, mua đi bọn hắn hy vọng cuối cùng, dựa vào sống sót ruộng đồng. Sầm lão, thanh âm Thẩm Vạn Thạch trầm thấp khàn khàn, mang theo một loại phát ra từ sâu trong linh hồn mỏi mệt, tiến vào Trường Châu những ngày này, cùng nhau đi tới. Xúc mục kinh tâm, nơi này bất tính, thật nhanh không còn đường sống a. Hắn chậm chậm xoay người, chán, trên cổ răng đầy mồ hôi tại mở tối dưới ánh sáng loé ánh sáng nhạt, sau lưng quần áo sớm đã ướt đẫm một mảng lớn, dán chặt lấy thân thể. Ánh mắt của hắn tràn ngập dãy rủa cùng thống khổ, nhìn về sau lưng vị kia như là giống như cột điện đứng sừng sững lão giả, mà ta lại tại lúc này mang theo những bạc này đi cái kia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của AIF giá sự tình, nhìn như cho bọn hắn mấy lượng bạc vụn để bọn hắn có thể nhiều thở mấy ngày khí, nhưng thực ra cũng là triệt để đoạn tuyệt bọn hắn hậu thế sống yên phận, dựa vào sống sót căn cơ a. Hắn hít sâu một hơi, cái kia sền sệt nóng rực không khí phảng phất dao nhỏ cắt cổ họng, ta làm như vậy phải chăng táng tận thiên lương? Đứng ở sau lưng hắn lão giả, màu bạc trắng râu tóc từng chiếc như là thép nguội đứng thẳng, tuy là tuổi hơn 60, nhưng thân thể vẫn như cũ khôi ngô hùng tráng, eo lưng thẳng tắp như tùng. Hắn liền là trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy phích lịch thủ Sâm Duệ Phong, từng chấp trưởng phong lôi bang, bây giờ là bên cạnh Thẩm Vạn Thạch tụ nhất coi trọng cung phụng cao thủ. Sâm Duệ Phong nhìn xem trên mặt Thẩm Vạn Thạch khắc sâu thống khổ, trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần, chỉ có thể trầm giọng an ủi, "Lão bản, ngươi là thân bất do kỷ a?" Thẩm Vạn Thạch nhai nuốt lấy bốn chữ này, "Thân bất do kỷ." Khoe miệng của hắn kéo ra một cái đắng chát đến cực hạn độ cong, mang theo nồng đậm tự dễ ước, đúng vậy à, thân bất do kỷ. Nhớ năm đó, ta thẩm bạn thạch dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, cho là kiếm tiền là bản sự, là ta tại khống chế cái này vàng bạc đồ vật. Nhưng làm cái này tiền tài chồng chất thành núi, nhiều đến ngay cả chính ta đều đếm không hết thời điểm, ta mới hiểu được. Không phải ta tại khống chế nó, mà là nó khống chế ta. Nó như một tòa vô hình đại sơn, áp đến ta thở không nổi, bước đến ta. Không thể không đi làm những cái kia làm trái bản tâm, có hại âm đức sự tình. Thanh âm của hắn đột nhiên nâng cao, mang theo một loại áp lực đã lâu bi phẫn cùng tuyệt vọng, đột nhiên chỉ ra ngoài cửa sổ huyện nha đại viện phương hướng, nơi đó đồ ăn mặc chở ngân lượng xe ngựa, chương 578, hư hư thật thật, 2, chương 578, hư hư thật thật, 2, có đôi khi, ta thật hy vọng những cái này vận tới bạn, trên nửa đường liền bị những cái kia chân chính lục lâm hào kiệt cướp đi, để bọn hắn phân cho những cái này nhanh chết đói bất tính. Cũng tốt hơn bị ta dùng tại loại này. Đoạn Tử Tuyệt tôn mua bán bên trên. Sâm Duệ Phong sắc mặt kỳ biến, như là nghe được sấm sét giữa trời quang. Lão bản, hắn vội vàng nín thở ngưng thần, nhạy bén cảm giác xung quanh động tĩnh. Xác nhận tường ngăn vô nhĩ sau, hắn mới hạ giọng, gấp rút mà nghiêm nghị quát khẽ nói, nói cẩn thận. Lão bản, nói cẩn thận a. Đổi lúa làm dâu chính là triều đình chế định quốc sách. Trong đó đúng sai, là thánh thượng cùng miếu đường chư công cân nhắc thiên hạ đại thế sở định. Há lại chúng ta thương nhân có thể ngông cuồng thêm trách móc. Lão bản, hắn nhấn mạnh, ánh mắt tràn ngập trước đó chưa từng có ngưng trọng, chúng ta chuyến này thu mua Trường Châu đồng ruộng, đem nó đổi thành tăng điện, là tại phụ trợ đẩy tới quốc sách áp dụng. Chỉ có đứng ở tần tướng, đứng ở thánh thượng bên này, thẩm ra cái này to như vậy cơ nghiệp, lao bản ngài cùng người nhà an uy mới có bảo hộ a. Thẩm Vạn Thạch mặc dù là đại càn thủ phủ, nhìn như phong quang vô hạn, nhưng mà rất nhiều chuyện hắn cũng chỉ có thể dựa theo phía trên ý tứ đi làm, cũng chỉ có thể lựa chọn xếp hàng, chỉ có dạng này mới có thể tránh miễn tai họa. Sâm Duệ Phong dừng một chút, âm thanh áp đến thấp hơn, mang theo một chút khó nói lên lời kiến kỵ, ánh mắt vô ý thức liếc nhìn huyện nha một bên kia để phòng Sâm Nghiêm bị lạc. Hổ. Tập sự xưởng Nghiêm đại nhân ngay tại cái này trong huyện nha. Lão bản vừa mới những lời kia, nếu là có một chút điểm chuyển vào trong thai của hắn, hậu quả khó mà lường được a. Cảnh cáo của hắn như là lạnh giá cương trầm, đâm rách trong gian phòng sền sệt đôi bức. Thẩm Vạn Thạch toàn thân run lên, như là bị quay đầu tới một chậu nước đá, tràn lòng bi phẫn nháy mắt bị to lớn chỗ sợ hãi thay thế. Trong miệng Sâm Duệ Phong Nghiêm đại nhân chính là tập sự xưởng hung danh hiển hách tứ đại đương đầu một trong, tứ đương đầu Nghiêm Tử An. Người này một đường tùy hành, trên danh nghĩa là hộ tống hắn vị này thủ phủ cùng tiền bạc. Thực ra là tập sự sưởng xếp vào tại bên cạnh hắn trực tiếp nhất, lanh khốc nhất hai mắt cùng công xiềng. Tập sự sưởng, thiên tử chó săn, chuyên ti lùng bắt, tra tấn, ám sát, chỗ làm nhiều tại trong bóng râm, thủ đoạn khốc liệt, làm người nghe tin đã sợ mất mật. Mà Nghiêm Tử An, càng là dùng tâm ngoan thủ lạn, không từ thủ đoạn nổi danh, là đạp vô số thi cốt leo lên cao vị nhân vật hung ác. Thẩm Vạn Thạch không chút nghi ngờ, Nghiêm Tử An cái này tới Trường Châu, tuyệt không chỉ là làm giám sát hắn thu mua ruộng đồng. Trên người này, tất nhiên còn gánh vác lấy hoàng thất giao phó, càng thấy không được chỉ nhiệm vụ bí mật. Hắn theo bản năng dùng khăn lau mồ hôi dùng sức lau sạch lấy trán cùng cái cổ không ngừng tuôn ra mồ hôi, phản phất muốn lau đi nội tâm sợ hãi. Cuối cùng chán nản rũ xuống tay, tất cả lời nói đều ngăn ở trong cổ họng, chỉ còn dư lại một tiếng thở dài nặng nề. Hắn mệt mỏi ánh mắt xuyên thấu qua song cửa sổ khe hở, lần nữa nhìn về phía trong viện những cái kia chuyên trở tài phú kết sủ, cũng chuyên trở vô tận tội nghiệt hòm gỗ lớn. Đã từng hắn xem kim tiền như mạng, e sợ cho kiếm lời đến không đủ nhiều. Bây giờ đối mặt đống này tích như núi bạch ngân, hắn lại chỉ cảm thấy từng đợt sâu tận xương tủy chán ghét cùng, không thể thoát khỏi sợ hãi. Sâm Duệ Phong nhạy bén bắt đến Thẩm Vạn Thạch ánh mắt, lầm tưởng hắn còn tại lo lắng tiền bạc an toàn, vội vã chấn an nói, lao bản không cần quá lo lắng. Lộ trình đã định, sáng mai sắc trời không rõ chúng ta liền khởi hành, ra roi thúc ngựa, giờ tí phía trước nhất định có thể đến Trường Châu Thành. Hơn nữa, trong mắt hắn hiện lên một chút tinh quang, lòng tin mười phần, nửa đường bên trên, lục phiến môn danh bộ Cẩm Phong sẽ đích thân dẫn tinh nhuệ tới trước tiếp ứng. Có lao hủ tại bên cạnh, có Nghiêm đại nhân tọa chấn, lại thêm Cẩm Phong cầm biện, toàn bộ Trường Châu địa giới, tuyệt không người dám động nhóm này bạc mảy may. Đợi đến Trường Châu Thành, càng có đại quân thủ hộ, vững như thành đồng, khi đó liền triệt để gối cao không lo. Hắn tự nhận làm dạng này an bài không có sơ hở nào, đủ để bỏ đi lão bản lo lắng. Lại không biết, trong lòng Thẩm Vạn Thạch quần quận sầu lo, sớm đã siêu việt tiền bạc an toàn. Mà là đối đến Trường Châu thành sau, gần chính tay lo liệu trận kia đối Trường Châu bách tính hợp pháp cướp đoạt thật sâu sợ hãi cùng cảm giác bất lực. Cửa Cẩm Tây thành, Lương Tiến rìm chặt dây cương, dưới hông thất ngựa phun ra cái phát ra tiếng phì phì trong núi, bất an bảo lấy nóng hổi mặt đất. Nhìn tới, Thẩm Vạn Thạch tối nay muốn ở chỗ này đặt chân. Hắn thông qua ngàn dặm truy tung xác định một thoáng Thẩm Vạn Thạch vị trí, cực kỳ khẳng định Thẩm Vạn Thạch bây giờ ngay tại trong Cẩm Tây thành này. Người đã tại nơi này, cái kia bạc nhất định chạy không được. Trong mắt Lương Tiến hiện lên một chút ánh sáng sắc bén, theo sau lấy ra tị diện nhẹ nhàng bao trùm tại trên mặt. Trong chốc lát, tầm nhìn bị tia sáng kỳ dị chỗ tràn ngập. Thông qua hỏa nhãn nhìn thấu lực lượng, thành trì tầng tầng vách tường trong mắt hắn biến đến như là trong suốt lưu ly. Hắn nhanh chóng khóa chặt cái kia bị bảo hộ nghiêm mật tại trong huyện nha trung niên phụ thương, Thẩm Vạn Thạch. Tầm mắt lại rời, huyện nha trong đại viện, những cái kia bị trùng điệp thủ vệ trông chừng to lớn trong dương gỗ. Không còn là phàm mắt nhìn thấy hắc ám, mà là tản mắt ra làm người tâm linh đông đưa, có ánh lóa mắt hào quang màu trắng bạc. Lượng lớn nén bạc ngay ngắn chồng chất trong đó, tản ra lạnh giá mà mê người tài phú khí tức. Nhìn tới không có tới sai chỗ. Lương Tiến nhếch miệng lên một vòng lạnh giá độ cong. Hắn gỡ xuống tị diện lần nữa thu nhập thanh đạo cụ loại. trong lòng cũng không khỏi đến thầm khen Thẩm Vạn Thạch cùng quan phủ chiêu này mình tu sạn đạo, ám độ Trần Thương chơi đến xinh đẹp. Vô số lục lâm thế lực, bao gồm Yến Sơn trại thám tử, đều tại Trường Châu các nơi đuổi theo những cái kia bom khói đội xe. Ai có thể nghĩ tới mục tiêu chân chính đã lặng yên đến khoảng cách Trường Châu thành gần như thế cập đây. Như không phải Lương Tiến trận này một mực thông qua ngàn dặm truy tung khóa chặt Thẩm Vạn Thạch vị trí, lại có thể nào phát hiện chân chính mục tiêu. Nhóm này bạn, Lương Tiến chí tại cần phải. Thiên hạ đem loạn, khói lửa nổi lên bốn phía, nơi nào không cần núi vàng bạc biển trải đường. Lại thêm phía trước, sắp đến tới dòng lũ thời loạn bên trong, đều căn bản không đủ xài. Quan trọng hơn chính là, hắn cần số tiền kia, làm Trường Châu dãy rủa tại trên con đường tử vong bách tính nhu cầu một chút hy vọng sống. Một lần trước, triều đình cứu trợ thiên thai bạc bị tham quan ô lại cùng Bình Thành quận chúa liên thủ tham ô, là hắn ngụy trang thành chụp ảnh, giết đến người đầu quận quận, mới đoạt lại cái kia bút cứu mạng tiền. Hắn lợi dụng thanh đạo cụ dùng bạc tại ngoại địa đổi thành lương thực, lại thông qua Trường Châu Thái Bình đạo trong tay, phân phát cho cần nhất nạn dân. Chương 578, hư hư thật thật, 3, chương 578, hư hư thật thật, 3, cái kia chiến dịch, cứu người vô số. Hắn cùng Thái Bình đạo danh hào vang vọng Trường Châu. Nhưng mà, hạn hán vẫn như cũ tàn phá bốn phía, điểm này bạc bất quá là hạt cát trong sa mạc. Bây giờ Thẩm Vạn Thạch đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, hắn há có thả lý lẽ. Thanh Y Liễu lâu cố kia phân thân cùng Thẩm Vạn Thạch có lẽ có ít giao tình, thậm chí nhận qua tình. Thế nhưng lại như thế nào? Giờ phút này Lương Tiến cố phân thân này, cùng Thẩm Vạn Thạch vốn không quen biết. Hắn chỉ là một cái bị truy nã lục lâm hảo khách, tới trước kiếp lấy tiền tài bất nghĩa, thiên kinh địa nghĩa, sao là gánh nặng. Hành động lần này, Lương Tiến một mình tới trước, không mang Yến Sơn trại một binh một tốt. Thứ nhất, hắn thân mang thanh đạo cụ loại này lịch thiên thần kỹ, lại thêm bạc cũng có thể nháy mắt thu nạp di chuyển, căn bản không cần người giúp quân vận. Một người lại càng dễ hành động. Thứ hai, như mang theo Yến Sơn trại độc thủ, khoản này khoản lớn liền thành Sơn trại tài sản chung, như thế nào phân phối, như thế nào sử dụng, liền do không được hắn Lương Tiến một người làm chủ. Hắn há lại cho người khác nhúng chàm. Ân. Lương Tiến đang muốn rủi ngựa vào thành, ánh mắt lại bị trong cửa thành trên tường một mảng lớn lít nha lít nhít cáo thị hấp dẫn. Đó là Trường Châu quan phủ gián tiếp lệnh truy nã, tầng tầng lớp lớp, như là cho rách nát tường thành dán lên một lớp đuổi màu trắng tiện. Nạn trộm cướp hung hăng ngang ngược, lệnh truy nã tự nhiên cũng nhiều như lông châu. Lương Tiến tầm mắt cuối cùng dừng lại tại trong góc một chương đặc biệt cổ xưa, cạnh góc quan xoắn tổn hại, giấy ô vàng phát giòn trong lệnh truy nã. Hiển nhiên, trong lệnh truy nã trọng phạm chậm chạp không thể quy án, quan phủ cơ hồ đã đem nó quên, liền thay đổi một chương mới cáo thị hào hứng đều không đáp lại. Trong lệnh truy nã, dùng thô giáp bút pháp phát họa lấy một cái nam tử chân dung, mặt lồng ngực đen kịt, trán rộng lớn, bờ môi phương chính, sinh một đôi mắt phượng. Lương Tiến nhịn không được đưa tay sờ lên chính mình đường nét kiên cường gương mặt, thấp giọng tự nói, mang theo một chút hoang đường trêu tức, hòa đến, thật là có mấy phần rất giống. Chương này lệnh truy nã chính là hắn Lương Tiến. Bây giờ, Tống Giang đại danh cùng bức tranh này như sớm đã dán lần Trường Châu mỗi một tòa thành trì, mỗi một cái có chút người ở thôn xóm. Có thể nói danh chấn Trường Châu. Lương Tiến cũng không che mặt. Chân dung cuối cùng không phải tấm ảnh, độ công nhận có hạn. Tại cái này người chết đói khắp nơi, ăn bữa hôm lo bữa mai Trường Châu, dãy rủa cầu sinh dân chúng, ai lại có lòng dạ thành thơi đi tỉ mỉ phân biệt một cái tội phạm truy nã? Có thể một chút nhận ra hắn, chỉ có những cái kia coi đây là nghiệp quan sai bộ khoái. Mà bây giờ Lương Tiến, tài cao mật lớn, thì sợ gì chỉ là nha dịch. Hắn nhẹ nhàng giật dây cương một cái, dùng ngựa chậm chậm lái vào cửa thành động bóng mở, bước vào Cẩm Tây thành. Trong Cẩm Tây thành, hai bên đường phố cửa hàng đại bộ phận cửa sổ đóng chặt, một mảnh tiêu điều. Quần áo lam lũ, xanh sao vàng gọt nạn dân như là du hồn tại trên đường phố dạo chơi, từng nhà gõ cửa, phát ra hữu khí vô lực ăn xin âm thanh, xin thương xót cho cả làm a. Âm thanh khàn giọng tuyệt vọng. Trong không khí tràn ngập bụi đất, đổ mồ hôi thiêu cùng một chút như có như không vị sát tối. Thỉnh thoảng có thể thấy được người nhặt xác kéo lấy đơn sơ xe đẩy tay, mà không thay đổi đèn cuộn tròn tại góc tường cứng ngắc thân thể khiêng đi. Nơi này khoảng cách Châu phủ Trường Châu thành khá gần, còn có thể duy trì lấy mức độ thấp nhất trật tự, so với những cái kia đã triệt để lâm vào hỗn loạn địa ngục cảnh tượng, đã coi là tịnh thổ. Lương Tiến ánh mắt đảo qua nhân gian này thảm trạng, nội tâm cũng không quá lớn gợn sóng. Hắn đã gặp quá nhiều, loạn thế sắp tới, đây bất quá là mở đầu. Hắn dục ngựa tiến lên, cuối cùng dừng ở huyện nha chết đối diện, đó là trong thành duy nhất còn tại mở cửa kinh doanh quán cơm. Cửa ra vào, hai cái cao lớn vạm vỡ người hầu cầm trong tay gậy gỗ thô to, hung thần ác sát xua đuổi lấy tính toán tới gần ăn xin nạn dân, tiếng quát mắng bên tai không dứt. Nhưng làm bọn hắn nhìn thấy cưỡi ngựa cao to, khí độ trầm ổn Lương Tiến lúc, trên mặt lập tức chất đầy định nọt đủ cười, chạy chậm lên trước dẫn ngựa, "Ta, trong ngài bên cạnh mời. Nhanh cho vị gia này tìm cái hóng mát chỗ ngồi." Bọn tiểu nhị mắt độc, một chút liền nhìn ra sắc mặt Lương Tiến đỏ hồng, quần áo sạch sẽ, càng mấu chốt chính là hắn còn có cưỡi ngựa, mà không phải giết tan thịt. Đây tuyệt đối là vị không thiếu tiền chủ nhân. Lương Tiến vừa vặn trong bụng đói khát, cũng không chối từ, xuống ngựa đem dây cương ném cho người hầu, nhanh chân đi vào quán cơm. Đã Thẩm Vạn Thạch gần trong gang tấc, tiền bạc cũng đã khóa chặt, cũng không cần thiết nóng lòng nhất thời. Hắn chọn cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, nơi này tầm nhìn cực dai, có thể tinh tường quan sát được chết đối diện huyện nha cửa chính cùng bộ phận tường viện động tĩnh. Trong quán ăn người rõ ràng không ít, ngồi 7-8 phần đầy. Nhìn quần áo ăn mặc và khí chất, đại bộ phận đều là phong trần mệt mọi người ngoại địa, có hành thương răng dấp, cũng không ít mang theo binh khí, ánh mắt điêu luyện giang hồ khách. Hiển nhiên, có thể ngay tại lúc này còn xuất hiện tại Trường Châu, đồng thời có tiền dư phía dưới tiệm ăn, đều không phải hạng người tầm thường. Oi bức cùng thức ăn mùi thơm hỗn hợp lại cùng nhau, tạo thành một loại kỳ lạ mà đè nén không khí. Bàn bên mấy cái hành thương dáng rất người, mấy ly rượu đục vào trong bụng, mượn say, bắt đầu thấp giọng nghị luận lên, âm thanh tại có chút ồn ào trong quán ăn y nguyên rõ ràng có thể nghe. "A, cái này Trường Châu thảm trạng, thực sự là nghiệp chướng a. Bất quá các ngươi biết sao? Nghe nói bên ngoài cũng không tốt đến chỗ nào đi, đều là cái kia đáng chết đổi lúa làm dâu náo động đến." Một cái mặt mũi tràn đầy sầu khổ thương nhân thở dài nói, "Hừ, đừng nói nữa." Bên cạnh một cái trên mặt mang theo mặt sẹo hán tử đột nhiên vỗ bàn một cái, chén giết đều chấn đến nhảy dựng lên, hắn hiển nhiên là cái vào Nam gia Bắc tiêu khách, âm thanh vang dội, mang theo phẫn nộ, 10 năm trước triều đình tại Võ Châu làm cái gì đổi mạch loại đông kết qua đây? 3 năm không đến, Võ Châu giá lương thực lên nhanh đến đấu gạo ngàn tiền. Dân đói đói điên rồi, coi con là thức ăn. Cuối cùng thế nào? Triều đình phái binh trấn áp, giết trọn vẹn hơn 2 vạn cái đầu người mới miễn cưỡng đem bạo loạn đè xuống. Máu chảy thành sông a. Vậy mới yên tĩnh mấy năm, lại biến đổi chủng loại làm cái gì đổi lúa làm dâu? Ta nhìn à, lần này không biết rõ lại muốn chết bao nhiêu nhân tài có thể điển đẩy những cái kia quan láo ra hầu bao. Lời của hắn tràn ngập mùi máu tươi, nghe tới xung quanh mấy bà người đều sắc mặt trắng bệnh. Một cái nhìn lên có chút văn lượng, như là tiên sinh kế toán trung niên nhân tiếp lời, âm thanh mang theo bi thường, vị huynh đài này nói là Võ Châu, chúng ta Hà Châu mới là sớm nhất gặp nạn. Năm ngoái ngày mùa thu hoạch phía trước, quan phủ ép đổi trồng dâu ruộng, hứa hẹn 2 lượng bạc một mẫu bồi thường. Kết quả đây, tơ lụa giá giảm mạnh, năm nay mùa xuân thu kén tằm, một cân tốt nhất kén tằm chỉ quy ra 3 đấu gạo lức. Tháng trước ta đi ngang qua quê nhà thân thích chỗ ấy. A, ba cái hoa hoa đói đến ôm lấy cây dâu gặm vỏ cây a. Chương 578, hư hư thật thật, 4, chương 578, hư hư thật thật, 4, hắn nói lấy bảnh mắt đều đỏ. Hà Châu vẫn tính cho ít tiền. Các ngươi là không thấy An Châu quan phủ thủ đoạn. Một cái khác vóc dáng người còn, ánh mắt khôn khéo thương nhân hạ giọng, lại không che giấu được phẫn hận, mùa xuân quan phủ trực tiếp phái người xuống ruộng, cưỡng ép hủy đi nhanh chỗ đồng mạ non, ép đổi trồng dâu cây. Thu bể, lại dùng kháng mệnh bất tuân tội danh, trực tiếp đem cho tịch thu. Giá lương thực ứng thanh tăng gọn gấp 3. Tơ sống nhiều đến không ai muốn, quan thương cấu kết, đem giá cả áp đến trong bùn. Bao nhiêu người nuôi tầm bất vả một năm, liền khẩu phần lương thực đều đổi không trở lại, trực tiếp phá nhà. Ta dám chắc chắn, năm sau An Châu, hẳn là người chết đói khắp nơi, người lẫn nhau ăn thảm kịch. Lời của hắn như là lạnh giá tiên đoán, để trong quán ăn nhiệt độ hình như lại giảm mấy phần. Lần này Thẩm Vạn Thạch tới Trường Châu. Chúng ta Trường Châu, sợ là cũng tránh không khỏi cái này đổi lúa làm dâu kết số. Lên tiếng trước nhất sầu khổ thương nhân ai thán một tiếng, người nào không biết, phía sau Thẩm Vạn Thạch chỗ dựa, liền là trong triều vị kia cực lực phổ biến cái này kế tần tướng ta. Hắn liền là tần tướng ta trong tay thanh kia cắt thịt khoái đao. Quán cơm trưởng quỹ một mực nơm nớp lo sợ nghe. Giờ phút này thấy mọi người càng nói càng xúc động, âm thanh cũng càng lúc càng lớn, đề cập tới triều chính cùng đương triều quân tướng, hù dọa đến hồn phi phách tán. Hắn vội vàng từ sau quay chạy đến, liên tục thở dài, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, "Các vị ta, các vị hảo hán ta, van cầu các ngươi, xin thương xót, chớ có nghị luận nữa những thứ này." Tiểu điếm ngay tại huyện nha đối diện a. Cái này nếu là bị bên trong quan gia nghe đi, tiểu điếm cũng gánh không nổi a. Van cầu các vị, miệng hạ lưu tình, không thương quốc sự tình, miệng hạ lưu tình a. Hắn mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, sợ họa trời giáng. Trường quỹ cầu khẩn để phần lớn người sinh ra lòng kiêng kỵ, nhộn nhịp ngậm miệng lại, vùi đầu ăn cơm. Nhưng vẫn có mấy cái dựa vào võ công cao cường, hoặc là vốn là đối triều đỉnh tràn ngập oán hận giang hồ khách, mặt lộ khinh thường, vẫn như cũ thấp giọng mắng, lời nói buộc phát quyết liệt. Tại cái này quan phủ uy tín không còn sót lại chút gì Trường Châu, bất kính triều đình người có khớ người. Lương Tiến Yên lặng nghe lấy những nghị luận này, phối hợp ăn uống, uống vào trà lạnh. Trà dư tiểu hậu sằng bậy xúc phạm việc lớn quốc gia, vô luận thịnh thế loạn thế, đều là trạng thái bình thường. Những người này phẫn uất, bất quá là cái này loạn thế gần sôi trào dân đoán bên trong, bé nhỏ không đáng kể một tia yên khí. Đúng lúc này, một cái lạnh giá, rõ ràng mang theo không che giấu chút nào ý trào phúng âm thanh, đột ngột từ quán cơm xó xỉnh băng lên, như là nhũ băng đâm rách không khí trầm mượn. Thử. Ôn áo nửa ngày, đầy thai đều là vô năng oán hận kêu khóc. Chỉ biết ăn không phàn nàn thời cuộc gian nan, triều đình vô đạo, Thẩm Vạn Thạch đối giáo cho rằng, lại không một người có thể nói ra nửa phần phá cục thượng sách. Các ngươi tại cái này lại nhải, cùng cái kia khuê phòng bên trong chỉ sẽ khóc thiên cướp địa oán phụ có gì khác. Thật là buồn cười tột cùng. Cái này mỉa mai không cao, lại dị thường rõ ràng chuyển vào trong thai của mỗi người, mang theo một loại trên cao nhìn xuống xem thường cùng lạnh leo thấu xương. Ánh mắt mọi người, nháy mắt bị bất tình lình lạnh lùng chế rêu hấp dẫn, đồng loạt nhìn về phía âm thanh nguồn gốc. Quán cơm tận cùng bên trong nhất, một cái tia sáng có chút mở tối xó xỉnh. Một chương bàn vuông bên cạnh, ngồi 3 người. Chợt nhìn, như là một nhà 3 người, nhưng 3 người trên mình quái dị cảm giác lại vùng đi không được. Một người trung niên nam nhân, ước chừng 50 tuổi trên dưới, vóc dáng phát tướng, đầy mặt bóng loáng, một chương trên mặt tròn chất đống ôn hòa nụ cười, trên mình vải thô áo ngắn nhiễm mảng lớn dính mỡ, bên hông tùy ý kẹp một chôi bình thường hậu bối dao phay, chôi đao mài đến bóng loáng nước trượt. Hắn chính giữa chậm rãi đối phó một khay kho thịt đầu heo, động tác nhàn nhã, phản phất xung quanh hết thảy huyền náo đều không có quan hệ gì với hắn, như là đầu bếp. Hắn ngồi đối diện một vị chừng 40 tuổi trung niên nữ tử, dung mạo của nàng chỉ có thể coi là mà đến tưởng tượng, quần áo kiểu dáng cũng là phát tố vô hoa, nhưng mà cái kia vải áo phẩm chất lại đúng là tinh tế mềm dẻo hồ lụa, giá trị xa xỉ. Càng làm người khác chú ý chính là nàng quanh thân lộ ra loại kia khắc nghiệt làm, búi tóc một chút không loạn, cổ áo, ống tay áo không nhiễm trần thế, liền móng tay đều cắt sửa đến êm dịu sạch sẽ, lộ ra một cô cự người ngàn dặm lạnh lẽo cứng rắn. Còn có một cái nhìn qua chỉ có 7-8 tuổi nam đồng. Hai từ này ăn mặc cổ quái nhất, một thân rõ ràng từ trưởng thành quần áo đổi ngắn màu đậm bài bảo, lỏng lẻo mà chụp vào hắn nho nhỏ thân thể bên trên. Hắn đoan đoan chính chính ngồi, nho nhỏ hai tay đặt ở trên đầu gối, rủ xuống mí mắt, lông mi thật dài tại trên gương mặt tỏa ra nhàn nhạt bóng mờ, tiên tinh đến có chút trầm trọng. Nếu nói đây là một đôi già mới có con phu phụ mang theo ấu tử, nhưng đôi kia phu phụ niên kỷ lại quả thực thật lớn, ở thời đại này, làm ông bà cũng đủ. Càng quái dị hơn chính là, ba người này nhìn như ngồi chung một bàn, nhìn kỹ phía dưới lại khuyết thiếu bất luận cái gì người nhà ở giữa cái kia có ôn nhu lưu động. Nam nhân đắm chìm tại thức ăn của mình cùng dính mỡ bên trong, phụ nhân như một tòa tinh điêu tế chắc băng sơn, nam đồng thì lộ ra chậm chạp bu rốt, càng giống ba đồng bạn. Vừa mới tiếng kia cay nghiệt miệng mai ngọn nguồn, chính là vị này quần áo nghiên cứu, thần tình lạnh giá trung niên phụ nhân. Thảo luận quốc sách thời điểm, lại bị một cái phụ đạo nhân ra như vậy trước mọi người chế nhạo, cái này không khác nào tại lăn dầu bên trong hắt vào một muôi nước lạnh. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau đó, là manh liệt hơn bạo phát. Mấy cái ngồi tại ở gần cửa ra vào, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, xem xét liền là giang hồ thảo mãng tráng hán trước hết nhất kìm nén không được, vô bàn đứng dậy, chén dĩa chấn đến đinh đương loạn hưởng. Ở đâu ra xú bà nương? Tóc dài kiến thức ngắn, nơi này có phần nói chuyện của ngươi đây. Tranh thủ thời gian lăn về nhà ôm hải tử cho bú đi. Biết cái gì đổi lúa làm dâu? Một cái trên mặt mang theo mặt sẹo hán tử nước miếng văng tung tóe, chỉ vào phụ nhân lớn tiếng quát mắng. Một cái khác mở lấy ôm, lộ ra dày đặc lông ngực đại hán càng là thô tục không chịu nổi. Hán khinh miệt nhìn lướt qua cái kia vùi đầu ăn cơm đầy mỡ nam nhân, trâm trọng nói, uy, cái kia mang đem mà, quản tốt nhà người bà nương, liền cái nương môn đều không còn được, còn đi ra hiện cái gì mắt? Lão tử đều thay ngươi thẹn đến sợ, có phải hay không cái đàn ông? Cái thứ ba thì càng hạ lưu, tuét miệng cười quái dị nói, suy, nói chúng ta như oán phụ, ta nhìn ngươi mới là khuê phòng oán phụ a, có phải hay không chồng của ngươi món đồ kia không còn dùng được, trên giường không thỏa mãn được ngươi, mới làm đến ngươi hỏa khí lớn như vậy, chạy nơi này tới Dương Ai? Âu Nôn Huế ngữ như là độc xà thổ tín, một tiếng so một tiếng khó nghe. Lương Tiến mắt thấy đây hết thảy, bất đắc dĩ khe khẽ lắc đầu. Hắn không có ý định để ý tới cái này phố phường ở giữa nhàm chán tranh chấp, tầm mắt lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ đường phố đối diện cái kia sâm nghiêm khí phái cổng phủ nhà. Nhưng mà ngay tại đám kia võ giả Âu Nôn Huế ngữ càng ngày càng nghiêm trọng thời khắc, Lương Tiến gấp thức ăn tay đột nhiên một hồi, có sát khí. Chương 579, người xuyên việt muốn trăng bước một. Chương 579, người xuyên việt muốn trăng bước một. Ánh mắt của hắn không còn nhìn về phía phủ nhà, mà là đống nhiên trở về, nhìn hướng cái kia lờ mờ trong góc một nhà ba người. Quả nhiên, cái kia một mực túi đầu đào cơm đầy mỡ nam nhân, động tác không có chút nào dừng lại, thậm chí ngay cả nhai kỹ tần suất cũng chưa từng thay đổi, thế nhưng song bị mí mắt nửa che trong mắt nhỏ, đột nhiên lướt qua một chút so trên thất gỗ thịt đông lạnh hơn u quang. Cái kia như băng sơn phụ nhân, khoe miệng chứa được một chút như có như không, vô cùng tàn khốc giọng niệm ai, bưng lấy chén trà ngón tay, móng tay cắt sửa đến mức dị thường sắc bén. Mà nhất làm người sợ hãi chính là nam nhân kia trẻ em, hắn chậm chậm ngẩng đầu lên. Cặp mắt kia, cái kia cũng không phải một cái 7-8 tuổi hài đồng, cái kia có ánh mắt bên trong không có chút nào ngây thơ, chỉ có một mảnh tàn nhẫn cùng khát máu dục vọng. Thân thể nho nhỏ bên trong phản phất giam cầm lấy một đầu nuốt sống người ta hung thú. Ngay tại cái này tràn ngập sát cơ nháy mắt, chỉ thấy trung niên phụ nhân kia đặt tại mặt bàn ngón trỏ phải tại đầy mỡ trên mặt bàn đi gõ hai lần, âm thanh nhẹ đến cơ hồ bị nhấn chìm ở trung quanh huyên náo bên trong. Nhưng liền là cái này như là mệnh lệnh nhẹ vang lên rơi xuống nháy mắt, dị biến nảy sinh. Cái kia nam đồng thân ảnh không có dấu hiệu nào tại chỗ biến mất. Không phải biến mất, là nhanh đến cực hạn. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, mở tối trong góc phảng phất tự nhiên nổ tung một đoàn mơ hồ hư ảnh, bên hai chỉ nghe đến suy 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 mấy đạo sắc bén đến đâm thủng màng nhị phá không kêu to. Thanh âm kia ngắn ngủi, nhanh chóng, chí mạng, như là ong độc vỗ cánh, lại như tử thần bung liêm. Hư ảnh lóe lên tức không. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia ăn mặc rộng lớn không vừa bận quần áo nam đồng, đã đoan đoan chính chính ngồi về tại chỗ, phảng phất chưa bao giờ rời đi. Duy nhất khác biệt là, hắn cái kia thì tụ cục trong bàn tay nhỏ, giờ phút này chính giữa vuốt vuốt một trôi tạo hình kỳ lạ, mỏng như liễu diệp phi đao. Mũi đao, một giọt sền sệt, giọt máu đỏ sậm, chính giữa chậm chậm ngưng kết, kéo dài. Lạch cạch một tiếng, giọt máu nhỏ xuống tại đầy mỡ bẩn thỉu trên mặt đất, tràn ra một đóa nho nhỏ huyết hoa. Hán Trương kia phấn nộn trên mặt nhỏ, nơi nào còn có nửa phần hài đồng ngây thơ. Khoe miệng hơi hơi dương lên, phát họa ra một cái cùng tuổi tác cực đoan không hợp, tràn ngập tàn nhẫn ý vị, nhe răng cười, ánh mắt lạnh như băng quét mắt vừa mới kêu gào hung nhất mấy cái kia võ giả. A, ai da, thống khổ rú thảm, giờ phút này mới bỗng nhiên bộc phát ra. Mấy cái kia mới vừa rồi còn nước miếng tung bay võ giả, giờ phút này như là bị bóp lấy cổ gà, hai tay gắt gao che miệng của mình, giữa ngón tay máu tươi như là tuôn ra, nháy mắt nhuộm đỏ bàn tay của bọn hắn cùng bàn áo trước. Miệng của bọn hắn từ hai bên khỏe miệng bắt đầu bị lợi khí tinh chuẩn mà lánh khốc địa cắt mở, vết thương một mực xé rách đến bên thai phía dưới, da thịt quay lộ ra bên trong sâm bạch răng cùng đỏ tươi dường. Cái này vết thương kinh khủng để bọn hắn cũng không còn cách nào khép lại miệng, chỉ có thể duy trì lấy một cái to lớn mà quỷ dị mỉm cười biểu tình. Mỗi một lần vì đau nhức kịch liệt mà co rút, đều để cái kia vết thương dữ tợn càng bạo lộ, hai hàng răng tại vết máu bên trong lộ ra đặc biệt chói mắt. Đau nhức kịch liệt để bọn hắn nước mắt chảy ngang, toàn thân run rẩy. Nhưng mà, tại sợ hãi vô ngần trước mặt, liền đau nhức kịch liệt tựa hồ cũng lui khỏi vị trí thứ yếu. Bọn hắn che lấy không ngừng chảy máu vết thương, nhìn về phía nam nhân kia trẻ em ánh mắt tràn ngập cực hạn kinh hãi cùng khó có thể tin. Tốt, thật nhanh, tốc độ, tốt, thật là cao minh kinh công. Mặt sẹo hán tử cố nén đau nhức kịch liệt, mơ hồ không rõ quát tầm lên, mỗi một cái lời mang theo bọt máu. Một võ giả khác hình như nhớ ra cái gì đó, con người bỗng nhiên co lại thành cây kim, trên mặt màu máu rút hết, chỉ còn dư lại như cho tàn sợ hãi. Hắn chỉ vào Nam Đồng, âm thanh vị cực độ kinh hãi mà đổi giọng, ngươi là
Thiên Cơ đồng tử.
Bốn chữ như là một tiếng sấm, tại trong quán cơm nho nhỏ ầm vang nổ tung.
T.
Trong chốc lát, toàn bộ quán cơm vang lên một mảnh chỉnh tề hít khí lạnh âm thanh. Tất cả thực khách giờ phút này đều cứng ở tại chỗ, một cỗ hàn ý từ bàn chân sông thẳng đỉnh đầu. Bọn hắn lại nhìn về phía nam nhân kia trẻ em lúc, trong ánh mắt tràn ngập sâu tận xương tủy sợ hãi, phản phất đây không phải là một người, mà là một cái khoác lên da người, tới từ cửu địa ngục lấy mạng ác quỷ.
Thiên Cơ đồng tử.
Cái tên này trên giang hồ, mang ý nghĩa huyết tinh, tàn nhẫn cùng vô pháp vô thiên. Chuyên văn người này cũng không phải là chân chính hài đồng, mà là thân thai họa hiếm thấy chứng, thân thể vĩnh viễn lưu lại tại 7-8 tuổi răng dấp, như là trong truyền thuyết người lùn. Về phần hắn số tuổi thật sự, sớm đã không người hiểu rõ, chỉ biết hắn thành danh nhiều năm, hung danh hiển hách. Hắn sở trường về cơ quan ám khí chi thuật, thủ đoạn quỷ quyệt tàn nhẫn, từng một lần bị lục phiến môn cơ môn mời chào. Nhưng mà người này thiên tính kiệt ngạo, hung tàn thô bạo, vì không phục quản thúc, lại một lần trong xung đột, đem cấp trên của hắn dùng thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn ngược sát dẫn đến tử vong. Theo sau hắn phản bội chạy trốn ra lục phiến môn, trở thành triều đình số tiền lớn treo giải thưởng truy nã trọng phạm. Những năm gần đây, hắn chạy trốn các nơi, phạm phải dầu dị huyết án, mỗi một lần xuất thủ đều kèm theo tử vong cùng khủng bố, nó hung danh đủ để cho tiểu nhi dừng để. Giờ phút này, cái này hung thần vậy mà liền ngồi tại trước mặt bọn hắn. Sợ hãi như là lạnh giá thủy triều, nháy mắt nhấn chìm mỗi người. Quan phủ ngay tại đường phố đối diện, gần trong gang tấc, nhưng giờ phút này không ai dám sinh ra nửa điểm đi báo quan ý niệm. Tại Thiên Cơ đồng tử cái kia giống như rắn độc ánh mắt âm lãnh nhìn kỹ, bất luận cái gì hành động thiếu suy nghĩ đều có thể thu nhận tai họa ngập đầu.
Ô, ô,
mấy cái kia bị cắt đứt miệng võ giả, cố nén đau nhức kịch liệt cùng sâu tận xương tủy sợ hãi, chật vật không chịu nổi quỳ rạp xuống đất. Bọn hắn liều mạng hướng về Thiên Cơ đồng tử phương hướng dập đầu, trong cổ họng phát ra mơ hồ không rõ cầu xin tha thứ cùng tạ ơn âm thanh. Máu tươi xuôi theo cằm của bọn hắn nhỏ xuống, tại dưới đất hợp thành một bãi nhỏ. Nhưng mà, Thiên Cơ đồng tử trương kia gương mặt non nớt bên trên, lại không có mảy may động dung. Hắn vẫn như cũ đuốt đuốt trôi kia giọt máu phi đao, khóe miệng chứa đựng cái kia quét tàn nhẫn nhe răng cười, ánh mắt lạnh như băng quét mắt trong quán ăn mỗi người, như cùng ở tại thưởng thức một nhóm dê đợi làm thịt. Trên người hắn tản ra cỗ kia lạnh giá sát ý thấu xương, chẳng những không có bởi vì đối phương cầu xin tha thứ mà yếu đi, ngược lại như là như thực chất càng ngày càng đậm hơn, càng ngày càng xiển xệt. Cơ hồ muốn đông kết không khí, đồng thời bao phủ toàn trường. Cặp kia trong mắt hài đồng, lóe ra chính là trần trụi, không che giấu chút nào hủy diệt dục vọng. Muốn diệt khẩu ư? Lương Tiến thấy thế hơi hơi lắc đầu. Thiên Cơ đồng tử nồng đậm sát ý, dĩ nhiên đem Lương Tiến cũng cho bao phủ đi vào. Chương 579, người xuyên việt muốn trăng bước, 2, chương 579, người xuyên việt muốn trăng bước, 2. Cái này Thiên Cơ đồng tử đã võ công cao cường, bị người nhìn thấu thân phận muốn giết người diệt khẩu, huyết tẩy nhà này quả cơm, phù này hợp nhất cái vô cùng hung ác tội phạm truy nã hành sự suy luận. Nhưng nơi này chính là huyện nha đối diện, hắn cho dù diệt khẩu, lại có thể giấu giếm được bao lâu? Chẳng phải là hưởng công vô ích? Lập tức sự tình như là đã dính dáng đến trên người mình, Lương Tiến cũng không có ý định đợi đến cái này Thiên Cơ đồng tử xuất thủ thời điểm lại phản chế, mà là chủ động xuất kích. Thế là Lương Tiến đứng dậy, hướng lấy cái kia Thiên Cơ đồng tử chắp tay một cái mở miệng nói, đã cắt thương miệng của bọn hắn, còn mời đạt được người tạm tha người, lưu bọn hắn một cái mạng a. Thiên Cơ đồng tử cái kia lạnh giá tĩnh mịch con mắt hơi hơi nhất chuyển, âm độc ánh mắt như là hai thanh ngâm độc dao găm, đột nhiên đính tại Lương Tiến trên mình. Hắn biết môi, lộ ra một cái cùng non nớt khuôn mặt cực đoan không khỏe uy nghiêm đáng sợ đủ cười, trẻ thơ thanh tuyến bên trong lại lộ ra biêm xương hàn ý, a, ngươi thật to gan a, dám thay bọn hắn cầu tình. Hắn bóp lấy phi đao ngón tay hơi hơi bê động, lưỡi đao tại lờ mờ dưới ánh sáng phản xạ ra một điểm hà tinh, ngươi là muốn chết phải không? Cái kia sát ý lạnh như băng, giống như là thủy triều tuân hướng Lương Tiến. Trong quán ăn không khí phảng phất động lại, mọi người chỉ cảm thấy trái tim bị một bàn tay vô hình chăm chú nắm lấy, cơ hồ ngạt thở. Đối mặt cái này trần trụi tử vong uy hiếp, trên mặt Lương Tiến nụ cười không chút nào không biến, hắn cười ha ha lấy phất phất tay, dĩ nhiên không phải, ta nào dám tự tìm cái chết ta. Liên La nhìn mọi người hỏa khí đều rất lớn, đi ra nói cùng, điều giải một thoáng đi. Cái này động đao động thương, nhiều nguy hiểm a, cũng nhiều thương hỏa khí. Hắn giọng nói nhẹ nhàng, thậm chí mang theo điểm phố phường tiểu dân lão cá. Phản phất trọn bẹn không cảm nhận được cái kia lửa xém lông mày sắc cơ, nếu là ngươi muốn trò chuyện, chúng ta cũng có thể ngồi xuống chậm rãi trò chuyện, thực tế không cần thiết chém chém giết giết. Thì như liền tâm sự vừa mới nâng lên. A, là đổi lúa làm dâu. Mới vị này. Phu nhân, hình như cũng thật quan tâm đổi lúa làm dâu phá cục thượng sách. Chúng ta không bằng ngồi xuống, tâm bình khí hòa tâm sự cái này. Dù sao cũng hơn động ra mạnh, ngươi nói có đúng hay không? Thiên Cơ đồng tử gương mặt non nớt thượng lưu lộ ra nội ý, hắn làm sao nghe không ra Lương Tiến trong giọng nói khinh thị cùng trêu chọc. Ngươi thật tự tìm cái chết. Thiên Cơ đồng tử non nớt khuôn mặt nháy mắt và mèo, dữ tợn như ác quỷ, trong mắt hung quang bắn mạnh. Chôi kia phi đao tại đầu ngón tay hắn phát ra một tiếng thấp kém vang ngọng, mắt thấy là phải hóa thành một đạo truy hồn đoạt mệnh nghiêm khắc điện. Lương Tiến ngược lại không quan trọng. Gia hỏa này nếu là thật sự dám động thủ, vậy hắn đem nó chụp chết là được. Nếu không phải hắn cố phân thân này thanh danh là nổi tiếng giúp đỡ kịp thời bị người cho rằng hay giúp đỡ người khác, đồng thời lại dễ dàng ở chung. Bằng không hắn làm sao nói nhảm nhiều như vậy? Đổi cái khác phân thân đã sớm động thủ. Có đôi khi, Lương Tiến cũng bắt đầu cảm giác chính mình mỗi bộ phân thân đều bởi vì mỗi người cần đóng vai nhân vật, dẫn đến phong cách hành sự đều sinh ra thay đổi. Thanh Y Địa Lâu phân thân có thể một đường giết xuyên Tây Mạc. Thái Bình Đạo phân thân càng lúc càng giống cái thần côn. Hóa Long Môn phân thân có thể làm lãnh đạo cũng có thể làm thuộc hạ. Mà bây giờ cố này thân phận, tính tình đều tựa hồ liền tốt, nụ cười cũng đều trở nên nhiều hơn, kết giao bằng hữu huynh đệ cũng nhiều hơn. Đồng thời, cố phân thân này cũng không có lớn như thế lệ khí, càng thói quen tiên lễ hậu binh. Lúc này, lập tức trong tay thiên cơ đồng tử phi đao liền muốn bắn ra. Trong quán ăn tất cả mọi người cho là một giây sau liền muốn máu phun ra năm bước thời khắc. Ồ. Một cái thanh lãnh như là ngọc thạch tấn công giọng nữ, mang theo một chút tận lực kéo dài ở cuối, đột nhiên vang lên, cứ thế mà cắt ngang thiên cơ đồng tử gần bạo phát sắc cơ. Chính là vị kia quần áo nghiên cứu, thần tình lạnh giá trung niên phụ nhân. Nàng buông xuống chén trà trong tay, đáy chén cùng mặt bàn phát ra thanh thúy một tiếng vang nhỏ. Nàng dương mắt, cặp kia sắc bén như chim ưng con người, lần đầu tiên chân chính, mang theo một loại xem kỹ ý vị, rơi vào Lương Tiến trên mình. Người có phá cục tượng sách. Phụ nhân âm thanh không cao, lại rõ ràng lấn át tất cả tạp âm, mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghi, ta ngược lại thật muốn nghe một chút. Nàng cái này mới mở miệng, đang muốn bạo khởi thiên cơ đồng tử như là bị vô hình dây thường tìm chặt, cứ thế mà dừng lại tất cả động tác. Hắn cực kỳ bất mãn quay đầu nhìn về phía phụ nhân, trong cổ phát ra trầm thấp, giá thu ngục thanh âm, tựa hồ tại chất vấn. Nhưng mà phụ nhân kia lại ngay cả khỏe mắt quét nhìn cũng không cho hắn, chỉ là có chút hăng hái, một mực tập trung vào Lương Tiến. Ánh mắt của nàng sắc bén đến phảng phất có thể xuyên thấu túi da, đâm thẳng nhân tâm. Bất quá, phụ nhân chuyển đề tài, âm thanh đột nhiên xuống tới băng điểm, mỗi một cái lời phảng phất cuốn theo lấy bắp địa gió lạnh, đông đến người linh hồn phát run. Hy vọng ngươi không phải tại lãng phí thời gian của ta, bằng không. Nàng cũng không nói xong, chỉ là cái kia chưa hết ngữ điệu bên trong ẩn chứa lạnh giá sắc cơ, so thiên cơ đồng tử cái kia uy hiếp trắng trợn càng làm người dùng mình. Hậu quả kia, không cần nói cũng biết. Thiên cơ đồng tử nghe được cái này nửa câu sau, trên mặt bất mãn mới sơ sơ lắng lại, lần nữa hiện ra loại kia tàn nhẫn mà vừa ý thân sắc. Lương Tiến ngược lại không ngại. Nói một chút liền nói một chút, cũng không phải vấn đề gì. Huống hồ hắn tốt xấu là cái người xuyên biệt, từ lúc xuyên qua tới phía sau còn không có cơ hội lợi dụng tiếp trước kiến thức trang bức. Bây giờ cũng nên đến trang bước thời điểm. Phu nhân có hào hứng, cái kia tại hạ liền cả gan đều xấu. Lương Tiến vẻ mặt tươi cười, lần nữa ngồi xuống tới, thậm chí còn rót cho mình ly trà thô thấm giọng một cái. Cái kia khí định thần nhàn tư thế, cùng xung quanh dương cung bạc kiếm, huyết tinh tràn ngập không khí không hợp nhau. Triều đình phổ biến đổi lúa làm dâu đã có trải qua nhiều năm, muốn lấy tơ lụa sắc bén tràn đầy quốc khố. Nhưng cưỡng ép phổ biến, nóng đội, hai hại đã lộ ra. Bây giờ phương Nam địa phương, tăng điền ngầm chiếm ruộng lúa, giá lương thực lên nhanh, dân sinh khó khăn, lưu dân dần đến. Như lúc này lại cưỡng ép bắt buộc đem đã thành quy mô tăng điền đổi lại ruộng lúa, không chỉ lực cản to lớn, thương tới dâu nông căn bản, càng là thay đổi xoành xoạch, có hại triều đình uy tín, thật không phải cử chỉ sáng suốt. Thanh âm Lương Tiến không cao, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Hắn ngữ tốc nhẹ nhàng, mạch lạc rõ ràng, mới mở miệng liền điểm ra vấn đề hệ tâm, để tất cả người không khỏi đến đều lỗ tai dựng lên. Đổi lúa làm dâu sự tình, Lương Tiến tự nhiên biết rõ. Nhất là hắn Nam Thiên Bắc nhiều cỗ phân thần, có khả năng từ khác nhau địa phương dùng khác biệt góc nhìn nhìn chuyện này, càng là nhìn đến so đại bộ phận đều thấu triệt. Tại hạ cho là phá cục chi đạo, đầu tiên tại chậm chậm lưu toan, dâu lúa kết hợp, sinh thái tuần hoàn, bảo đảm dân sinh. Nhưng phổ biến một loại tên là dâu cơ hồ cá hợp lại canh tác phương pháp. Chương 579, người xuyên việt muốn trăng bước, 3, chương 579, người xuyên việt muốn trăng bước, 3, Lương Tiến ném ra cái này mọi người cảm giác mới mẻ danh tử. Cụ thể mà nói, hắn rội ra thô ráp ngón tay, chấm một chút nước trà, tại đầy mờ trên mặt bàn vẽ lên thô sơ sơ đồ, có thể khiến nông hộ dùng 10 mẫu đất làm cơ bản bài mục, trong đó 4 mẫu, xuôi theo chế độ cũ trồng lúa nước, bảo đảm khẩu phần lương thực, 3 mẫu thì vây quanh hồ nước trồng cây dâu, 2 mẫu đất mở đào thành hồ, dẫn nước nuôi cá, cuối cùng trước lưu một mẫu, kiến tạo công cộng kho thóc. Hắn một bên họa một bên giảng giải, âm thanh trầm ổn mạnh mẽ, mang theo một loại làm người tin phục chắc chắn, pháp này khéo ở nơi nào? Khéo tại tuần hoàn hai chữ. Ruộng lúa dẫn vào nước, nhưng dẫn vào hồ cá, tầm bổ bầy cá, dưới đáy hồ cá đọc lại phì nhiêu hồ bùn, định kỳ đào ra, chính là tang điền tốt nhất phân, cây dâu tươi tốt, lá dâu dùng để nuôi đút tầm trùng, sản xuất tơ tằm, mà nuôi tầm trong quá trình sinh ra cứ tằm, lại là bầy cá thích ăn tự nhiên con mồi. Như vậy, thủy lục lẫn nhau nuôi, tốc lửa kiêm thu, tạo thành một cái sinh sôi không ngừng tuần hoàn. Căn cứ tại hạ tính toán, so sánh với đơn nhất trồng dâu hoặc trồng lúa, pháp này không chỉ lợi nhuận có thể tăng gấp 3 trở lên, càng có thể hữu hiệu phân tán nguy hiểm, đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt, không sợ thiên tai. Lương Tiến dừng một chút, nhìn khắp bốn phía, chỉ thấy trong quán ăn hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nghe tới ngây người. Trung niên phụ nhân kia càng là cao mày, trong mắt tinh quang lấp lóe, hiển nhiên tại cấp tốc suy tính trước đây chỗ không nghe thấy cầu thứ. Không chỉ như vậy, Lương Tiến tiếp tục nói, ngón tay ở trên bàn điểm một cái, còn cần thiết lập điều tiết cơ chế. Quan phủ làm chu tính trung quy hoạch, năm được mùa nhưng thích hợp dẫn dắt nông hộ gia tăng tăng điền tỷ lệ, thu hoạch càng nhiều tơ sắc, gặp năm thai họa lương thực thiếu, thì lập tức khởi động dự án, lùi dâu còn lúa, ưu tiên bảo đảm lương thực. Càng phải thiết lập dâu lúa điều tiết kho năm được mùa từ quan phủ thống nhất thu mua dự trữ dư lương, năm mất mùa thì mở kho phát thóc, bình đệ giá lương thực, cứu tế nạn dân. Làm đến 3 năm cày, tất có 1 năm thức ăn mới có thể căn cơ củng cố, dân tâm yên ổn. Lương Tiến tiếng nói vừa ra, trên mặt bàn cái kia đơn sơ nước đọng đổ phảng phất lóe ra hào quang. Trong lòng hắn mang theo một chút người xuyên việt tiểu đắc ý, đây chính là dung hợp kiếp trước châu tam giác địa khu trải qua mấy trăm năm thực tiễn kiểm nghiệm dâu cơ hồ cá nông nghiệp sinh thái hình thức, lại thêm hiện đại nông nghiệp sinh thái lý luận tinh túy. Loại này vượt qua thời đại trí tuệ kết tình, dù sao cũng nên cho thời đại này người mang đến ức chút ít chấn động a. Quả nhiên, trung niên phụ nhân kia trên mặt nguyên bản lạnh giá cùng khinh miệt, giờ phút này đã không còn sót lại chút gì. Thay vào đó là thật sâu suy tư cùng khó mà che giấu chấn kinh. Nàng ánh mắt lợi hại gắt gao nhìn chằm chằm mặt bàn bức kia nước đọng đổ, phảng phất muốn đem nó khắc vào trong đầu. Liền trong quán ăn những cái kia nguyên bản chỉ hiểu vũ đao lộng thương hoặc làm một ít mua bán thô nhân nhóm, nhìn về phía Lương Tiến ánh mắt cũng triệt để biến. Kinh ngạc, mờ mịt, khó có thể tin, cuối cùng đều hóa thành nồng đậm kính sợ. Cái này hán tử mặt đen, là thật có đồ bật a. Không phải đồ ba hoa, đồ khoác lác. Lương Tiến không có cho mọi người quá nhiều tiêu hóa khiếp sợ thời gian, hắn háng giọng một cái, âm thanh càng vang dội, chỉ dựa vào thay đổi ruộng đồng trồng phương pháp, còn không đủ dùng triệt để phá cục. Còn cần đối thủ công nghiệp tiến hành đồng bộ cải cách, mới có thể một cách chân chính phóng thích đổi lúa làm dâu tiềm lực, ban ơn cho bản dân. Lương Tiến giọng mang phong mang, thẳng vào chỗ yếu hại, đầu tiên quản doanh tơ lụa muốn cải cách, thiết lập dệt nhiễm cục thu mua thống nhất tơ tằm, định giá dùng lúa giá gấp 12 lần làm tiêu chuẩn, bảo đảm dâu nông lợi nhuận không thua kém lúa làm, nghiêm cấm thương nhân chữ hàng đầu cơ tích trữ. Đồng thời còn có thể phổ biến trước vào khí giới, tăng cao dệt lụa năng suất, làm 10 dâu nhưng chống trăm lúa sắc bén. Lương Tiến ánh mắt sáng ngời, phảng phất nhìn thấy tương lai tranh cảnh, nghề phụ cũng cần tiến hành phân lưu, khiến dâu nông kiêm trồng tây gai, đậu chờ chịu hạn cây trồng, khai phá quả dâu cất rượu, dâu cảnh tạo giấy chờ kỹ nghệ, làm một gốc cây dâu, toàn thân là có thể lợi dụng bảo, phân tán đơn nhất kinh tế nguy hiểm. Lương Tiến mấy câu nói, tầng tầng lần lượt tiến lên, từ ruộng đồng đến hàng dệt kim, từ chủ nghiệp đến nghề phụ, tạo dựng một cái to lớn mà rõ ràng cải cách lâm đồ. Trong quán ăn phần lớn người nghe tới cái hiểu cái không, chỉ cảm thấy đến phương hướng hình như rất đúng, mạch lạc rõ ràng, khí thế tràn đầy. Nhưng cụ thể như thế nào thao tác, nhất là cái kia trước vào khí giới cùng khai phá kỹ nghệ tại trong đầu của bọn họ vẫn là hoàn toàn mơ hồ mê mụ. Trung niên phụ nhân kia cao mày, nàng hiển nhiên là toàn trường nghe tới nhất chuyên chú, lý giải cũng thâm nhập nhất một cái. Nàng ngón tay dài nhọn vô ý thức ở trên bàn nhẹ nhàng gõ đánh, ánh mắt sắc bén như lao, phản phất tại phân tích Lương Tiến trong lời nói mỗi một chi tiết nhỏ, ước định lấy trong đó khả thi cùng giá trị. Bên cạnh nàng cái kia đầy mỡ trung niên nam nhân, vẫn như cũ cười híp mắt gặm lấy thịt đầu heo, đối dạng này đủ để chấn động mọi người lời lẽ uyên bác mắt điếc tai ngơ, phản phất thế gian này loại trừ trước mắt mỹ thực, không có vật gì khác nữa. Nhưng mà, một mực đối kỹ thuật cấp độ đặc biệt mẫn cảm thiên cơ đồng tử, giờ phút này lại phát ra sắc bén cười lạnh. Hừ, nguyên lai, bất quá là cái chỉ sẽ mua mép khô môi, ba hoa trích trẻ tanh hôi đồ. Thiên cơ đồng tử thanh âm non nớt tràn ngập cay nghiệt điểm ai, hắn chỉ vào Lương Tiến, như là bắt được đối phương chí mạng trôi, cái gì phổ biến chức vào khí giới, cái gì khai phá mới kỹ nghệ. Nói so hát còn tốt nghe. Ngươi ngược lại đem cái kia chức vào khí giới lấy ra đến cho mọi người nhìn một chút ta. Không có bất thật, không có bản vẽ, ăn không răng trắng liền muốn làm cho người tin phục. Quả thực là chuyện cười lớn. Hắn từng tại lục phiến môn cơ môn đảm nhiệm chức vụ, am hiểu sâu cơ quan chế tạo khó khăn, giờ phút này bắt được Lương Tiến trong lời nói chống dấu chỗ, luôn từ càng sắc bén, còn có những cái được gọi là mới kỹ nghệ nghe lấy tôi mới, nhưng như thế nào thực hiện? Dùng cái gì công cụ? Dùng phương pháp gì? Ngươi ngược lại nói ra cái căn nguyên tới a. Tất cả đều là chút hư vô mờ mịt, vô pháp rơi xuống lời nói xuông. Lừa gạt những cái này thường dân thì cũng thôi đi, ở trước mặt ta phô trương. Múa búa trước cửa lỗ ban. Thiên cơ đồng tử chất vấn, như là nước lạnh hắt đầu. Không ít người nhìn về phía Lương Tiến ánh mắt, lại bắt đầu mang tới hoài nghi. Đúng vậy a, nói đến tiên hoa loạn truy, nhưng mấu chốt nhất kỹ thuật chống đỡ ở đâu? Không có những cái này, khá hơn nữa lam đồ cũng chỉ là không trung lầu cát. Đối mặt cái này hùng hổ dọa người chất vấn, Lương Tiến chẳng những không có bối rối, ngược lại lộ ra một cái càng rực rỡ nụ cười hưng phấn. Phản phất đã sớm chờ lấy thiên cơ đồng tử hỏi về điểm này. Ai nói ta là nói lời nói xuông? Lương Tiến cao giọng hỏi vặn lại, trong mắt lóe ra ánh sáng tự tin. Chương 579, người xuyên việt muốn trăng bước, 4, chương 579, người xuyên việt muốn trăng bước, 4, ta đã dám nói, tự nhiên đã tính trước. Trưởng quỹ, hắn đột nhiên cất cao giọng. Núp ở sau quầy trưởng quỹ một cái giật mình, vội vã ứng thanh, tại, khách quan ngài phân phó. Lương Tiến vung tay lên, khí thế mười phần, lấy giấy bút tới. Bây giờ cái thế giới này, có lẽ là bởi vì có siêu phàm lực lượng nguyên nhân, dẫn đến cái thế giới này nông nghiệp kỹ thuật cũng không đủ phát triển, thậm chí là hậu. Lương Tiến kiếp trước kiến thức bảo khố quần quận như biển, tùy tiện múc ra một muôi, cũng đủ để cho thời đại này người trợn mắt hốt mồm. Hôm nay, hắn liền muốn để những người này kiến thức một chút, cái gì gọi là hàng duy đả kích. Rất nhanh, trưởng quỹ đích thân nơm nớp lo sợ nâng tới bút mực giấy nghiền, cẩn thận từng ly từng tí trải tại Lương Tiến trước mặt một trương đối lập sạch sẽ trên bàn. Trong quán ăn ánh mắt mọi người, bao gồm trung niên phụ nhân kia cùng thiên cơ đồng tử, đều tập trung tại Lương Tiến cái kia thô ráp đen kịt, phủ đầy trên tay của vết chai. Lương Tiến hít sâu một hơi, hơi hơi suy tư. Tăng cao dệt lụa năng suất khí giới, nhưng dùng nguyên đại vương trinh nông sách bên trong ghi lại lớn đường Peter. Quá trước vào kỹ thuật, thời đại này cũng thực hiện không được. Liên dùng một chút dễ dàng thế giới này người lý giải, cũng dễ dàng thực hiện, đồng thời siêu việt cái thế giới này là được. Lập tức, Lương Tiến nâng bút chấm mực, cổ tay trầm ổn mạnh mẽ, không có chút nào do dự, bắt đầu tại thô ráp trên giấy tuyên nhanh chóng câu lặng. Hán họa cũng không phải là hoa điệu sơn thủy, mà là một kiện cơ giới thiết bị. Bút tẩu long xà, đường nét rõ ràng lưu loát. Theo lấy bản vẽ thành hình, Lương Tiến một bên họa, một bên cao giọng giải thích. Vật này tên là sức nước lớn của Peter, là tăng lên ôm tơ năng suất mấu chốt. Hắn chỉ vào trên bản vẽ hoạch tâm bộ phận lắp ráp, nó mấu chốt ở chỗ tài tình mượn dùng sức nước khu động. Nhưng tại tới gần dòng suối địa phương, chọn chỗ xây dựng sức nước ôm tơ phường, dùng đá thông quan tiết thu to ống trúc làm dẫn mương nước, đem chỗ cao dòng suối nước dẫn xuống, trùng kích vào mới to lớn bánh xe nước. Bánh xe nước chuyển động, thông qua truyền lực thiết bị, kéo theo nhiều cỗ xảo xe đồng thời vận chuyển. Hắn coi trọng vẽ ra liên động thiết bị, các vị mời xem, một bộ bánh xe nước có thể đồng thời khu động 10 bộ, thậm chí nhiều hơn xảo xe, Tơ lụa phụ chỉ cần trông giữ sợi tơ vào đỉnh, không cần lại phí sức lay động luồng quay tơ. Như vậy, lực lượng một người nhưng chống 10 người, ngày đêm không ngừng, năng suất đâu chỉ gấp đôi. Lắc đắc mấy bút, một cái lợi dụng tự nhiên chi lực, giải phóng nhân lực hiệu suất cao ươm tơ công xưởng sôi nổi trên giấy. Cuối cùng một bút rơi xuống, Lương Tiến thổi thổi chưa khô chơi liều, tiện tay đem bản vẽ cuốn lên, mang theo vài phần trêu tức, như ném xương cốt đồng dạng, hướng về Thiên Cơ đồng tử bên kia thả tới. Quyền đồ kia giấy tại không trung xẹt qua một đường vòng cung. Thiên Cơ đồng tử hừ lạnh một tiếng, tay nhỏ tìm tòi, tinh chuẩn mà đem nắm trong tay. Hắn mang theo 12 phần bắt bẻ cùng kinh thường, bày ra bản vẽ, ánh mắt như là tinh mật nhất khắc xích, từng tấc đảo qua phía trên mỗi một cái đường nét, mỗi một cái đánh dấu. Trong quán ăn yên tĩnh đến liền một cây châm rơi xuống đều có thể nghe thấy. Mỗi người đều trông mong dùng chờ đợi Thiên Cơ đồng tử đánh giá. Thật lâu, Thiên Cơ đồng tử khoe miệng cong lên, phát ra một tiếng vô cùng khinh thường chế nhạo, đem bản vẽ tiện tay bỏ trên bàn, phản phất đó là cái gì bẩn thỉu rất rưởi. Hắn quên tay, dùng hắn cái kia đặc biệt trẻ thơ giọng nói, cực điểm khiêu khích sở trường, thô bỉ, đơn sơ, không có chút nào tinh xảo đang nói. Loại đồ chơi này, kết cấu đơn giản ngay thẳng đến như là 3 tuổi hài đồng gờ dạng phi tì. Không có chút nào kỹ thuật độ khó, tùy tiện tìm cái nông thôn tận mục, dựa theo đồ đều có thể mân mê đi ra. Không có chút nào mỹ cảm, không có chút nào tính khiêu chiến. Quả thực liền là đối ta cơ quan thuật tạo nghệ vũ đủ. Rác rưởi, giấy lộn. Mọi người nghe xong, tâm lập tức lạnh một nửa. Nhìn về phía Lương Tiến ánh mắt lần nữa tràn ngập thất vọng cùng hoài nghi. Quả nhiên, cái này hán tử mặt đen vẫn là khoác lác. Hoa khí giới bị giáng chức đến không đáng một đồng. Nhưng mà, cái kia một mực nhìn chằm chằm Thiên Cơ đồng tử trung niên phụ nhân, lại nhạy cảm bắt được hắn đấy mắt chỗ sâu chợt lóe lên kinh dị cùng. Một chút bị cưỡng ép đè xuống tức giận. Nàng bất động thanh sắc, âm thanh thanh lãnh truy vấn, ta chỉ hỏi ngươi, vật này, so sánh đại càn bây giờ phổ biến sử dụng chân đạp hoặc tay cầm xào xe, năng suất như thế nào? Có thể hay không tăng lên? Cái này hỏi một chút, như là điểm trúng Thiên Cơ đồng tử tự huyệt. Trên mặt hắn khinh thường lập tức cứng đờ, lập tức hiện ra một chút không dễ dàng phát giác lúng túng. Hắn ho khan hai tiếng, ánh mắt lấp lóe, tại phụ nhân cái động kia tất hết thể ánh mắt nhìn gần phía dưới, cuối cùng vẫn là kiên trì, vô cùng không tình nguyện nói lẩm bẩm, "Hừ, năng suất tăng lên là tự nhiên. Cái này thứ đồ hư mà tuy là thô lậu không chịu nổi, không có chút nào kỹ thuật hàm lượng, nhưng nguyên lý là đúng. Lợi dụng sức nước khu động, liên động nhiều xe. So hiện tại những cái kia toàn dựa vào nhân lực người đần, năng suất tăng lên cái gấp mấy lần, cũng không thành vấn đề a." Nói xong lời cuối cùng, âm thanh đã yếu ớt muội vo ve, tràn ngập bất ức. Rào. Trong quán ăn nháy mắt một mảnh xôn xao. Mọi người bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là thế. Thiên Cơ đồng tử theo đuổi là cơ quan thuật cực hạn tinh xảo, phức tạp, đắt đỏ cùng tính nghệ thuật, đó là thuộc về đỉnh tiêm cao thủ tuyết trắng mùa xuân. Mà Lương Tiến thiết kế cũng là mặt hướng rộng rãi tầng dưới chốt nông dân, truy cầu thực dụng, giá rẻ, dễ dàng phổ biến tiết mục cây nhà lá vườn. Tại trong mắt Thiên Cơ đồng tử, cái này tự nhiên là thô bị đơn sơ. Nhưng tại Thiên Tiên vạn vạn cần dựa ươm tơ nuôi sống gia đình nông phụ thợ dệt trong mắt, cái này sức nước lớn ruồng bay tơ không khác nào sửa đá thành vàng thần khí. Có thể tăng lên gấp đôi năng suất, đã là thiên đại tin mừng. Trung niên phụ nhân kia trong mắt tinh quang bắn mạnh. Nàng không chờ Thiên Cơ đồng tử phản ứng, đột nhiên giơ tay ra, đem trên bàn bản vẽ đoạt lấy. Động tác nhanh chóng, thậm chí mang theo một trận gió nhẹ. Nàng cẩn thận từng ly từng tí nâng lên chương kia bị Thiên Cơ đồng tử chê làm giấy lộn bản vẽ, phảng phất nâng lên hiếm thấy chân bảo. Ngón tay bởi vì xúc động mà run nhẹ nhẹ, ánh mắt chuyên chú mà nóng rực, phảng phất muốn đem trọn tờ bản vẽ đều thật sâu khắc vào trong đầu. Bộ kia như nhặt được trí bảo, sợ làm hư một tơ một hào dáng dấp, cùng lúc trước như băng sơn lạnh nhạt tưởng như hai người. Nàng nhìn thấy không chỉ là một cái dệt nghiệp thay đổi, càng là như vậy mà đưa tới một loạt đối toàn bộ nông nghiệp ảnh hưởng. Trọn vẹn nhìn có gần nửa chung trà thời gian, nàng mới bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Lương Tiến. Giờ phút này, trong mắt nàng lại không nửa phần xem thường cùng ngạo mạn, thay vào đó là một loại tôn trọng cùng một chút không dễ dàng phát giác đội vàng. Tiên sinh, thanh âm của nàng vẫn như cũ thanh lãnh, lại nhiều hơn một phần trước đó chưa từng có trịnh trọng. Tiên sinh đã có thể tiện tay vẽ ra loại này tăng lên hàng dệt kim năng suất lợi khí bản vẽ, chắc hẳn đối ngài vừa mới lời lẽ Huyên Bắc bên trong đề cập đủ loại cải tiến kỹ nghệ, tất nhiên cũng tràn đầy nghiên cứu, rõ ràng trong lòng. Chương 579, người xuyên việt muốn trăng bước, nam, chương 579, người xuyên việt muốn trăng bước, nam, mong rằng tiên sinh vui lòng chỉ giáo. Tại hạ, rửa hai lắng nghe. Ngữ khí của nàng cũng thay đổi phía trước lạnh giá ngạo mạn, ngược lại biến đến mang tới mấy phần cung kính. Dạng này thái độ, để tất cả mọi người ngạc nhiên. Trong lòng Lương Tiến điểm này trang bức thành công khoái cảm quả thực muốn tràn ra tới. Hắn thích nhất loại này tôn trọng kiến thức, tôn trọng nhân tài thái độ. Không có loại người này đặt câu hỏi, hắn lại như thế nào tiếp tục trang bức? Phu nhân khách khí. Lương Tiến cười ha ha một tiếng, hào khí vượt mây vung tay lên, đã phu nhân muốn nghe, cái kia tại hạ liền biết gì đều nói hết không giấu giếm. Tiếp xuống, Lương Tiến triệt để tiến vào trạng thái. Hắn kết hợp trong đầu kiếp trước chỗ biết cổ đại nông nghiệp điện tịch tinh hoa, dẫn chứng phong phú, lời lẽ dễ hiểu, đem những cái kia nhìn như cao thâm mặt chắc kỹ nghệ dùng nhất giản dị sinh động ngôn ngữ êm tai nói. Phản phất tại trước mặt mọi người triển khai từng bước tràn ngập trí tuệ cùng sinh cơ làm nông bách công độ quyền. Tam loại chọn giống và gây giống, hắn áp dụng tầm dâu bản tóm tắt chọn kén chọn bướm phương pháp, hàng năm thanh minh chọn lưu thể tráng bướm loại, tại buồng lò sưởi dùng dâu mầm chăn nuôi, bồi dưỡng ra kén lớn tơ dài giống tốt. Lá dâu trừ nuôi tầm bên ngoài, theo cứu đói thảo mộc chứa đựng, ngắt lá non chừng chín hong khô, chế thành dâu trà đã có thể giải hạ nóng, lại có thể lót dạ. Quả dâu quen lúc, dùng vỏ gốm bịt kín, trộn vào mét khúc, theo thể dân yếu thuật cất rượu pháp ủ thành tím lễ, cung cấp hương uống rượu lễ chỗ. Dâu cảnh thì ngăn làm xích đoạn, đặt hầm ngầm, chờ thu đông nông nhàn lúc, từ lò thợ hành hội nung dâu cảnh than, cái này lửa than lực đều, làm nấu sắt đúc khí hàng cao cấp. Gạo gia công theo nông khí đổ phổ tại thôn xã thiết lập cối đá giã gạo bằng sức nước vượng, đem hạt lúa giã thành gạo lức, sàng ra nát mét nấu cháo cứu tế đói. Lúa sắt thu thập sau, từ trúc công bệnh thành áo tơi, hoặc giao hầm than nung lúa sắt than dùng làm nghề làm bướn phân bón lót. Trừ đó ra còn có dân nuôi tầm áo cơm toát yếu chứa đựng ngâm giống pháp chiết cây thuật. Càng có cái cải trải qua bên trong cải tiến nông cụ nội dung. Lương Tiến thao thao bất tuyệt, nói không nhanh, nhưng từng chữ châu ngọc. Hắn đem những cái kia ẩn sâu tại trong cổ tịch trí tuệ, kết hợp thế này tình huống cụ thể, hóa thành từng đầu rõ ràng có thể thực hiện, lợi ích phong phú con đường phát tài, an dân kế sách. Hắn không chỉ nói phương pháp, càng nói nguyên lý, nói như thế nào nhập gia tùy tục, nói như thế nào ban ơn cho tầng dưới chốt nhất nông dân. Toàn bộ quán cơm sớm đã lâm vào một loại kỳ dị không khí. Ban đầu sợ hãi cùng huyết tinh bị một loại lực lượng cường đại hơn, đối kiến thức khát vọng cùng đối tài phú hướng về thay thế. Trung niên phụ nhân kia nghe tới say mê, lúc thì cau mày suy tư, lúc thì bừng tỉnh hiểu ra trong mắt tinh quang bùng lên, lúc thì nâng bút tại mang bên mình mang theo một bản tinh xảo sách nhỏ bên trên nhanh chóng ghi chép, liền mực nước dính vào nàng đắt đỏ trên ống tay áo đều không hề hay biết. Nàng nhìn về phía Lương Tiến ánh mắt tràn ngập trước đó chưa từng có chấn động cùng một loại gần như cùng nhiệt tìm tòi nghiên cứu muốn. Trong quán ăn cái khác người nghe phản ứng thì càng thêm trực tiếp nhiệt liệt, các nông dân nghe tới hai mắt tỏa ánh sáng, hít thở nặng nề. Những cái kia chọn giống, bón phân, lúa xác lợi dụng, cây dâu toàn thân là bảo biện pháp, quả thực là làm bọn hắn đo thân mà làm sinh lộ. Phản phất nhìn thấy trên bờ ruộng chất đầy vàng tương lai. Tiểu thương phiến nhóm thì khôn khéo tính toán trong đó cơ hội buôn bán, quả dâu rượu, dâu trà, giấy, lúa sắt than. Đây đều là chưa bao giờ nghe mới là hàng. Chuyển nơi khác, hẳn là có thể kiếm một món hời. Trong ánh mắt tràn ngập đối tài phú tham lam. Người có nghề thợ mộc, thợ đan che nữa, lò công chờ càng là xúc động đến khó mà tự kiềm chế. Sức nước luồn quay tơ, hối đá giã gạo bằng sức nước phường, nung dâu than. Những cái này đều cần thủ nghệ của bọn hắn. Phản phất nhìn thấy vô số đơn đặt hàng cùng kế sinh nhai tại hướng bọn hắn vây tay. Liên nút ở trong góc mấy cái nha môn tiểu con lại, cũng không thể nhìn sợ thiên cơ đồng tử, vụ trộm lấy ra mang theo người bút than cùng sách nhỏ, lén lén lút lút ghi chép. Bọn hắn có lẽ không hiểu thâm ý trong đó, nhưng bản năng cảm thấy, cái này hán tử mặt đen nói đồ vật, rất có thể sẽ là phía trên lão gia môn cảm thấy hứng thú chính sách quan trọng tích. Tin tức như là đã mọc cánh, phi tốc truyền khắp nho nhỏ Cẩm Tây huyện thành. Huyện nha đối diện trong quán ăn, có cái kỳ nhân tại nói phát tài diệu pháp. Thật, liên thiên cơ đồng tử cái kia hung thần đều nghe tới không dám động thủ. Cái gì cây dâu toàn thân là bảo, lúa xác đều có thể bán lấy tiền. Còn có sức nước đường Peter. Đi mau đi mau. Đi trễ liền nghe không tới. Mới đầu là phụ cận bán hàng rong, hành thương, tiếp theo là nghe hỏi chạy tới nông dân, thượng hộ. Cuối cùng liền một chút trong nhà ngồi chơi phú hộ, hiếu kỳ học tránh, thậm chí nhiều hơn nha môn sai dịch, thư lại, đều giống như là thủy triều tuân hướng gian kia nho nhỏ quán cơm. Nho nhỏ quán cơm nháy mắt bị chen đến con kiến chui không lọt. Cửa ra vào, cửa sổ, phàm là có thể đặt chân địa phương đều chất đầy người. Người phía sau dầm mũi chân, giương cổ lên, liều mạng muốn nghe rõ ràng bên trong truyền ra mỗi một cái chữ. Người ở bên trong thì bị chen đến ngã trái ngã phải, mồ hôi đầm địa, lại không một người phản nản rời khỏi. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần, ánh mắt sáng rực tập trung tại cái kia ngồi tại bên cửa sổ, màu da đen kịt, chính giữa chậm rãi mà nói thông thường trên thân ảnh. Quán cơm trưởng quỹ sớm đã bận bịu đến chân không chạm đất, trên mặt lại vui mừng, chỉ huy sợ choáng váng bọn tiểu nhị không ngừng chuyển ra ghế dài, thậm chí tháo xuống cánh cửa cho người bên ngoài đệm chân. Toàn bộ tràng diện hỗn loạn mà cùng nhiệt, trong không khí tràn ngập mùi mồ hôi, mùi đất vị, cùng một loại tên là hy vọng sao động ký tức. Cẩm Tây thành, tòa này điên lặng đã lâu biên cương thành nhỏ. Đã không biết bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện như vậy, muôn người đều đổ xô ra đường, chỉ vì nghe một người nói chuyện rầm rộ. Mọi ánh mắt, tất cả chờ mong, đều hội tụ tại Lương Tiến trên mình. Mà trong góc cái kia một nhà ba người giờ phút này cũng hiện ra hoàn toàn khác biệt trạng thái, đầy mỡ nam nhân vẫn như cũ cười híp mắt gặm lấy cuối cùng một khối xương cốt, phản phất xung quanh hết thảy cuồng nhiệt đều không có quan hệ gì với hắn. Thiên cơ đồng tử thì khoanh tay, mặt nhỏ âm trầm đến có thể chảy nước, ánh mắt phức tạp nhìn kỹ bị mọi người vây quanh Lương Tiến, có đố kỵ, có không cam lòng, cũng có một chút khó nói lên lời kiêng kỵ. Trung niên phụ nhân thì trọn vẹn đắm chìm ở trong thế giới của mình, bút đầu long xà, ghi chép không ngừng, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía Lương Tiến ánh mắt thâm thúy như uyên, phảng phất tại ước định lấy một kiện đủ để khiêu động thiên hạ cách cục. Tuyệt thế chân bảo. Ngoài cửa sổ cổng phủ nha vẫn như cũ sương nghiêm. Ánh nắng chiều đem nó bóng dáng kéo đến rất dài, bán ra tại viên náo chen trúc trên đường phố, phảng phất một cái yên lặng cự thú, chính giữa nhìn chăm chú lên trận này vì một người một lời mà nhấc lên phong bạo. Thiên, sắp tối rồi. Chương 580, nhất định có âm mưu. 1. Chương 580, nhất định có âm mưu. 1. Huyện nha. Phong sách. Thẩm Vạn Thạch cùng Sầm Duệ Phong bị kinh động, đội vàng bị mời đến cái này huyện nha trái tim địa phương. Trong không khí tràn ngập lâu năm quyển sách mùi mực, mới đổi đàn hương, nhưng bầu không khí ngưng lại nặng đến như là mưa lớn phía trước mây đen. Cẩm Tây chi huyện ngồi nghiêm chỉnh tại hạ đầu, chán rỉ ra mồ hôi mịn, ngón tay vô ý thức vân về quan bảo ống tay áo. Phần ngoại lệ trong phòng chân chính chúa tể, cũng là vị kia ngồi ngay ngắn ở chi huyện phía trên ghế bành bên trong thường phục nam tử. Người này chính là tập sự xưởng tứ đại đương đầu một trong, Nghiêm Tử An. Hắn tồn tại bản thân liền như là một khối đầu nhập đầm nước hàn băng, làm cho cả phòng sách nhiệt độ chợt hạ xuống. Mặt mũi của hắn là một loại như người chết, làm người sợ hãi trắng bệnh. Chợt nhìn lại, phản phất là đắp tầng một thật dày bột trì, nhưng nếu ngưng thần nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện cái kia cũng không phải là bôi lên đồ vật, mà là làn da bản thân lộ ra quỷ dị màu sắc. Càng làm cho người ta quái dị chính là, hắn cả khuôn mặt bên trên, nhưng lại không có một cọng lông tóc. Không có chòm râu còn có thể lý giải, nhưng liền lông mày cũng hoàn toàn biến mất không gặp, chân bóng chân nhắn đến như là mới bóc vỏ trứng gà chín. Cũng không biết hắn tu luyện như thế nào tà công, mới tu luyện thành dạng này. Cái này làm cho hắn cặp mắt kia trắng nhiều hơn mắt hắc mâu tử, như là khảm nạm tại bạch ngọc bên trên hai quả tối tăm viên thủy tinh, không có chút nào tình cảm chuyển động, nhìn người lúc mang theo một loại giải phẫu xem kỹ ý vị. Hắn chỉ là ngồi tại nơi đó, không nói không động, một cỗ vô hình, hỗn hợp có huyết tinh cùng quyền thế nặng nề quan uy liền tràn ngập ra, áp đến người thở không nổi. Thẩm Vạn Thạch cùng Sầm Duệ Phong đều là nhìn quen sóng gió người từng trải, giờ phút này cũng cảm thấy một cỗ hàn ý từ xương cổ sống dâng lên. Hai người không dám thất lễ, liền vội vàng không người hành lễ, âm thanh đều theo bản năng hạ thấp mấy phần, gặp qua Nghiêm đại nhân. Chi huyện đại nhân, không biết hai vị đại nhân gấp triệu, làm chuyện gì? Nghiêm Tử An không có mở miệng, chỉ là nâng lên cái kia đồng dạng tái nhợt nhăn bóng tay, cực kỳ nhỏ hướng phía dưới xoa bóp, ra hiệu hai người ngồi xuống. Động tác của hắn mang theo một loại không thể nghi ngờ vận luật cảm giác, phản phất tại khống chế nhất dây tựa gỗ. Hai người mới vào chỗ, Chi huyện đội vàng đứng lên. Hắn dùng tay áo lau lau thái dương mồ hôi lạnh, âm thanh mang theo không ức chế được run rẩy, bắt đầu thuật lại thủ hạ sai dịch mang về tin tức kinh người. Bẩm, bẩm Nghiêm đại nhân, Thẩm đại nhân, Sầm ban chủ, hạ quan thủ hạ đắc lực sai dịch vừa mới cấp báo, ngay tại huyện chúng ta nha môn chính đối diện khách mời tới trong quán ăn, phát hiện rất nhiều cùng hung cực ác trộm cướp quần đồ. Trong đó không chỉ có tiếng xấu rõ ràng, dùng cơ quan ám khí ngược sắt thành tính thiên cơ đồng tử hàn động, còn có cái kia lực lớn vô cùng, ăn sống thịt người, hung bạo tuyệt luân thao thiết cùng chủ phỉ lưu. Nghe được hai cái danh tự này, Thẩm Vạn Thạch nhíu mày, trong mắt Sầm Duệ Phong hiện lên một chút tăng gốc, nhưng hai người cũng còn tính toán chấn định. Loại này hung đồ tuy là nan giải, trung quy là độc hành ác lang, là không nổi quá sóng lớn hoa. Nhưng mà Chi huyện lời kế tiếp lại như cùng ở tại yên lặng mặt hồ tỏa ra một tảng đá lớn, thậm chí còn xuất hiện. Hắn hít sâu một hơi, phản phất muốn nâng lên toàn thân dũng khí mới có thể đọc lên cái tên đó, giúp đỡ kịp thời Tống Giang cái này cự đạo thân ảnh. Tống Giang, cái tên này giống như một đạo vô hình sét đánh, nháy mắt bổ ra phòng sách nghiêm trọng. Một mực mặt không thay đổi Nghiêm Tử An, cặp kia tối tăm con người bỗng nhiên thu hẹp, sắc ý lạnh như băng cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, để phòng sách nhiệt độ lần nữa giảm một. Sầm Duệ Phong trên mặt thoải mái biến mất, thay vào đó là thật sâu sầu lo cùng khó có thể tin. Liên Thẩm Văn Thạch bưng lấy chén trà tay cũng khẽ run lên, mấy giọt nóng hổi nước trà tung tóe rơi vào trên mu bàn tay, hắn lại giống như chưa tỉnh. Giúp đỡ kịp thời Tống Giang, cái này sớm đã không phải phổ thông tội phạm truy nã, mà là Trường Châu Lục Lâm đệ nhất thế lực, Tiến Sơn Trại nhân vật thực quyền. Tiến Sơn Trại chiếm cứ Trường Châu nhiều năm, thâm căn cổ đế, cao thủ nhiều như mây, thậm chí còn có tam phẩm võ giả. Nó thế lực cực lớn đến liền triều đình đều sợ ném chuột vỡ bình, tới bây giờ còn tại chu mật bố trí, chưa từng tùy tiện phát động tiêu diệt toàn bộ. Mà Tống Giang, vị này gần đây vùng dậy giúp đỡ kịp thời không chỉ bản thân võ công cao cường, càng dùng mưu kế chống chất, to gan lớn mật nổi tiếng. Hắn mới gia nhập Yến Sơn trại chẳng phải, liền nhanh chóng trở thành hạch tâm, nghe nói trong trại gần nhất một nửa mua bán lớn, đều là từ hắn một tay chủ tính, tự mình dẫn đội. Người này tại gia nhập phía trước Yến Sơn trại, liền đã là quấy nhiều Trường Châu mưa gió cự khấu. Pháp trường bên trên, hắn hung hãn cướp đi tử tù. Quan thương trong địa, đề phòng xâm nghiêm, hắn như vào chỗ không người, cướp đi cứu trợ thiên thai quan lương. Càng làm cho người ta giận sôi chính là, hắn dám phục kích từ Trường Châu chi phủ cùng lục phiến môn thống lĩnh đích thân áp vận xe vận lương đội, không chỉ cướp đi lương thảo, càng làm cho triều đình mất hết thể diện. Nó hành vi đã không đơn giản cướp bóc, mà là trần trụi hướng triều đình uy tín phát động khiêu chiến. Dạng này một cái vô pháp vô thiên, xảo trá như hồ ly, xuất thủ hẳn là kinh thiên đại án cự đạo thủ lĩnh, giờ phút này dĩ nhiên đường hoàng xuất hiện tại huyện nha đối diện. Nó mục đích không cần nói cũng biết, hắn tại nha môn đối diện làm chút gì. Thanh âm Nghiêm Tử An vang lên, so trước đó càng lạnh giá, mỗi một cái lời như là băng châu nện ở gạch xanh bên trên. Chi huyện toàn thân giật mình, liền vội vàng không người, âm thanh mang theo một chút không dễ dàng phát giác khác thường. Hồi, bẩm đại nhân, hắn ở quán cơm bên trong, trước mọi người, sang bậy xúc phạm công kích triều chính. Ngôn tử có chút quyết liệt, hắn tất nhiên nghe được Tống Giang những cái kia đâu ra đó, thẳng vào chỗ yếu hại ngôn luận, sâu trong nội tâm thậm chí mơ hồ cảm thấy những lời kia đánh trúng thói xấu thời thế, có thể nói thượng sách. Nhưng thân là mệnh quan triều đình, ngay trước tập sự xưởng tứ đương đầu trước mặt, hắn sao dám toát ra nửa phần tán đồng, lại nào dám nói một câu cường đạo lời hay. Sầm Duệ Phong tức giận hừ một tiếng, đột nhiên đứng lên, râu tóc đều dựng, một cỗ hung hãn khí thế mạnh mẽ mà phát, khá lắm Tống Giang, vô pháp vô thiên, dám tại động thủ trên đầu thái thuế, xem ra hắn là để mắt tới chúng ta xe bạc. Nghiêm đại nhân, thảo dân xin lệnh. Hắn hướng về Nghiêm Tử An ôn quyền, âm thanh vang dội như trống, tràn ngập tự tin cùng đội vàng, thảo dân không tin hắn thật có thông thiên triệt địa khả năng, bất quá là không gặp gỡ cao thủ chân chính, nhất là chúng ta tam phẩm cao thủ, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Đại nhân vẫn ăn ngồi, thảo dân liền đi thay đại nhân đem cái kia không biết trời cao đất rộng cuồng đồ bắt giữ, coi như làm đưa cho đại nhân lễ gặp mặt. Nghiêm đại nhân nếu có thể mang theo cái này cự đạo Tống Giang hồi kinh phục mệnh, hẳn là kỳ công một kiện, chắc chắn làm ngài hiển hách công trạng lại thêm nổi bật một bút. Sầm Duệ Phong thế nhưng thật lo lắng bạc xảy ra chuyện, hắn không sợ Yến Sơn trại cường nhân minh đao minh thương tới cướp, liền sợ bọn hắn dở thủ đoạn. Chương 580, nhất định có âm mưu. 2, chương 580, nhất định có âm mưu. 2, giờ phút này, hắn chỉ muốn giải quyết dứt khoát, bắt giặc trước bắt vua, chỉ cần bắt lại Tống Giang, rắn mất đầu, nguy cơ tự giải. Nhưng mà, Sầm lão bang chủ, an tâm chớ đợi. Nghiêm Tử An nhàn nhạt mở miệng, âm thanh không cao, lại mang theo một loại kỳ dị lực xuyên thấu, đáy mắt đè xuống Sầm Duệ Phong sao động. Hắn chậm chậm nâng lên cặp kia không có lông mày, lộ ra dị thường quỷ dị cùng lạnh lùng mắt, nhìn thẳng Sầm Duệ Phong, ngươi cảm thấy, cái kia Tống Giang là kẻ ngu ư? Sầm Duệ Phong chỉ trệ, hết lửa giận cùng xúc động như là bị tưới một chậu nước đá. Đồ đần, có thể phạm phải nhiều như vậy kinh thiên đại án, để triều đình sức đầu mẹ chán nhân vật, làm sao có khả năng là kẻ ngu? Nghiêm Tử An khẽ miệng hình như cực kỳ nhỏ hướng lên khẽ động một thoáng, tạo thành một cái lạnh giá mà giọng địa mai độ cong, đã không phải người ngu, vậy hắn vì sao muốn tại huyện nha đối diện, tại vô số ánh mắt nhìn kỹ, ngang nhiên xuất đầu lộ diện? Chờ ngươi đi bắt hắn lĩnh thưởng ư? Hắn dừng một chút, âm thanh như là độc xà thổ tín, từng kia từng dòng chui vào nhân tâm, hắn đây là cố tình làm mồi. Mồi nhử. Sầm Duệ Phong con người co rụt lại. Thanh âm Nghiêm Tử An chém đinh chặt sắt, nó mục đích đơn giản hai điểm, thứ nhất, thăm dò hư thực. Nhìn một chút chúng ta cái này trong huyện nha, trốn lấy bao nhiêu cao thủ, bao nhiêu phòng bị. Thứ hai, điệu hổ ly sơn. Đem ngươi, thậm chí khả năng bao gồm bản quan, những cái này chân chính có thể uy hiếp bọn họ người, từ xe bạc bên cạnh dẫn ra. Một khi chúng ta trúng kế, rời khỏi huyện nha đi bắt hắn, cái kia mai phục tại chỗ tôi Yến Sơn nhóm phỉ, liền sẽ như là người được huyết tinh sói đói, nháy mắt nhào về phía không có chút nào phòng bị xe bạc. Đến lúc đó, xe bạc nếu như mất, ngươi bắt giữ 10 cái Tống Giang, chém giết lại thêm Yến Sơn trại giặc cướp, lại để làm gì? Bất quá là chúng nhân ra gian kế, tăng thêm trò cười thôi. Sầm Duệ Phong như là bị một chậu nước đá từ đầu dội đến chân, run lên vì lạnh, chán nháy mắt thấm ra mồ hôi lạnh. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại, chính mình kém chút liền bước vào đối phương bố trí tỉ mỉ bẫy dập. Hắn trùng điệp ngồi trở lại trên ghế, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Nghiêm Tử An không nhìn hắn nữa, ngược lại hướng Chi Huyện hỏi, loại trừ cái này phách lối Tống Giang, trong quán ăn bên ngoài, nhưng từng phát hiện cái khác Yến Sơn trại phỉ đồ tung tích, nhất là những cái kia có danh tiếng thủ lĩnh. Chi Huyện vội vàng lắc đầu, ngữ khí khẳng định, hồi đại nhân, hạ quan đã tăng thêm nha dịch tại trong thành tuần tra, chính xác chưa từng phát hiện cái khác Yến Sơn trại trộm cướp tung tích. Cái kia trong quán ăn, tựa hồ chỉ có Tống Giang, Hàn Đồng, Phỉ Bưu ba người, còn có một cái không tra ra thân phận nữ nhân. Nói đến đây, Chi Huyện cũng cảm giác kỳ quái. Yến Sơn trại trộm cướp nhân số rất nhiều, cái kia Tống Giang chính xác không đạo lý một người xuất hiện. Chẳng lẽ thật toàn bộ trốn à nha? Nghiêm Tử An phát ra một tiếng ngắn ngủi mà lạnh giá chế nhạo, phản phất sớm đã thấy rõ hết thảy. Thử, cái này không thì càng khả nghi ư? Cái kia Tống Giang gian hoạt như quỷ, sao lại một mình mạo hiểm? Hắn dám như vậy trắng trợn, chính là bởi vì hắn chân chính nhanh đuốt sớm đã chia thành tốt nhỏ, như là giọt nước xâm nhập sa mạc, tiềm phục tại cái này cầm tây thành mỗi một cái bóng mở trong góc. Chỉ chờ chúng ta bị mồi nhử hấp dẫn, dốc toàn bộ lực lượng thời điểm, liền là bọn hắn lôi đỉnh một kích, cướp đoạt xe bạc thời khắc. Hắn nhìn bốn phía trong thư phòng thần sắc khác nhau ba người, mặt tái nhợt bên trên mang theo khống chế hết thảy chắc chắn, bản quan dám chắc chắn, thời khắc này cầm tây thành, mặt ngoài yên lặng, thực ra ám lưu mãnh liệt. Tiến sơn phỉ chúng, liền giấu ở dưới mắt của chúng ta, chỉ đợi thời cơ chín muồi. Nghiêm Tử An phân tích nhịp nhàng ăn cướp, hợp tình hợp lý. Mọi người hồi tưởng lại Tống Giang tại huyện nha đối diện bàn luận trên trời dưới biển, hấp dẫn toàn thành ánh mắt quỷ dị hành vi, kết hợp với cái khác đạo tặc không xuất đầu lộ diện khác thường, lập tức đều cảm thấy sống lưng phát lạnh. Thế này sao lại là cuồng vọng? Rõ ràng là tỉ mỉ bày kế độc kế. Nếu nói trong đó không có âm mưu to lớn, quỷ đều không tin. Nghiêm Tử An chậm chậm đứng lên, hắn vậy không có lông, nhăn bóng như sứ mặt tại mở tối dưới ánh sáng càng lộ vẻ quỷ dị. Ánh mắt của hắn đảo qua Thẩm Văn Thạch, Sầm Duy Phong, cuối cùng rơi vào Chi Huyện trên mình, âm thanh trầm thấp mà tràn ngập không thể nghi ngờ uy nghiêm. Các vị, làm ơn tất ghi nhớ. Chúng ta chuyến này hạch tâm sứ mệnh, tuyệt không phải tiêu diệt loại này bé nhỏ chuyện nhỏ, mà là hộ vệ xe bạc, bảo đảm đổi lúa làm dâu quốc sách thuận lợi phổ biến. Cái này là quan hệ đến quốc kế dân sinh, xã tắc căn cơ đại sự. Hắn tận lực tăng thêm đại sự hai chữ, như là trọng truy đập vào trong lòng mọi người. Không được bởi vì nhỏ mất lớn, không thể làm nhất thời khí thế, hoặc là ham muốn bắt lấy mấy cái trộm cướp bé nhỏ công lao, mà buông lòng đối xe bạc thủ hộ. Xe bạc nếu có sơ suất, đừng nói công lao, người ta trên cổ đầu người, e rằng đều khó mà bảo toàn. Bên nào nặng bên nào nhẹ, nhìn các vị. Nghĩ lại, lời nói này như là cảnh báo vang lên, nháy mắt xua tán đi trong lòng mọi người vì Tống Giang xuất hiện mà sinh ra đủ loại tạp niệm. Thẩm Vạn Thạch thần sắc nghiêm nghị, Sầm Duệ Phong cũng triệt để tỉnh táo lại, trong mắt chỉ còn giữ lại đối xe bạc ngưng trọng thủ hộ ý nghĩ. Chi Huyện càng là liên tục gật đầu, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nghiêm đại nhân minh giám. Sầm Duệ Phong trầm giọng hỏi, cái kia theo ngài ý kiến, chúng ta trước mắt nên làm gì ứng đối? Nghiêm Tử An cái kia nhăn bóng quẹt miệng, cuối cùng câu lên một chút có thể thấy rõ ràng, cao thâm mặt chắc độ cong, mang theo một chút mèo đuổi chuột tàn nhẫn ý vị, để không động, ta không động. Mà hắn Tống Giang tại đối diện như thế nào đánh chống gieo họ, như thế nào phô trương lời lẽ, như thế nào khiêu khích. Chúng ta chỉ cần án binh bất động. Xe bạc liền là mạch máu của chúng ta. Giữ vững xe bạc, chúng ta liền đứng ở thế bất bại. Hắn Tống Giang dù có muôn vàn quỷ kế, cũng làm gì được bọn ta không được. Chỉ cần sống qua tối nay, ngày mai xe bạc khởi hành rời khỏi cái này Cẩm Tây thành, cùng lục phiến môn danh bộ Cẩm Phong tụ hợp đến Đông Châu thành, liền là hải khoát thiên không. Về phần những cái này tôm tép lại nhép, dám động bản quan đích thân phụ trách áp vận lương thực xe. A, tự có thu về tính sổ thời điểm. Trong mắt hắn hàn quang lóe lên, cái kia sát ý lạnh như băng để trong thư phòng ánh đến đều tựa hồ đong đưa một thoáng. Cẩn tuân đại nhân quân lệnh. Trong thư phòng ba người cùng nhau đứng dậy, ôm quyền lĩnh mệnh. Cẩm Tây thành. Giờ dậu sơ khắc, Trời chiều triệt để chìm vào viễn sơn, chỉ ở chân trời sót lại một vòng đỏ sẫm vết máu. Hoàng hôn như là to lớn màu xám màn, nhanh chóng bao phủ tòa này biên cương thành nhỏ. Sắc bén chói hai cái mõ âm thanh từ xa mà đến gần, kèm theo quan binh thu bạo quát lớn cùng roi ra phá không giòn vang, tại trên đường phố vang vọng, giờ dậu ba khắc đóng cửa thành. Giới nghiêm ban đêm bắt đầu. Đám người không liên quan, nhanh chóng trở về nhà. Toàn thể nạn dân, nhanh chóng ly thành. Kẻ trái lệnh, roi 20. Bọn quan binh như lang như hổ, bắt đầu thu bạo xua đuổi lấy mặt đường bên trên cuối cùng lưu lại nạn dân cùng người đi đường.